Dù bị bơi xong thay xong y giải phục, Tô Phục lại dẫn nàng đi ăn một chút gì sau đó mới đưa nàng về trường học. Dù bị nha đầu này tính cách hoạt bát đáng yêu, ở thêm vào cũng đều là người Hoa duyên cơ đến là để Tô Phục đối với nàng nhiều mấy phần thân cận. Đưa nàng đưa đến trường học, Tô Phục lúc này mới về hang động bên kia. Lúc trở về đã là buổi chiều. Jin đổi thân thể bình thường váy đang xem sách, nhìn thấy Tô Phục trở về trong nháy mắt biến khẩn trương lên.
Ngươi
trở về. Cảm giác thế nào? Say rượu tư vị không dễ chịu đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Jin lúng túng gật gù. Lần thứ nhất uống rượu liền để ta cả đời đều khó mà quên được, lần sau ta cũng không tiếp tục uống rượu. Jin không có nói lên tối ngày hôm qua sự tình, Tô Phục đơn giản cũng không thể để. Tuy nhiên lúc đầu có chút lúng túng nhưng rất nhanh khôi phục bình thường mãi cho đến màn đêm lần thứ hai buông xuống chuẩn bị lúc nghỉ ngơi lợi, loại kia lúng túng lần thứ hai xuất hiện. May mà Tô Phục để Jin đi vào trước ngủ tránh khỏi mặt đối mặt lúng túng. Hang động trước, bên đống lửa. Tô Phục mở ra tay, tiền xu ở đầu ngón tay hắn hơi chuyển động. Từ lực. Năng lực này là tại chính mình dung hợp năng lực ở trong tinh xảo nhất một loại, nhất định phải chăm chú cẩn thận đi khống chế từ lực có thể bảo đảm đạt đến tinh chuẩn hiệu quả. Tân thế giới mạ gỗ vẫn còn, cựu thế giới bộ lạ gì lộ nạ cũng là chơi từ lực. Mặc dù nhiều một cái chính mình, nhưng Tô Phục phương hướng phát triển cùng với các nàng cũng không giống nhau, vừa ý thực sự không phải là năng lực này bản thân, mà là năng lực này cho mình quả doa doa no mi năng lực mang đến ra sao để bạt theo biến hóa. Ở bên ngoài luyện tập một lát năng lực mới, Tô Phục lúc này mới đứng dậy đi hang động. Phong bế động khẩu. Tô Phục nhìn Jin tựa hồ đã ngủ lúc này mới ở bên người nàng nằm xuống ngủ. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu Tô Phục cảm giác được có cái thân thể chui vào trong lồng ngực của mình, tay lại càng là tất tiếng sột soạt tốt trên người mình tìm tòi, một bộ muốn lái xe căng gió dáng vẻ. Đối với Jin chủ động Tô Phục hơi có chút bất ngờ, bất quá ngủ mơ mơ màng màng cũng không có suy nghĩ nhiều liền phối hợp lại. Một đêm, liền như thế trôi qua. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại Tô Phục mở mắt ra chỉ thấy Jin đã tỉnh, đang có chút đờ ra nhìn Tô Phục. Cảm giác được Tô Phục tỉnh lại Jin lúc này mới có chút lúng túng vội vàng chuyển người qua đi, Tô Phục cười cười không có nhiều lời chỉ là nằm một hồi liền lên chuẩn bị bữa sáng đi, dù sao chỉ có Tô Phục mới có thể ở phất tay hưởng thụ được địa cầu một đầu khác mỹ thực. Ta. Không bao lâu Jin đi ra đứng ở Tô Phục trước mặt muốn nói lại thôi, Tô Phục nhưng cười đưa tay ngăn Jin eo tỉnh thiên lướt nước hôn một chút. Đi rửa mặt đi, sau đó ăn cơm. Jin chần chờ dưới cuối cùng vẫn còn xoay người rửa mặt. Ăn cơm xong Tô Phục cũng không có nhàn rỗi, tìm địa phương phất tay mở cửa tiến vào dị không gian rèn luyện từ lực. Jin tuy nhiên cầm sách đang nhìn nhưng căn bản không có nhìn thấy, thỉnh thoảng hướng về Tô Phục phương hướng coi trọng vài lần, dù cho căn bản là không nhìn thấy ở dị không gian Tô Phục. Nhật thăng nguyệt lạc, tháng sinh nhật rơi. Làm sau khi ăn xong cơm tối Jin phát hiện mình dĩ nhiên mơ hồ biến mong đợi, nhìn Tô Phục vẫn đang tu luyện Jin chính mình xoay người đi vào trước nghỉ ngơi, nhưng lăn qua lộn lại nhưng làm thế nào cũng ngủ không được, luôn là không khỏi hiện ra Tô Phục thân ảnh, hiện ra cảnh tượng đó. Ta đây rốt cuộc là làm sao a? Ta không là loại nữ nhân đó a. Jin âm thầm nghĩ cảnh cáo chính mình mau mau ngủ không cần muốn những chuyện này, nhưng khi Tô Phục lúc đi vào đợi Jin phát hiện mình hay là biến kích động lên, thậm chí ở Tô Phục nằm xuống sau nàng càng có loại hơn vô pháp ngăn chặn kích động muốn bổ tới. Nàng thật vất vả mới dưới áp lực loại này kích động, nhưng cũng thật là trùng hợp Tô Phục vừa vặn xoay người cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Cái này vừa đối mắt, để Jin triệt để vô pháp ngăn chặn chủ động nào tới. Nhưng mà lúc này Tô Phục chợt vươn mình nắm lấy Jin hai tay đưa nàng ấn xuống đến, Jin không những không có kinh hoàng né tránh hoặc là thẹn thùng lúng túng, trái lại còn khiêu khích nhìn về phía Tô Phục, một bộ liền thích ngươi như vậy thô bạo dáng vẻ. Phượng Hoàng lực lượng. Tô Phục nhìn Jin trầm giọng nói. Jin vẻ mặt hơi ngẩn người, tựa hồ lập tức tỉnh lại. Chương 7, Hắc Phượng Hoàng. Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì uống say vậy còn nói còn nghe được, lần thứ hai Tô Phục kỳ thực liền nhận ra được có vấn đề. Mà vừa chủ động cùng phản ứng đã hoàn toàn không phải là Jin sẽ làm ra giải quyết tình. Tô Phục duy nhất có thể nghĩ đến chính là Phượng Hoàng lực lượng. Phượng Hoàng lực lượng bám vào ở Jin trên thân, bởi vì hoảng sợ để Jin dần dần sản sinh nhân cách thứ nhì, Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng tràn ngập dục vọng, bạo lực, phẫn nộ, là một loại tà ác hắc ám nhân cách. Cựu thế giới Jin biến thành Hắc Phượng Hoàng dẫn đến ác ma đảo chiến dịch cuối cùng bị họ vợ Jin giết chết, mà tân thế giới cũng chính là trước mắt Jin, trên người nàng Phượng Hoàng lực lượng tuy nhiên bị tâm linh chi môn phong ấn, nhưng rất hiển nhiên người thứ hai cách đã dần dần hình thành đồng thời bắt đầu ảnh hưởng nàng. Không hổ là trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại. Phượng Hoàng lực lượng quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy phong ấn. Nhìn đã tỉnh lại Jin, Tô Phục buông nàng ra vươn mình ngồi xuống. Jin đứng dậy theo có chút lúng túng nhìn về phía Tô Phục. Ngươi nói là ta bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng. Tô Phục cười gật gù. Ta trước không phải là từng nói với ngươi Hắc Phượng Hoàng sao? Dục vọng chính là Hắc Phượng Hoàng một loại biểu hiện, coi như ta kỹ thuật lái xe như thế nào đi nữa tốt cũng không trở thành để ngươi như thế không cách nào khống chế chứ. Jin mặt trong nháy mắt một đỏ. Ba lần, toàn bộ đều là chính mình chủ động. Hơn nữa một lần so với một lần khoa trương, tuy nhiên nàng cũng nhận ra được không đúng thế nhưng sự ảnh hưởng này đối với nàng mà nói là lặng yên không một tiếng động. Cho dù là bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng mới làm ra như vậy sự tình, nhưng dù sao đây cũng là thân thể mình. Hơn nữa tuy nhiên không thể khuyết đại như vậy thế nhưng loại cảm giác đó nàng hay là nhận thức rất sâu sắc. Tâm linh chi môn có thể phong ấn vượng hoàng lực lượng bạo phát nhưng nên ảnh hưởng không hắc vượng hoàng sản sinh. Nếu như ngươi biến thành hắc vượng hoàng nói nhất định có thể loại bỏ tâm linh chi môn. Dù sao vượng hoàng lực lượng am hiểu nhất chính là tâm linh năng lực. Tô Phục chậm rãi nói. Vậy làm sao bây giờ? Jin lo lắng nói. Tô Phục ngẫm lại nói, nếu như không có tâm linh chi môn, Phổ Ennis về sau sẽ từ từ giác tỉnh đưa ngươi thôn phệ biến thành hắc vượng hoàng. Nhưng hiện tại nó chỉ có thể dùng loại này có thể cảm hóa phương thức đến sản sinh nhân cách thứ nhì hắc vượng hoàng sau đó sẽ ảnh hưởng ngươi nhân cách. Thế nhưng có lòng linh chi môn tồn tại chí ít có thể lấy ngăn cản đại bộ phận vượng hoàng lực lượng, vì lẽ đó trải không bằng chặn. Thừa dịp nó bây giờ còn chưa có bao nhiêu lực lượng có thể ảnh hưởng ngươi, ngươi có thể chiến thắng nó, hàng phục nó. Ta phải làm gì? Đầu tiên, chúng ta đạt được mở. Tô Phục vừa cười vừa nói, tại dạng này ở chung xuống ngươi dục vọng chỉ sợ càng ngày càng mạnh, vì lẽ đó ngươi không đơn thuần muốn theo ta tách ra hơn nữa e sợ còn muốn theo những người khác cách xa xa, chờ ngươi chừng nào thì có thể khống chế dục vọng đang đối mặt ta thời điểm là ngươi mình muốn mà không phải Hắc Phượng Hoàng muốn thời điểm vậy thì quên đi là thành công một bước nhỏ. Có thể Jin do dự nói, nếu như ta bị nàng ảnh hưởng thời điểm hoàn toàn khống chế không chính mình. Coi như ta rời xa các ngươi nàng cũng có thể là một dạng sẽ đi tìm người a ngươi nói Hắc Phượng Hoàng dục vọng mạnh như vậy không tìm được ngươi nhưng tìm người khác làm sao bây giờ. Vì lẽ đó tìm ta là có thể. Tô Phục cười híp mắt hỏi. Jin túi đầu không lên tiếng, điều này làm cho nàng trả lời thế nào. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ, vì lẽ đó ta sẽ không để Phổ Ennis khống chế ngươi đi tìm người khác, ta sẽ đưa ngươi đặt ở một cái không thể làm phương pháp rời đi địa phương. Tô Phục cười nói. Dị không gian là lựa chọn tốt nhất. Ngươi trước tiên sửa sang một chút ta mang ngươi rời đi nơi này. Tô Phục nói. Jin gật gù rất nhanh mặc quần áo tử tế thu thập, về sau Tô Phục trực tiếp mang theo Jin trở lại chính mình cung điện. Dị không gian kho báu. Nơi này là Trấn Ngục Chi Môn. Tô Phục năng lực phát động trong nháy mắt dị không gian bên trong Jin bên người không gian phát sinh biến hóa, như bị cắt chém tái tạo một dạng xuất hiện Trấn Ngục Chi Môn. Theo giam giữ Tây Phong Trấn Ngục Chi Môn có chút tương tự. Bất quá Tây Phong là ở hiện thực thế giới, mà Jin lại là ở dị không gian. Từ hiệu quả phòng ngự tới nói Jin mạnh hơn một ít. Ta sẽ định kỳ tới thăm ngươi cho ngươi tặng đồ. Ta đang mong đợi là ngươi cùng ta thân thiết, mà không phải Hắc Phượng Hoàng. Tô Phục hướng về Jin nói một tiếng theo trực tiếp rời đi dị không gian. Từ dị không gian đi ra Tô Phục đơn giản không hề rời đi mà là trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục cho Jin đưa chút ăn cái gì đi qua, xem ra Jin trạng thái coi như không tệ, hy vọng nàng có thể thành công chứ. Dù sao mạn gạ bên trong Jin thế nhưng là điều động Phượng Hoàng lực lượng tốt nhất một cái chủ ký sinh. Thậm chí còn trở thành Bạch Phượng Hoàng. Tuy lỏ kẹ bên kia có động tĩnh. Tô Phục mới từ dị không gian đi ra liền gặp được SM từ đằng xa đi tới. Tên kia thật rất lợi hại, ta lợi dụng máy tăng cường sóng não sử dụng tâm linh năng lực lại bị hắn phát hiện, hơn nữa suýt chút nữa liền thông qua loại này liên tiếp tìm tới ta. Đây chính là Apocalypse. Mặc dù điện ảnh bản Apocalypse bị Phượng Hoàng lực lượng miểu sát, thế nhưng là ở trước đó cũng làm cho nhiều như vậy người biến dị liên thủ công kích mà bó tay toàn tập, càng khỏi nói mạn gạ bên trong cường hãn Apocalypse. Nếu như cục cụ 3 tỷ mỗi đều tại nói hay là tại tâm linh năng lực trên còn có thể giao thủ, chống đối 1-2, thế nhưng chỉ có SM cũng không với. Lần này may mà là Tô Phục nhắc nhở qua bằng không nói SM có thể sẽ không như thế cẩn thận. Biết rõ. Tô Phục gật gù trực tiếp mở ra thuấn di chi môn biến mất. Lúc này, Cát Lì bằng lòng đất trong chợ đen, Cát Lì bằng tê liệt ngồi trên ghế. Hắn đối diện. À bồ Cát Lì nạo nghếm mà đứng nhãn cầu phía bạch tựa hồ ở phát động năng lực, hắn bên trái là ăn mặc 4 kỵ sĩ chế phục. Một con màu trắng mỏ hai cản kiểu tóc sờ tòm bên cạnh là ăn mặc bằng da áo khoác xì lọ kẹ. Lúc này xì lọ kẹ trên tay sáng quang nhận, cái này quang nhận so trước đó mạnh hơn mấy lần. Nàng đã bị ạ bổ cạ lịch từng cường hóa, chính là bởi vì loại này cường hóa để xì lọ kẹ do dự một chút trực tiếp quyết định vùi đầu vào ạ bổ cạ lịch dưới trướng trở thành 4 kỵ sĩ bên trong. Nàng làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản, một mặt là bởi vì ạ bổ cạ lịch cường hóa năng lực chính mình, mặt khác cũng là xì lọ kẹ đối với thực lực khát vọng. Nhất là từ Tô Phục nào biết cái gọi là thần tồn tại càng làm cho nàng cảm giác mình rất nhỏ yếu. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Bạch. Tối tăm trong phòng đống nhiên xuất hiện một cánh cửa đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Apocalypse mắt nhân khôi phục bình thường chậm rãi xoay người, nhìn thấy từ trong môn phái đi ra Tô Phục. Chương 8, cường hóa thành công cùng phẫn nộ Apocalypse. Phía sau môn biến mất không còn tăm hơi, Tô Phục hướng về bọn họ nhất đánh giá đi qua. Đầu tiên nhìn thấy tự nhiên là Apocalypse. Bất quá ánh mắt chỉ là ở trên người hắn hơi dừng lại liền chuyển đến bên cạnh sở tòm trên thân, màu trắng mỏ hai cản tiểu tóc thật sự quá tình mục đích, tuổi trẻ bản sở tòm so với cựu thế giới sở tòm có vẻ càng có nhuệ sức lực, nàng hai tay hơi nhấc lên một mặt để phòng dáng vẻ nhìn chằm chằm Tô Phục. Lướt qua sở tòm Tô Phục nhìn về phía xí lọ kẹ, từ xí lọ kẹ thả ra quang nhận liền có thể phán đoán ra đến nàng cũng đã được cường hóa quá, bất quá nàng vẻ mặt tựa hồ có hơi phức tạp. Hơn nữa còn là nhằm vào chính mình. Nhìn thấy Tô Phục nhìn mình xí lỏ kẻ ánh mắt hơi có chút né tránh, quay đầu nhìn trời khải đạo, hắn gọi là Tô Phục, là một quốc gia chi vương thủ hạ có rất khó lường loại người, hơn nữa hẳn là ta biết người biến dị ở trong mạnh nhất. Một quốc gia chi vương, thủ hạ có rất khó lường loại người. Apocalypse không nói gì chỉ nhìn hướng về Tô Phục. Ngươi, rất đặc biệt. Hài tử của ta, ta có thể cảm giác được ngươi cũng có rất nhiều loại năng lực, ngươi là làm thế nào? Thời đại ở tiến bộ, xã hội tại biến hóa, khoa học lực lượng không phải là ngươi lão già này có thể hiểu. Tô Phục bĩu môi không khách khí nói sau đó hướng đi Storm. Storm vô ý thức nhìn về phía Apocalypse lại phát hiện Apocalypse không có bất kỳ cái gì biểu thị, mắt thấy Tô Phục đến gần, Storm do dự phóng thích năng lực. Màu xanh thăm thẳm điện quang ở trong tay nàng xuyên toa. Dừng lại. Storm trầm giọng hô. Tô Phục nhưng mắt điếc tai ngơ. Từng bước, tiếp tục hướng phía trước. Storm khẽ cắn răng đột nhiên vung lên hai tay cường đại lôi điện trong nháy mắt đánh về phía Tô Phục. Hai đạo màu xanh thăm thẳm lôi điện trực tiếp đánh về phía Tô Phục. Tô Phục phảng phất không nhìn thấy một dạng căn bản không có dừng lại, chỉ là ở lôi điện muốn đánh đến trong nháy mắt hai tay nắm vào trong hư không một cái, lôi điện lại bị bắt vào tay, sau một khắc chỉ thấy Tô Phục hai tay hợp nhất, lôi điện biến mất. Cái này sao có thể? Storm kinh ngạc thất thanh hô. Tuy lỏ kẹ cũng nhíu mày. Nhìn trợn mắt lên Storm, Tô Phục đi tới trước mặt nàng ngón tay hư không một điểm. Vèo. Một đoàn năng lượng từ trong tay hắn xuất hiện trực tiếp đánh trúng Storm. Ẩm. Storm trong nháy mắt bay ra ngoài tầng tầng đâm vào mặt sau trên bàn, bàn hét lên rồi ngã gục đem mặt sau cả lũ bằng đè ở phía dưới. Tô Phục không để ý đến Storm mà là đi tới xí lỏ kẹ trước mặt, nhìn xí lỏ kẹ cảnh giác lại phụ trách biểu hiện, Tô Phục cười chậm rãi đưa tay ra. Động. Hay là bất động. Nhìn bị đánh bay ra ngoài Storm, xí lỏ kẹ có chút do dự. Cuối cùng nàng vẫn còn không có lấy hành động. Tô Phục tay khoác lên xí lỏ kẹ vai hơi xoay người cùng nàng ngang bằng, cười khẽ nói, làm sao? Mới vừa vặn theo ta nói xong hợp tác liền định thay đổi địa vị à, nếu muốn đổi cái chủ nhân tại sao không tìm đến ta? Nhìn không dậy ta sao? Tí lỏ kẹ sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi, phất tay đẩy ra Tô Phục đi tới ạ tổ cạ lịch bên cạnh. Người thường đi chỗ cao có cái gì không đúng? Ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không phải trước cái kia mặc ngươi nhào nặn ta. Nhìn kích động xí lỏ kẹ Tô Phục cười nhạt cười, số 1, ta còn không có nhào nặn quá ngươi. Thứ 2, ngươi cái này một bụng oán khí là từ đâu đến? Ngược lại ngươi đến là đem ta nội tình bán rất sạch sẽ. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ phương pháp sao? Ta cũng không phải là ngươi đồ chơi, cũng sẽ không làm ngươi đồ chơi. Tí lỏ kẹ hừ lạnh nói. Rõ ràng có thể đứng lại vẫn cứ lựa chọn quỳ. Tô Phục khẽ lắc đầu nhìn về phía Apocalypse. Lão gia hỏa ngươi lựa chọn thủ hạ nhãn quang có thể không ra sao a, bốn kỵ sĩ. Ha ha, sớm muộn đều biết phản bội ngươi. Ngươi đây. Apocalypse chậm rãi mở miệng âm điệu có chút quái lạ. Ngươi nghĩ không nghĩ trở nên mạnh mẽ? Trở thành ta kỵ sĩ, theo ta nhất lên sáng tạo một cái chúng thuộc về ta thế giới. Trở nên mạnh mẽ ai không nghĩ, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ta đến chính là tìm ngươi giúp ta năng lực cường hóa. Tô Phục nói. À Tô Cạ Lịch cười. Tuy nhiên hắn cũng không tôn kính chính mình thậm chí còn đả thương Storm, nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Có hắn trợ giúp, mình có thể càng nhanh hơn tịnh hóa thế giới này. À Tô Cạ Lịch chậm rãi đi tới muốn đưa tay khoác lên Tô Phục trên đầu, nhưng mà Tô Phục nhưng hơi nghiêng đầu né tránh. Chân chớ dưới. Apocalypse để tay ở Tô Phục trên bả vai. Trong khoảnh khắc, Tô Phục liền cảm giác được một luồng đặc thù kỳ dị lực lượng truyền khắp toàn thân, huyết dịch, tế bào bởi vì nguồn sức mạnh này biến táo động. Năng lực, cường hóa. Hắn có thể cảm giác được chính mình dung hợp mấy cái cơ nhân năng lực đều chiếm được 10 phần tăng trưởng, nhất là mới dung hợp từ lực, nguyên bản trước không cảm ứng được không cách nào khống chế từ trường lúc này tựa hồ cũng đã có thể cảm nhận được. Không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi. Tô Phục khẽ miệng hơi hất lên. Apocalypse hướng về Tô Phục cười gật gù. Đi thôi, ta kỵ sĩ, đi tìm cái kế tiếp. Lao ra hỏa. Nhìn lên trời mở chuẩn bị xoay người Tô Phục đống nhiên mở miệng, Apocalypse dừng lại nhìn về phía Tô Phục. Ta chỉ nói tìm ngươi cường hóa, trở nên mạnh mẽ, cũng không có nói làm ngươi kỵ sĩ. Tô Phục nhàn nhạt mỉm cười nói. Xem ở ngươi giúp ta cường hóa mức ta có thể để cho ngươi sống thêm mấy ngày. Yên tĩnh. Bất kể là vừa bò lên sở tỏm hay là xí lỏ kẹ đều không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có như vậy xoay ngược lại. Khi chiếm được Apocalypse cường hóa sau Tô Phục dĩ nhiên không làm hắn kỵ sĩ. Tuy nhiên Tô Phục trong lời nói xác thực không có đáp ứng thậm chí không có nói quá kỵ sĩ sự tình, nhưng tiếp thu cường hóa trở thành kỵ sĩ đây là lẽ thường chứ. Hắn làm sao có thể từ chối? Làm sao dám từ chối? Người muốn chết. Apocalypse thanh âm phẫn nộ đột nhiên vang lên, hẹp tiếp theo liền thấy đến ánh mắt hắn trong nháy mắt biến trắng, cánh tay quay về Tô Phục nâng lên. Phần tử hóa. Bất kể là người hay là vật thể đều biết biến thành phần tử như một đoàn cát vàng. Đây không phải thân thể phòng ngự rất mạnh tự lành năng lực rất mạnh liền có thể chống đối, đây là từ phần tử tầng diện tạo thành ảnh hưởng. Ở trên trời mở năng lực phát động trong nháy mắt Tô Phục đã cảm giác được tự thân biến hóa. Hóa thân làm môn. Tô Phục âm thầm hừ lạnh, trong nháy mắt đem tự thân hóa thành môn, lúc này thân thể hắn như ở hiện thực cùng dị không gian chồng lên tồn tại giống như vậy, giống như tồn tại lại như không tồn tại. Ồ.
Apocalypse
kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục, hắn dĩ nhiên không cảm giác được Tô Phục tồn tại, không cách nào khống chế phần tử. Tại sao lại như vậy? Hắn nhìn lên rõ ràng không có thay đổi gì, tại sao lại như vậy? Chương 9, kiếm trạng thiên mở. Apocalypse còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như thế. Năng lực dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Hơi ngây người qua đi, Apocalypse hừ lạnh một tiếng rời đi mục tiêu, nhắm ngay Tô Phục dưới chân phát động năng lực. Trong khoảnh khắc Tô Phục dưới chân đất xi măng phát sinh biến hóa, kiên cố đất xi măng biến thành mềm mại hạt cát, hình thành lưu sa bắt đầu chìm xuống dưới. Tô Phục dưới chân trong nháy mắt xuất hiện một mảnh hố cát, nhưng hắn nhưng lơ lửng giữa không trung căn bản không có rơi vào đi, liền phảng phất mặt đất vẫn tồn tại một dạng. Apocalypse nhíu mày giơ tay. Lưu sa phảng phất sống lại giống như mãnh liệt hướng lên trên, hướng về Tô Phục xông tới. Khi này chút lưu sa nhằm phía Tô Phục chân lúc lại không có xem tưởng tượng như vậy đem Tô Phục cuốn lấy, trái lại biến mất không còn tăm hơi. Tô Phục chân không có bất kỳ biến hóa nào, lưu sa chen chúc mà tới rồi lại dồn dập biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất bị bốc hơi lên, lại phảng phất bị Tô Phục hút đi một dạng. Kiếm đến. Tô Phục đột nhiên hét lớn, cánh tay mở rộng. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện ở bên tay hắn, vạ tiền từ trong môn phái bay ra ngoài. Nắm chuôi kiếm, Tô Phục nhìn về phía Apocalypse. Chém. Vạ tiền đột nhiên sáng lên như mặt trời tia sáng chói mắt, quang mang chói mắt để mọi người vô ý thức nhắm mắt quay đầu. Apocalypse hai mắt trong nháy mắt phiếm bạch theo sát lấy chỉ thấy cái kia tia sáng chói mắt đã đi tới trước mặt. Nguy hiểm. Apocalypse đột nhiên thăng lên một luồng cảm giác nguy hiểm, đây còn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất sản sinh loại cảm giác này, dù cho hắn vô cùng mạnh mẽ, dù cho hắn tự lành năng lực mạnh phi thường vẫn vô pháp trung hòa loại kia có thể sẽ chết cảm giác nguy hiểm. Căn bản không có nửa điểm do dự, Apocalypse trong nháy mắt né tránh. Ngay tại né tránh trong nháy mắt đó, tê tâm liệt phế cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền đến, căn bản không cần đi xem khiến hắn biết chính mình cánh tay trái lại bị chỉnh tề đoạn chạm. Điều này làm cho hắn trong nháy mắt kinh hãi. Đây là cái gì kiếm? Lại có thể trong nháy mắt chặt đứt tay ta cánh tay. Nó chém xuống đến tốc độ dĩ nhiên so với tự lành tốc độ còn nhanh hơn. Mắt thấy này thanh tản ra tia sáng chói mắt trường kiếm dĩ nhiên từ không trung quay đầu vừa nhanh hướng chính mình bay đến, Apocalypse trong nháy mắt phóng thích năng lượng bình chướng hình thành một cái từ trường phòng hộ, theo sát lấy trực tiếp phát động truyền tống trận. Phía sau hắn không gian dần dần biến hóa, trực tiếp sản sinh một cái truyền tống trận. Đi. Apocalypse hét lớn một tiếng, như vừa tỉnh giấc chiêm bao sở tổng theo xí lọ kẻ hai người trong nháy mắt hướng về truyền tống trận chạy tới. Chờ hai người tiến vào truyền tống trận, Apocalypse đang định lùi về sau tiến vào phát động truyền tống. Lạ tên cũng đã bay đến trước mặt hắn, vung kiếm chém tới. Ầm. Năng lượng bình chướng truyền đến tầng tầng tiếng vang, theo sát lấy dĩ nhiên xuất hiện vết nứt. Muốn biết rõ ở trong phim ảnh, Mago, Storm, Xích Lộc loại người đồng loạt ra tay đều không có thể ảnh hưởng cái này năng lượng bình chướng mảy may, bây giờ nhưng một kiếm bị trực tiếp chém ra vết rách. Lạ tên dương lên lần thứ hai chém xuống tới. Ầm. Giang rác một tiếng, năng lượng bình chướng nát. Cùng lúc đó Apocalypse đã tiến vào truyền tống trận bên trong, hắn đoạn một tay chật vật oán hận nhìn về phía Tô Phục, truyền tống trận chậm rãi biến mất. Muốn đi. Tô Phục hừ lạnh một tiếng giương tay quay về Apocalypse truyền tống trận trực tiếp mở cánh cửa. Nguyên bản từ từ biến mất truyền tống trận dĩ nhiên dừng lại. Truyền tống lại bị cách trở. Trên truyền tống trận môn trong nháy mắt sản sinh cường đại hấp lực để Apocalypse suýt chút nữa không có bị hút ra đi, mắt thấy truyền tống trận vô pháp biến mất truyền tống vô pháp đạt thành mà vạ tên lại từ xa xa bay đến. Apocalypse dùng còn sót lại cánh tay đột nhiên nắm lấy bên người xì lò kẹ ngăn tại trước người. Xì lò kẹ căn bản không nghĩ tới Apocalypse dĩ nhiên hội bắt chính mình đỉnh bao, trong nháy mắt bị hút ra. A! Xì lò kẹ hô to trực tiếp từ trong môn phái bay ra ngoài. Xì lò kẹ cái này nhất phi đi ra môn liền biến mất không còn tăm hơi, truyền tống tiếp tục. Vèo một tiếng. Truyền tống trận biến mất không còn tăm hơi, cùng biến mất còn có Apocalypse theo Storm. Xì lò kẹ trực tiếp bị hút tới Tô Phục trước mặt. Bất quá nàng phản ứng xác thực rất nhanh ở rơi xuống đất trong nháy mắt liền định lùi về sau, kết quả vừa mới động liền gặp được chói mắt vạ tiền lơ lửng ở nàng cổ, phảng phất sau một khắc sẽ đâm thủng cổ họng mình giống như làm cho nàng trong nháy mắt không dám làm mửa. Quỳ xuống. Tô Phục đứng chắp tay nhìn xí lỏ kẹ nhàn nhạt nói. Xí lỏ kẹ trợn mắt lên vừa định phản kháng vạ tiền rồi lại về phía trước thẳng tiến, nàng tựa hồ cảm giác được cô này nóng rực. Hoặc là quỳ xuống, hoặc là chết. Tô Phục xác thực đối với xí lò kẻ cảm thấy hứng thú hơn nữa hắn cũng không có ý định ngăn cản xí lò kẻ trở thành Apocalypse kỵ sĩ, chỉ là không nghĩ tới xí lò kẻ đối với mình sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, cực kỳ còn mang tới căm thù theo cựu hận giống như. Mà nguyên nhân tựa hồ là bởi vì chính mình cố ý muốn cho xí lò kẻ đến tham dự vào theo cả lì bằng sinh ý ở trong. Là, mục đích xác thực rất rõ ràng, nhưng ngươi như vậy có cốt khí không cần phải tiếp thu, bất kể là bởi vì chính nàng khuất phục hay là bởi vì cả lì bằng khuất phục, cái này đều là các ngươi tiếp thu đồng ý. Hơn nữa trước xí lỏ kẹ cũng không thể có cái gì đặc biệt chống cự căm ghét loại hình biểu hiện. Kết quả bị Apocalypse cường hóa xong vậy mà liền sinh sôi ra hoán khí lớn như vậy tới. Tô Phục ánh mắt càng ngày càng lạnh, dù cho xì lỏ kẹ lúc này ăn mặc áo da vẫn như cũ có loại băng hàn sững sờ cảm giác, mà vạ tiền nhưng tản ra nóng rực khí tức, tại loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên xì lỏ kẹ hay là khuất phục, đầu gối bốn lượn chậm rãi quỳ xuống tới. Ta mới vừa nói cái gì ạ? Rõ ràng có thể đứng nhưng lựa chọn quỳ. Trước là bởi vì cảm giác mình thực lực yếu vì lẽ đó nhẫn, sau đó được Apocalypse cường hóa còn trở thành nàng kỵ sĩ có hắn làm chỗ dựa vì lẽ đó cảm giác mình yêu. Còn không phải ta đồ chơi cũng sẽ không khi ta đồ chơi, ta hiện tại đến muốn hỏi lại hỏi ngươi, cái này đồ chơi, ngươi cho là không lo. Tô Phục hừ lạnh nói, tí lỏ kẹ giận dữ và xấu hổ muốn cúi đầu, kết quả vạ tiền nhưng chống đỡ ở nàng trên cằm, nguồn sức mạnh kia không để cho nàng được không ngẩng đầu lên nhìn Tô Phục. Ta thanh kiếm này gọi là vạ tiền, đến từ tiên cung thần khí. Tuy nhiên không sánh được bữa sột nhưng uy lực cũng xem là tốt, nếu như không phải là đáp ứng để ạ bổ cạ lịch sống thêm mấy ngày hắn ngày hôm nay lưu lại cũng không chỉ là cánh tay. Vì lẽ đó, thời cơ chỉ có một lần, suy nghĩ thật kỹ. Tô Phục hướng về xí lò kẹ nói xong xoay người hướng đi cạ lì bằng. Đáng thương cạ lì bằng còn bị đặt ở dưới mặt bàn. Tô Phục nhẹ nhàng xua tay khống chế bàn từ trường trực tiếp nhường bàn bay ra ngoài, cạ lì bằng thu được tự do dãy rùa đứng dậy. Cạ lì bằng cảm tạ quốc vương bệ hạ trợ giúp. Hợp tác đồng bọn nha. Tô Phục cười cười. Tuy nhiên hợp tác còn chưa bắt đầu nhưng trước điều kiện thoáng biến động dưới sau đó không cần xí lò kẹ đến phụ trách, đúng, Apocalypse nếu từ bỏ xí lò kẹ, ngươi còn có hứng thú hay không làm cho nàng trở về công tác. Chương 10, vẫy đuôi cầu xin xí lò kẹ. Cả lì bằng nhìn xí lò kẹ hừ lạnh nói, cả lì bằng không muốn phản đồ. Vậy giao cho ta xử trí không có ý kiến chớ. Tô Phục lại hỏi. Cả lì bằng lắc đầu biểu thị không có bất kỳ cái gì ý kiến, tuy nói lần này Apocalypse tìm tới môn theo xí lò kẹ không quan hệ. Nhưng xí lỏ kẹ nhanh như vậy liền phản bội chính mình đi theo Apocalypse vẫn để cho cả lì bằng rất tức giận. Tô Phục xoay người lại đến xí lỏ kẹ phía sau, giương tay nắm vào trong hư không một cái chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái vòng cổ, ngón tay nhẹ nhàng đong đưa vòng cổ bay thẳng đến xí lỏ kẹ trên cổ, răng rác một tiếng chụp lên. Theo sát lấy vạ tiền bay vào hư không biến mất không còn tăm hơi, Tô Phục phất tay mở ra thuấn di chi môn mang theo xí lỏ kẹ trực tiếp đi vào. Sau một khắc, F.A.I.G.B.S, cung điện. Hai người vừa đi ra. Tô Phục liền cảm giác được phía sau một trận kình phong truyền đến. Tỷ lỏ kẹ ra tay. Nàng mặc dù biết mình không phải là Tô Phục đối thủ, nhưng nàng biết chắc đạo đón lấy có thể sẽ là kết cục gì, nàng không thể không động thủ. Quang năng hóa thành tử sắc trường tiên hướng thẳng đến Tô Phục cái cổ ném qua đến, ngay tại cây roi sẽ phải quấn lấy Tô Phục thời điểm cổ nàng trên vòng cổ đột nhiên sáng lên, sau một khắc ánh sáng màu tím roi biến mất không còn tăm hơi, một luồng đau nhức truyền đến trong nháy mắt để xí lỏ kẹ đau theo tiếng ngã xuống đất. Nàng hai tay cầm lấy vòng cổ muốn lấy xuống lại phát hiện nó phi thường kiên cố, vô ý thức muốn vận dụng năng lực nhưng cũng chính là phát hiện, năng lực chính mình triển khai không đi ra. Ngươi làm cái gì? Xí lỏ kẹ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục. Thống khổ, sợ hãi. Nàng không hiểu vì sao mình năng lực sẽ bị ngăn chặn. Dĩ nhiên còn có người có thể ngăn chặn biến chủng năng lực. Tô Phục không lên tiếng phối hợp tiến vào cung điện, phía sau xí lỏ kẹ nhưng cảm giác được trên cổ vòng cổ tựa hồ sản sinh một nguồn sức mạnh không để cho nàng được không theo Tô Phục di động, có thể một mực vòng cổ độ cao quá thấp. Làm cho nàng vô pháp đứng dậy, hoặc là nàng bỏ qua đi, hoặc là bị bắt đi qua. Dù cho nàng không tình nguyện cuối cùng cũng chỉ có thể tứ chi chạm đất bò sát theo Tô Phục, hơn nữa vòng cổ tốc độ cực kỳ nhanh làm cho nàng căn bản không có nửa điểm ngừng lại. Một đường tiến cung điện, Tô Phục đi tới phòng khách ngồi xuống, tí lỏ kẹ theo bỏ đến Tô Phục trước mặt theo sát lấy lạch cạch một tiếng, đầu không tự chủ được hạ thấp đi, mặt trực tiếp tiếp ở trên sàn nhà. Apocalypse có thể thức tỉnh còn muốn cảm tạ ta, nếu như không phải là nữ nhân ta sớm tỉnh lại hắn còn không biết phải ngủ say bao lâu. Mà hắn có thể giúp người năng lực cường hóa ta xác thực cũng cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngoài ý muốn ta đã sớm biết hắn tồn tại, nếu biết hắn hội thức tỉnh, cũng biết hắn sẽ tìm bốn kỵ sĩ, nói thí dụ như ngươi. Tô Phục không đợi xí lỏ kẻ trả lời phối hợp nói. Nếu như ta muốn ngăn cản ngươi trở thành kỵ sĩ dễ như ăn cháo, nhưng loại này cường hóa thời cơ xác thực hiếm thấy, vì lẽ đó ta không có làm như vậy. Dù sao, ta đối với ngươi xác thực hay là cảm thấy hứng thú. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi sẽ phản ứng là như thế này. Thành thật mà nói ta xác thực rất tức giận. Ngươi. Tí lỏ kẹ kinh hại không ngớt, hắn đã sớm biết Apocalypse. Còn đã sớm biết chính mình sẽ được cường hóa trở thành kỵ sĩ. Hắn làm sao có thể biết rõ. Tí lỏ kẹ khiếp sợ muốn đến xem Tô Phục, nhưng miễn cưỡng chỉ có thể chuyển qua nửa gương mặt căn bản không nhìn thấy trên ghế sofa Tô Phục. Ngươi nói ta đem ngươi trở thành đồ chơi. Nếu như ta thật như vậy muốn ngươi cảm thấy thực lực ta theo thế lực còn cần theo một cái đồ chơi khách khí. Ngươi trước tới thời điểm ta liền đem ngươi bên trên. Quả thật. Ta đối với ngươi xác thực không thể nói là cảm tình cũng không thể nói là còn lại, chỉ là đối với khuôn mặt này, đối với ngươi thân thể này cảm thấy hứng thú, nhưng còn chưa tới đồ chơi mức độ. Ta chiếm được ta muốn, tự nhiên cũng sẽ cho ngươi muốn. Năng lực, thực lực, địa vị, tiền tài, đồng giá trao đổi thôi. nhưng hiện tại Tô Phục chậm rãi giơ chân lên giẫm nát xì lò kẹ trên đầu. Ngươi chỉ có thể quỳ ở trước mặt ta bị ta giẫm nát dưới chân, chạy trốn không ngươi cái gọi là không lo đổ chơi vận mệnh. Ta sai. Ta cũng không biết rằng tại sao lại có như vậy suy nghĩ, tha thứ ta, yêu cầu ngươi tha thứ ta, cho ta một cơ hội. Xì lò kẹ cầu xin nói. Lúc này bên ngoài nhưng đi tới hai người. Dạ Vân theo Esmer. Tình huống thế nào? Nhìn thấy xì lò kẹ bị Tô Phục giẫm nát dưới chân Esmer hơi có chút bất ngờ. Tô Phục đơn giản đem tình huống nói chuyện, Esmer hừ lạnh nói, giết nàng tính toán. Nàng căn bản không làm rõ ràng được tình hình, ngài là nơi này quốc vương, chỉ cần là nàng đưa ngươi tin tức nói cho ạ bổ cạ lịch rất có thể cho nơi này rước lấy phiền phức điểm này, nàng liền chết không hết tội. Xem ra là chúng ta khoảng thời gian này an tâm phát triển để cho người khác cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp, giết nàng liền xem như giết gà dọa khỉ được, khiến người khác biết rõ trêu chọc chúng ta là cái gì đại giới. Không, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tí lỏ kẻ vừa nghe lời này càng hoảng vô ý thức muốn dãy rủa. Đáng tiếc vòng cổ bị Tô Phục từ lực khống chế vẫn không nhúc nhích, vì lẽ đó chỉ có thể thân thể không được lay động. Vẫn đúng là xem một cái vây đuôi cầu xin cầu. Esmer hừ lạnh nói. Nếu như nói việc này người nào tức giận nhất, trừ Tô Phục ở ngoài không khác chính là Esmer. F.A.I.G.Bangs, bao quát hiện tại thần môn vương quốc đều là Esmer trả giá rất lớn thời gian, tinh lực một chút biến thành hiện tại quy mô. Nếu như không phải là Tô Phục đã sớm chuẩn bị, tí lỏ kẻ nói cho Apocalypse, Apocalypse tự nhiên sẽ tìm đến Tô Phục. Đến thời điểm nơi này còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Coi như Tô Phục giải quyết ạ bổ cạ lịch nơi này cũng tất nhiên gặp cực lớn tổn thất, trở ra một bước nếu như thất bại, chính mình quốc vương, người đáng tin cậy nhưng biến thành người khác kỵ sĩ, đây càng làm cho nàng vô pháp tiếp nhận. Esmer cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, càng thêm không phải là lòng dạ mềm yếu chủ, tí lò kẻ suýt chút nữa hủy diệt nàng quan tâm tất cả, nàng có thể khách khí mới là lạ chứ. Ạ bổ cạ lịch bị ta chặt đứt một cái cánh tay mang theo sở tòm đi. Apocalypse sẽ không có lá gan nhanh như vậy tới nơi này, vì lẽ đó hẳn sẽ đi tìm còn lại kỵ sĩ, ngươi lưu một hồi bọn họ hướng đi. Tô Phục không có tiếp sát linh đĩa câu nói này, mà là hướng về Esmer phân phó nói. Tuổi trẻ bản sợ tòm. Esmer gật gù, xoay người rời đi. Chờ đến Esmer đi rồi Dạ Vân mới kéo Tô Phục cánh tay nói, muốn giết nàng sao? Ngược lại nếu như ngươi muốn, ta có thể bất cứ lúc nào biến thành nàng dáng vẻ. Một mặt nói, một mặt Dạ Vân trong nháy mắt biến thành xì lọ kẹ. Tí lỏ kẻ tuy nhiên xem không toàn diện nhưng ngờ ngợ nhìn thấy Dạ Vân dáng vẻ theo chính mình giống như lúc. Chương 11, nuôi đầu đặc biệt cầu. Tí lỏ kẻ đem chính mình tin tức nói cho Apocalypse đây là sự thực. Dù cho coi như thật phát sinh, có bản thân theo ma phương năng lượng bình chứng ở trên trời mở tạo thành không phiền toái gì nhưng điều này cũng không có nghĩa là xí lỏ kẻ không cần gánh chịu hậu quả. Đương nhiên từ xí lỏ kẻ góc độ nàng dĩ nhiên trở thành bốn kỵ sĩ bên trong như vậy là trời mở cân nhắc cũng rất bình thường, làm chuyện gì gánh chịu hậu quả gì chính là. Còn nàng tại sao lại có kịch liệt như vậy phản ứng Tô Phục cũng muốn minh bạch. Đơn giản chính là đột nhiên thu được cường đại năng lực lòng tự tin trong nháy mắt bành trướng, liên đối lòng tự trọng cũng theo dâng lên, lúc này dù cho phổ thông cử động cũng sẽ làm cho nàng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục giống như. Liên như là bạo phát hộ một dạng, cảm giác mình có tiền, dù cho đối phương không có cung cung kính kính cũng cảm thấy đối phương nhìn không bắt nguồn từ chính mình. Bất quá bây giờ này cỗ sức lực đã hoàn toàn bị đè xuống, trở nên mạnh mẽ. Kết quả chính là nàng tự cho là cường đại chỗ dựa bị chính mình chặt đứt một tay, thậm chí vứt bỏ nàng mới có thể đào tẩu. Kết quả chính là nguyên lai lão bản cạ lý bằng đối với nàng bầu không khí hoán hận, kết quả chính là nguyên bản ở Tô Phục nơi này còn xem như có địa vị phía dưới lại chỉ có thể quỳ trên mặt đất bị hắn dâm nát dưới chân. Biến trở về đi, sau đó không cần biến thành nàng dáng vẻ. Tô Phục hướng về Dạ Vân nói. Dạ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười biến trở về vốn là dáng vẻ. Nàng nên xử lý như thế nào? Nàng muốn quỳ làm chó, ta sẽ tắt thành nàng rồi. Kỳ thực ngươi không thể cảm thấy trong nhà rất yên tĩnh sao? Bình thường các ngươi đều muốn từng người phụ trách mở ra tử sự tình, nuôi con chó không phải là thật tốt sao? Tô Phục nhàn nhạt nói. Đến thật là nhiều người ta bên trong đều biết nuôi chó, chỉ là... Như vậy cầu hay là phần độc nhất? Dạ Vân nhìn xí lò kẹ cười khẽ nói. Không cảm thấy ta làm như vậy không tốt sao? Tô Phục cười hướng Dạ Vân hỏi. Dạ Vân lắc đầu một cái, có cái gì không tốt? Nàng làm việc ta vừa nãy nghe cũng rất tức giận, nàng đây là muốn hủy diệt nhà chúng ta. Không giết nàng cũng đã không tệ, huống chi đây là ngài lãnh địa, tất cả mọi người thuộc về ngài, làm cho nàng làm nô lệ quá tiện nghi, làm chó làm cho ngài phái giết thời gian không phải là thật tốt sao? Vậy như thế nhất định phải. Tô Phục giơ chân lên năng lực phát động, trong khoảnh khắc xí lò kẹ liền không tự chủ được ngẩng đầu lên, nửa gương mặt biến có chút hồng. Cho ngươi cơ hội lựa chọn, chết, vẫn còn là làm chó. Làm chó. Chết tử tế không bằng lại sống sót, tí lò kẹ cũng không có như vậy cương liệt một lòng muốn chết. Tí lò kẹ, chỉ đến như thế a. Tô Phục lắc đầu một cái. Hiện tại xí lỏ kẻ với hắn ảnh hưởng bên trong điện ảnh hoặc là ạ niềm trung linh đĩa thật sự là cách biệt rất xa, khiến người ta thất vọng. Vốn là Tô Phục đối với nàng rất có hứng thú, nhưng hiện tại, nàng lựa chọn làm chó vậy thì làm đi, ngược lại nàng cũng rất giống là người Nhật Bản, nàng tính cách làm ra sự tình cũng phù hợp người Nhật Bản loại kia đối với cường giả cúng bái vẫy đuôi cầu xin, một khi cảm giác mình trở nên mạnh mẽ liền trở mặt không quen biết phong cách. Hai đóa hoa nở chúng ta các bạn một chi. Tạm thời không nói đến Tô Phục bên này, tình huống lại nói Apocalypse. Apocalypse mang theo Sở Tòm truyền tống đào tẩu sau xuất hiện ở nơi nào đó hoang không người thốt nơi. Sở Tòm há há mồm muốn nói cái gì, đã thấy Apocalypse cánh tay đang tại nhanh chóng một lần nữa mọc ra, không lâu lắm một cái mới tinh cánh tay xuất hiện. Apocalypse hơi thở hổn hển trầm mặc không nói, tâm lý nhưng vẫn ở lẩm bẩm Tô Phục tên. Không nghĩ tới chính mình sau khi tỉnh lại dĩ nhiên sẽ có cường đại như vậy người biến dị, dám trêu chọc chính mình lại vẫn chặt đứt chính mình một cái cánh tay, đây tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình. Chúng ta làm sao bây giờ? Sở Tòm thấp giọng hỏi. Có muốn hay không đi cứu Psi Lò Kẹ? Đi tìm còn lại kỵ sĩ. Apocalypse trầm giọng nói. Cái kia Psi Lò Kẹ đây? Không đi cứu sao? Cũng không đi tìm Tô Phục báo thủ. Sở Tòm suýt chút nữa không hỏi ra đến nhưng cuối cùng vẫn còn nhịn xuống. Coi như Apocalypse chịu thiệt cũng không có nghĩa là nàng có can đảm phản kháng Apocalypse. Húng chi trước hắn có thể không chút do dự từ bỏ Psi Lò Kẹ không có nghĩa là không thể từ bỏ chính mình. Đi trước tìm ai? Đang giúp Psi Lò Kẹ cường hóa xong. Tí Lỏ Kẹ liền nói mấy cái nàng cho rằng mạnh người biến dị, đương nhiên cũng bao quát Tô Phục ở bên trong. Cũng không phải Tô Phục đến về sau nàng mới nhớ tới nói, chẳng qua là lúc đó lại lần nữa để một câu mà thôi. Apocalypse không lên tiếng chỉ là phóng thích truyền tống trận mang theo Sở Tòm đi vào. Một cái tối tăm bỏ đi nhà xưởng, cao cao cân nhắc trên một người nam nhân chính đứng ở phía trên uống rượu, phía sau hắn mọc ra một đôi cánh, một mặt trắng loãng, mặt khác nhưng thật giống như bị đốt cháy khét giống như, trên thân còn có vài đạo vết thương. Thiên sứ. Tuy nhiên không có Dạ Vân đi cứu Nhị Tật Cờ Rõ Lở cái này việc sự tình, thế nhưng thiên sứ còn là cùng Nhị Tật Cờ Rõ Lở đối đầu, nhưng kết quả nhưng có chút không giống. Nhị Tật Cờ Rõ Lở bị lưu ở người biến dị lòng đất sân thi đấu tiếp tục cận chiến, mà chiến bại thiên sứ thương thật nghiêm trọng vì lẽ đó đã bị vứt bỏ, hắn vận khí không tệ nhặt về một cái mạng, bất quá cánh xem như triệt để phế. Dường như trong phim ảnh gần như, Apocalypse sau khi xuất hiện giúp thiên sứ cường hóa, nguyên bản cánh chim biến thành sắt thép cánh, thậm chí ở phía sau dưới sườn còn dài ra một đôi tiểu sĩ bảng. Đồng thời cánh có thể vung ra dao cạo. Thú vị là, có lẽ là trước bị Tô Phục hấu nguyên nhân, vì lẽ đó lần này Apocalypse đặc biệt cẩn thận, xác định thiên sứ sẽ trở thành chính mình kỵ sĩ sau mới cường hóa. Tìm tới thiên sứ về sau, Apocalypse mang theo bọn hắn lần thứ hai rời đi tìm kiếm cái kế tiếp. Tí Lỏ Kẹ bị ném bỏ, nhất định phải một lần nữa tìm, nói cách khác bây giờ còn thiếu hụt hai người, thế nhưng Apocalypse lần này cần tìm nhưng nhân tuyển nhưng có chút ngoài ý muốn. Vốn là đối với người này Apocalypse vừa bắt đầu là không thấy hợp mắt. Bởi vì dựa theo Psi Lỏ Kẹ thuyết pháp hắn người này khả năng căn bản không phải người biến dị, chỉ là Psi Lỏ Kẹ hội đề là bởi vì cái này người một mực ở nghiên cứu biến chủng cơ nhân. Vậy thì để Apocalypse nghĩ đến Tô Phục. Thời đại ở tiến bộ, xã hội tại biến hóa, khoa học lực lượng không phải là người lão già này có thể hiểu. Tô Phục có thể có nhiều như vậy năng lực quả thật làm cho Apocalypse rất tò mò, dù sao hắn vẫn đang làm chính là tìm kiếm không giống năng lực người biến dị, thông qua rời đi đến thu được thân thể mới cùng năng lực. Hay là khoa học phương pháp có thể giải quyết. Vì lẽ đó hắn mới đi tìm người này. Nathaniel Essex. Một cái người nước Anh, sinh ra ở Anh quốc London, một tên cấp tiến cơ nhân di truyền học nghiên cứu chuyên gia, hắn đã từng so với Chatler càng sớm hơn đưa ra cơ nhân biến dị lý luận, cho rằng tương lai sẽ xuất hiện rất khó lường loại người, bất quá khi đó tất cả mọi người cảm thấy hắn điên, ở thêm vào vợ hắn bởi vì bệnh tạ thế vì lẽ đó hắn cũng rất ít ở lộ diện cùng phát biểu ngôn luận, dần dần đều sắp bị người quên lãng. Chương 12, khó thoát phản bội vận mệnh Apocalypse. Dưới màn đêm, Tô Phục trong phòng cao vút thanh âm dần dần ngừng lại. Một hồi lâu sau gian phòng cửa mở ra, Mộ Dạ tóc có chút ngổn ngang, sắc mặt đỏ lên ăn mặc áo thun đi ra. Áo thun vốn cũng không dài thế nhưng mặc ở Mộ Dạ trên thân nhưng vừa vặn đủ. Mới đi ra Mộ Dạ liền giật mình, nàng phát hiện cuối hành lang nơi lại có một cái cống rãnh. Cái này không có gì, Mộ Dạ khi đến đợi kỳ thực liền chú ý tới, chẳng qua là cảm thấy Tô Phục khả năng nuôi chó chứ. Dù sao ở nước Mỹ nuôi thú cưng rất bình thường, rất nhiều người trong nhà đều biết nuôi chó. Thậm chí đem cậu xem là gia đình một phần tử. Mộ Dạ giật mình không phải là Tô Phục nuôi chó, mà là cống danh bên trong nằm. Rõ ràng là cá nhân A. Chỉ thấy một người phụ nữ co lại thành một đoàn nằm ở bên trong, y phục trên người tuy nhiên rất bình thường nhưng trên cổ nhưng mang theo một cái vòng cổ. Lúc này đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy chính mình, chỉ là cái biểu tình kia, cái ánh mắt kia để Mộ Dạ có chút lúng túng thật không tiện lại nhìn vội vàng xoay người đi phòng vệ sinh, lúc trở về thậm chí cũng không có ngừng lại vội vàng vào nhà. Sau khi đi vào đi tới Tô Phục bên cạnh Mộ Dạ liền không nhịn được hỏi, bên ngoài cái kia là chuyện gì xảy ra, ngươi? Ngươi làm sao biến thái như vậy? Biến thái sao? Tô Phục nhẹ vỗ về Mộ Dạ vai. Ngươi buổi tối mới đến vì lẽ đó không biết, nàng gọi là Psi Lò Kẹ, bị Apocalypse từng cường hóa trở thành kỵ sĩ, bất quá nàng theo Apocalypse nói tin tức ta suýt chút nữa cho ta rước lấy phiền phức, vốn là chúng ta cũng nói muốn giết nàng là nàng mình lựa chọn làm chó, còn có thể sống được nàng nên vui mừng.
Được, ngươi cũng đừng quản việc này, đến là các ngươi bên kia thế nào.
Lâu Năm Góc đã tiến vào độ cao giới nghiêm bên trong, Ezic cũng bị nghiêm mật trông giữ, chắc lơ mang theo trùng kích sóng đều tại bên kia, chẳng qua trước mắt còn không có tình trạng gì.
Ngươi xác định Apocalypse sẽ đi sao?
Apocalypse thực lực làm sao?
Mộ Gia hỏi.
Các ngươi nên đối phó không Apocalypse, còn Apocalypse sẽ đi hay không ta cũng không xác định, bất quá lo trước khỏi họa đi.
Ngược lại đợi được Apocalypse tập hợp với kỵ sĩ nhất định sẽ có hành động, đến thời điểm lại nhìn đi.
Tô Phục cười nói.
Thời điểm cũng không còn sớm, ngủ đi, ngày mai ta để sẽ vẹn sổ xì hệ ti ngươi tiêm vào huyết thanh.
Chê ta lão.
Sao có thể a? Ngươi bây giờ vừa vặn, bất quá sau đó đây.
Tô Phục vừa cười vừa nói.
Mộ Giả ngâm lại nói, vậy ta làm sao đổi tới đầu nói, loại này huyết thanh rất đắt chứ.
Quý nhất định là quý, hơn nữa còn không mua được, đây là ta người bên cạnh chuyên dụng, không cần hàng năm tiêm vào một lần, tuy nhiên không thể để bạt quá nhiều thân thể tố chất, thế nhưng ở duy trì thanh xuân cùng thọ mệnh phương diện vẫn rất có hiệu quả.
Tô Phục nói.
Cắt tơ đây.
Nàng cũng không có ngươi như vậy nghe lời.
Tô Phục cười cười sẽ không ở mở miệng.
Đêm tối, yên tĩnh.
Suốt đêm không nói chuyện.
Sáng ngày thứ hai Tô Phục để sẽ vẹn sổ xì hệ tỷ mổ dạ đi tiêm vào huyết thanh, Tô Phục đi tới phòng khách suy nghĩ khẽ động, không bao lâu liền gặp được xì lỏ kẻ bất đắc dĩ từ trên lầu leo xuống, bò đến Tô Phục chân một bên nằm ngang tứ chi chống đỡ lấy thân thể, Tô Phục đưa ra lùi dựng ở trên người nàng nhàn nhạt nói, ngươi cho ạ bổ cả lịch nói mấy cái người biến đến gì?
Bốn
cái.
Xì lỏ kẻ nói.
Nói nghe một chút.
Một cái là ngài, một người tên là Thiên Sứ, còn có chính là đã từng ám sát quá Tổng thống Mago.
Cái cuối cùng đây.
Hắn gọi là Nathaniel.
SS, thật giống không phải là người biến dị thế nhưng là vẫn nghiên cứu biến chủng cơ nhân, ta cảm thấy hắn khả năng tiếp xúc được rất khó lường loại người hơn nữa còn có đặc thù bối cảnh, nói không chắc.
Nói không chắc nhìn trời mở hữu dụng, ngươi thật đúng là phí tâm tư a.
Tô Phục hừ lạnh một tiếng.
Đáng tiếc ngươi đánh giá cao chính mình giá trị, ở ngươi theo sở tỏm trong lúc đó, Apocalypse không chút do dự lựa chọn vứt bỏ ngươi.
Tí lò kẹ không lên tiếng chỉ là sắc mặt rất khó nhìn.
Tối ngày hôm qua nàng hầu như một đêm không ngủ. Không đơn thuần là bởi vì thân phận tình cảnh biến hóa, nhiều nhất hay là oán hận Apocalypse.
Không sai.
Chính là Apocalypse.
Tô Phục cường thế trực tiếp ép nàng tựa hồ quên vốn nên cựu hận người là Tô Phục, trái lại oán hận Apocalypse vứt bỏ.
Chính mình nói cho hắn biết cường đại người biến dị tư liệu, hắn nhưng đem chính mình vứt bỏ, thậm chí còn không bằng sợ tòm.
Nếu như hắn không có làm như thế, bản thân bây giờ như thế nào lại biến thành như vậy?
D.
Đọc truyện rất vặn vẹo một loại muốn phương pháp, nhưng cũng tính toán bình thường.
Có mấy người ở gặp phải tình huống như thế thời điểm sẽ không oán hận đỉnh cao nhất, mạnh mẽ nhất vị kia, ngược lại sẽ giận chó đánh mèo đến những người khác trên thân.
Tô Phục không lên tiếng cũng không để ý đến xí lỏ kẹ tâm tình, hắn đang suy nghĩ Nathaniel.
SS.
Danh tự này rất quen thuộc.
Eastman Apocalypse thực đơn trung kim mới vừa sói ít vũ khí thí nghiệm thì có Nathaniel.
SS công ty bóng dáng, còn lấy đi họ vợ dỉn cơ nhân huyết dịch hàng mẫu.
Mà trong truyện tranh, Nathaniel.
SS thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh kinh hại ác tiên sinh. Hay hoặc là có thể gọi là Mr. Sinister, hắn nổi danh nhất chính là sáng tạo ra Jin.
Gờ gì người nhân bản, cuối cùng biến thành Z-Queen Madeline.
Còn có chính là lợi dụng Madeline theo xịt lọc sở cốt sinh ra một đứa bé, danh hiệu vì là điện tác.
Hắn có vẻ như thật không là người biến dị, bất quá mạn gạ bên trong bị ạ bổ cả lịch cải tạo quá biến thành một cái trường thọ người biến dị, mà hắn cũng lợi dụng cơ nhân dung hợp phương thức dung hợp rất nhiều năng lực, xem như một cái dường như khó đối phó lợi hại nhân vật phản diện, xem như ít men được nhân. Thật giống cái tên này bị Apocalypse cải tạo xong cũng giống vậy phản bội Apocalypse.
Được rồi, nhìn dáng dấp Apocalypse là thay đổi không bị phản bội vận mệnh, coi như đổi một cái kỵ sĩ có vẻ như cuối cùng cũng sẽ bị phản bội.
Đến là Storm.
Trong phim ảnh thần tượng nàng là Dạ Vận, vì lẽ đó thời khắc cuối cùng mới có thể phản chiến đối mặt, hiện tại mà đến là rất khó nói.
Nhưng trải qua Apocalypse vứt bỏ xí lỏ kẻ chuyện này, Tô Phục phòng trường Storm cũng sẽ không nhìn trời mở có bao nhiêu trung tâm. Một khi Apocalypse muốn chơi coi như không phản chiến đối mặt khẳng định cũng sẽ không liều mạng hỗ trợ.
Đáng thương Apocalypse, tuyệt đối là hắn mang quá kém cỏi nhất một lần bốn kỵ sĩ.
Ta để ngươi giúp ngươi làm một bộ y y phục, quay đầu lại tốt ngươi liền đuổi.
Tô Phục hướng về xí lỏ kẹ nói một câu, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần.
Xí lỏ kẹ không dám làm bừa chỉ có thể tứ chi chống đỡ lấy Tô Phục chân, chỉ chốc lát đầu gối liền mơ hồ có chút đau đau tê dại, cánh tay chua xót, mồ hôi hột cũng theo cái trán chảy xuôi xuống, bất quá nàng cũng không dám làm bừa.
Vào lúc này nàng khả năng mới chính thức ý thức được, Tô Phục nhưng là một cái quốc vương.
Chương 13, Apocalypse, muốn tới.
Tô Phục cứ như vậy gần như nhắm mắt dưỡng thần có thể có chừng một giờ đi, Mộ Dạ mới có hơi hể bại trở về.
Tiêm vào xong huyết thanh khẳng định rất mệt mỏi nhưng hiệu quả xem ra không tệ, lúc này Mộ Dạ xem ra liền như là 25-26 tuổi dáng vẻ cả người xem ra thanh xuân tràn trề, nhưng trải qua 5 tháng lịch luyện nàng khí chất cũng rất thành thục,
tuổi trẻ thân thể thành thục khí chất, chỉnh cá nhân mị lực phảng phất lại bằng thêm mấy phần một dạng.
Ngươi.
Mộ Dạ đi tới Tô Phục bên người ôn nhu nói. Nữ nhân nào không hy vọng vĩnh trú thanh xuân. Càng khỏi nói trường thọ, Mộ Dạ coi chính mình ở Tô Phục tâm lý chính là cái đồ chơi, thế nhưng dù cho cái này huyết thanh đối với Tô Phục tới nói không nữa đăng giá, thế nhưng là một người đồ chơi cũng không thể cơ hội tìm được chứ. Thứ này nếu như lấy ra đi bán tuyệt đối là giá trên trời, mấy trăm triệu, vài tỷ, thậm chí là táng ra bại sản phòng trừng có người cũng đồng ý, đây cũng không phải là cho nên đồ chơi đồ vật. Vì lẽ đó Mộ Dạ lúc này là thật rất cảm kích, cũng rất động tình.
Đây là ngươi nên được.
Tô Phục cười cười nói. Mộ Dạ ngẫm lại nói, ta có sự kiện muốn rất lâu, ta dự định từ kia lui ra đến, sau đó chỉ phụ trách ít học viện sự tình. Tuy nhiên hiện tại nàng chủ yếu phụ trách cũng là ít học viện sự tình, nhưng vẫn sẽ có những nhiệm vụ khác.
Cũng được.
Tô Phục gật gù. Chờ ngươi không muốn làm thời điểm liền đến phía ta bên này đi.
Ừm.
Mộ Dạ gật gù. Nàng hiện tại khôi phục thanh xuân, hơn nữa khả năng dáng vẻ thời gian rất lâu cũng sẽ không biến, sẽ rất lâu thọ, vì lẽ đó tiếp tục xuất đầu lộ diện cũng không quá thích hợp. Tán gẫu một hồi để Mộ Dạ trạng thái khôi phục như cũ, Tô Phục vốn là dự định mang theo nàng đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện lưu nhất lưu xì lò kè. Đây không phải nhục nhã hoặc là Tô Phục thật sự có biến thái như vậy, tuy nhiên không giết nàng, nhưng giết gà dọa khỉ hiệu quả hay là muốn để biết rõ làm như vậy sẽ là kết cục gì. Còn xì lò kè nghĩ như thế nào? Vậy thì không trọng yếu, nàng đều không nghĩ tới đem chính mình tin tức nói cho ạ bổ cạ lì sẽ cho chính mình dẫn lên phiền phải gì, chính mình cần gì phải quan tâm nàng cảm thụ. Mà lại nói lời nói thật. Nhìn xí lỏ kẹ hiện tại bộ dáng này Tô Phục vẫn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sảng khoái. Nếu như đem xí lỏ kẹ so sánh ngôi sao, như vậy có thể suy nghĩ một chút nếu như một cái ngôi sao biến thành như vậy, sẽ là cảm giác gì?
Khẳng định thoải mái a.
Bất quá Mộ Dạ lại nói đến kia điện báo, nói là lầu năm góc bên kia có tình huống làm cho nàng chạy tới. Tô Phục mở thuấn di chi thủ môn Mộ Dạ đưa tới, đến là không nói mình cũng theo đi qua hỗ trợ sự tình mà Mộ Dạ cũng không thể để.
Đưa đi Mộ Dạ. Tô Phục chính mình mang theo xí lỏ kẹ đi ra ngoài đi tàn bộ, vừa bắt đầu cũng còn tốt thế nhưng làm từ cung điện đi ra đồng thời bị người nhìn thấy thời điểm xí lỏ kẹ thật hận không được chết tính toán, những người kia ánh mắt, chỉ trỏ trỏ cảm giác thật làm cho xí lỏ kẹ có chút được không, thế nhưng Tô Phục khống chế vòng cổ từ trường rồi lại làm cho nàng hành động ngươi không thể không khuất phục, cuối cùng Tô Phục càng đem xí lỏ kẹ thân phận, từng làm sự tình tuyên dương ra.
Ngoài, việc quan hệ quốc vương, hơn nữa vẫn là như vậy đặc biệt tình huống. Rất nhanh sẽ từ FAIG bằng chuyển khắp toàn bộ thần môn quốc gia, mà thần môn quốc gia hải vực càng khẩu, sinh ý cái gì lại rất nhiều, vì lẽ đó hầu như đối với thần môn quốc gia có chỗ quan tâm mọi người biết rõ. Có cái gọi là xí lỏ kẹ người biến dị theo thần môn quốc gia đối nghịch bán đi tin tức, tuy nhiên không chết nhưng cũng so với chết càng thảm hại hơn. Điều này làm cho rất nhiều người cũng trong lòng cảnh tỉnh. Đương nhiên, đây đều là thần môn quốc gia ở ngoài người, còn thần môn quốc gia người trái lại đến không thể đặc biệt gì phản ứng, dù sao bọn họ đều là Tô Phục nô lệ. Mà những năm này trải qua tẩy nao giống như giáo dục trung tâm từ không cần nhiều lời, vì lẽ đó không những không thể cảm thấy làm không được, trái lại còn phi thường cửu thiểm xì lọc.
E.
Đáng nhắc tới là tuy nhiên bọn họ là nô lệ nhưng cũng không có vì vậy bất mãn, bởi vì nơi này khoa học kỹ thuật, thu nhập, đãi ngộ cũng xa xa so với những nơi khác thực sự tốt hơn nhiều thôi, làm nô lệ cũng không có nghĩa là không có tôn nghiêm, trái lại để bọn hắn quá càng tốt hơn, nhất là theo những quốc gia khác người vừa so sánh về sau, có thể trở thành thần môn quốc gia người. Có thể cố trở thành quốc vương nô lệ trái lại để bọn hắn cảm thấy rất kiêu ngạo. Không thể không nói, SM các nàng xác thực làm ra lớn vô cùng cống hiến.
Lầu năm góc.
Bộ quốc phòng văn phòng, ở vào Washington, Colombia đặc khu Mỹ hệ nở Tây Nam sóng tù mạ khắc bờ sông ạ lĩnh tổng khu, là nước Mỹ tối cao cơ quan chỉ huy quân sự bộ quốc phòng tổng bộ ở chỗ đó, đồng thời cũng là phòng ngự nhất là nghiêm ngặt địa phương. Lầu năm góc bốn phía cũng bố trí nghiêm mật thủ vệ. Mộ Dạ từ thuấn di chi môn đi ra thời điểm vừa vặn ở giam giữ mạ gỗ Edit phòng giam bên ngoài trên đất trống, sau cửa trong kiến trúc là duy nhất có thể đi về địa hạ lao phòng cứu ra Edit địa phương, trừ quân đội chiến sĩ, Mộ Dạ còn nhìn thấy kia người, SHIELZ người, Betty. Cutter cũng ở ngoài ra, Chatter, trùng kích sóng cũng ở nơi đây. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dạ rút ra thương hỏi.
Nàng cũng không có phát hiện gì thường gì.
Người.
Tiêm vào huyết thanh.
Betty.
Cutter nhìn biến tuổi trẻ Mộ Dạ hỏi.
Mộ Dạ gật gù.
Betty.
Cutter thần sắc phức tạp không nói gì, một lát sau chỉ đỉnh đầu.
Mộ Dạ ngẩng đầu nhìn lại.
Mây đen giăng kín.
Tầng tầng mây đen ở trên đỉnh đầu lan lộn, rất nhiều càng lúc càng kịch liệt ý tứ.
Phong, sương mù, tựa hồ cũng dần dần hình thành.
Tuy nhiên Betty.
Cutter chưa nói nhưng Mộ Dạ cũng phản ứng lại, loại khí trời này khẳng định không bình thường.
Apocalypse.
Muốn tới sao?
Mộ Dạ nhìn về phía Chatter nhưng thần sắc nghiêm túc lắc đầu một cái.
Hắn không có cảm ứng được bất kỳ người biến dị.
Thế nhưng, hắn có thể xác định khẳng định có người biến dị tồn tại.
Giang giác.
Sấm nổ âm thanh đột nhiên vang lên,
đinh hai nhức góc đem mọi người giật mình, theo sát lấy chỉ nghe thấy vang một tiếng. Buôn lôi bổ vào bên cạnh xây dựng trên trực tiếp hủy diệt xây dựng nóc nhà sụp đổ, đá vụn rơi xuống. Mọi người cẩn thận. Chatler trầm giọng nói. Mục tiêu trên đỉnh đầu mây đen, nổ súng. Petty. Cutter trầm giọng hô, trong nháy mắt tất cả mọi người nhấc lên nòng súng nhắm ngay thiên không. Dày đặc tiếng súng trực tiếp vang lên. Sương mù. Càng lúc càng lớn, chu vi tầm nhìn có thể càng ngày càng thấp. A. Đông nhiên một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, một người lính đột nhiên biến mất không gặp, chỉ còn dư lại tán lạc tại địa y hề phục. Chuyện này. Vậy một bên. Chatler nhìn bốn phía rất nhanh ở sương mù dày ở trong ngờ ngợ nhìn thấy thân ảnh, hắn hướng về trùng kích sóng liếc mắt nhìn thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên, theo sát lấy chỉ thấy trùng kích sóng hơi lay động, trong khoảnh khắc một đạo năng lượng mạnh mẽ chùm sáng trực tiếp đập tới. Ầm. Tiếng nổ lớn truyền đến, trong nháy mắt ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Chương 14, ngươi xem, làm cậu không phải là cũng rất tốt. Phong đột ngột kịch liệt thổi lên. Sương mù dày dần dần bị thổi tan, chỉ thấy một bóng người dần dần hiện ra. Người mặc màu lam đậm chế phục, da rẻ màu sắc đồng dạng là lam sắc. Bên cạnh hắn xuất hiện một nguồn năng lượng bình chướng, trùng kích làn công kích hiển nhiên không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Apocalypse. Ầm. Trùng kích sóng lại ra tay, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn phóng xuất ra tia năng lượng đánh vào bình chướng trên trực tiếp biến mất. Trùng kích sóng ngẩn ngơ. Sau một khắc tiếng súng đại tác phẩm, vô số viên đạn đánh về phía Apocalypse bình chướng nhưng cũng toàn bộ bị bắn ra, hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn xa Apocalypse càng ngày càng mạnh, bạ rủ cả huynh lại đây. Nhưng chỉ lưu lại nổ tung hỏa quang nhưng không có nửa điểm công dụng. Apocalypse giương tay vung lên. Trong khoảnh khắc liền gặp được các binh sĩ từng cái hóa thành phân tử, thậm chí ngay cả vũ khí y phục cũng không lưu lại, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Không trung, sấm sét vang dội. Sợ tòm từ trên trời giáng xuống rơi xuống Apocalypse bên người. Hắn đã đi vào. Apocalypse gật gù đột nhiên hướng về xây dựng phất tay, trong phút chốc, kiên cố lầu năm góc xây dựng biến thành cắt vàng giống như dồn dập bay lên, bên trong thiết bị, người căn bản không rút lui kịp trực tiếp phần tử hóa dung nhập vào vẽ cắt bên trong, lầu năm góc ngũ giác vậy mà như vậy dễ dàng, kinh hại thiếu một góc còn nối thẳng lòng đất. Một hồi lâu sau, liền gặp được một bóng người từ phía dưới bay lên. Nhìn kỹ mới phát hiện không là một người, mà là hai cái. Một người mặc theo Apocalypse, sợ tòm màu sắc kiểu dáng tượng đồng chế phục, kinh hại ác tiên sinh. Mà đổi thành một cái lại là ăn mặc quần áo tù đã từ thanh niên biến thành trung niên, bị giam giữ nhiều năm như vậy rốt cục lại thấy ánh mặt trời Mago Ezic. Hai người bọn họ dưới chân có một cái mâm tròn, Mago khống chế mâm tròn để bọn hắn bay lên. Ezic. Chatler nhìn thấy Ezic vội vàng hô to. Ezic nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút ngạc nhiên, nhìn Chatler cuối cùng nhìn về phía Apocalypse. Đi thôi. Kinh hại ác tiên sinh vô vụ Ezic mang theo hắn hướng đi Apocalypse. Truyền tống trận đã ở trên trời mở phía sau xuất hiện. Không thể để cho bọn họ rời đi. Mộ Dạ vội vàng hướng về Chatler hô. Chatler vẻ mặt ngưng trọng trực tiếp đưa tay đặt ở trên huyệt thái dương muốn phát động năng lực, kết quả sở tòm lại đột nhiên ra tay một tia chớp trong nháy mắt hướng về Chatler đánh tới. Cẩn thận. Trung kích sóng vội vàng đẩy ra Chatler xe lăn, Chatler ngã xuống đất năng lực gián đoạn, mà phía sau xây dựng lại bị lôi điện theo tiếng đánh nát. Sở tòm xoay người hướng đi truyền tống trận, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Còn lại người mặt mày xám xịt, lầu năm góc thiếu một góc, chu vi lại càng là tàn tạ không thể tả. Nguyên bản thủ vệ ở đây binh lính, đặc công cơ hồ bị diệt sạch. Mộ Dạ, Betty, Cutter hành tích chật vật, trùng kích sóng đem Chatler nâng đỡ mọi người. Ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không chỉ thăng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vọng. Làm như vậy chuẩn bị, đều đang vô pháp ngăn cản. Ezic vẫn bị cứu đi. Lần này, phiền phải lớn. Chatler không nhịn được nỉ non nói. Ngươi năng lực đối với hắn vô hiệu. Mộ Dạ hướng về Chatler hỏi. Chatler lắc đầu một cái, là đối với hắn nhóm cũng vô hiệu. Không biết là bởi vì Apocalypse hay là bởi vì có cái gì ngăn cản tâm linh năng lực khoa học kỹ thuật. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta cũng không phải Apocalypse đối thủ, hơn nữa hắn mang đi Ezic, Ezic vốn là rất cực đoan hiện tại lại nhiều một cái Apocalypse, nếu như Apocalypse cường hóa Ezic, hắn năng lực tạo thành phá hoại. Không dám tưởng tượng. Không đơn thuần như vậy. Betty. Cutter trầm giọng nói. Lâu năm góc nặng như vậy đất liền khinh địch như vậy bị Apocalypse phá hoại, hơn nữa còn đem người cứu đi. Trước tuy nhiên có người biết người biến dị tồn tại nhưng ít ra không có tạo thành đại phá hư theo ảnh hưởng, thế nhưng hiện tại, không cần nhiều lời lớn mọi người đều minh bạch, người biến dị bắt đầu biến thành uy hiếp. Hắn địa phương muốn độc lập thành quốc chứ? Ngày hôm nay tin tức này truyền đi e sợ sẽ đối với hắn có ảnh hưởng, thân phận của hắn cùng với bên người nàng người biến dị thân phận ở cao tầng trong mắt cũng không phải bí mật, hơn nữa không ai biết rõ hắn dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu, từ FAIZ bằng tự trị đến toàn bộ bang Alaska biến thành độc lập vương quốc, ở thêm vào Apocalypse chuyện này. Mô ra, ngươi hay là nói cho hắn biết chuẩn bị sớm, tốt nhất. Hắn có thể ra tay giết Apocalypse. Mộ Dạ gật gù nhìn về phía Betty. Cutter, tuy nhiên nàng biết rõ Betty. Carter trong lời nói tự nhiên có hy vọng Tô Phục ra tay giúp đỡ ý tứ, nhưng vẫn là vì hắn cân nhắc. Về học viện trước đi, ta muốn dùng máy tăng cường sóng não tìm xem bọn họ vị trí, Carter nói. Mộ Dạ lấy điện thoại ra cho Tô Phục đánh tới nói rằng tình huống, sau đó cùng bẹt đi. Carter cùng nhau đối mặt cấp trên giải thích vừa nãy sự tình. Đây chính là lầu năm góc. Được cứu đi hay là ám sát tổng thống tù phạm? Ở thêm vào chết rất nhiều người, mặc kệ thế nào chính phủ cũng sẽ không đê điều xử lý. Nghe thấy sao? Tô Phục để điện thoại xuống nhìn về phía đã mặc vào theo trong phim ảnh giống như lúc bằng da chế phục, vì trên mặt đất xì lò kè. Vừa trong điện thoại Mộ Dạ nói lầu năm góc chuyện phát sinh cùng với Betty. Carter lo lắng, Tô Phục không có khiêng kịp xì lò kè, làm cho nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Đúng, đúng không lên xì lò kè vội vàng xin lỗi. Tô Phục lắc đầu một cái, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cho dù ngươi là không thể đem ta sự tình nói cho Apocalypse, Apocalypse không tìm đến ta con mẹ nó cũng giống vậy sẽ làm như vậy. Cũng giống vậy sẽ mang đến cho ta trên lợi ích ảnh hưởng. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, từ vừa mới bắt đầu ta liền muốn đối phó Apocalypse, hơn nữa ta giúp hắn không ít chuyện. Ta biết rõ hắn tồn tại không có ngăn cản hắn thức tỉnh, hơn nữa ta còn giúp hắn giải quyết một cái có thể miểu sát hắn đại phiền toái. Hắn bốn cái kỵ sĩ cũng sẽ phản bội hắn, vì lẽ đó vốn là tất cả những thứ này cũng cùng ngươi không có quan hệ, đến cuối cùng ngươi hội thu được năng lực cường hóa chỗ tốt mà không có bất kỳ tổn thất nào, có thể ngươi một mực chính mình tìm đường chết. Chỉ lò kệ sắc mặt biến rất khó, rất hối hận. Bất quá. Tô Phục ngồi dậy nhẹ vỗ về xí lò kẹ đầu vừa cười vừa nói, hay là mệnh vận ngươi chính là ta cậu, bởi vì cho dù ngươi là không tìm đường chết cũng chỉ có hai loại xuống sân. Hoặc là theo Apocalypse, cuối cùng Apocalypse chiến bại ngươi số may không chết cũng sẽ bị chinh phục giam giữ. Hoặc là lấy ngươi thông minh sức lực, ngươi mỗi ngày mở không thể cứu vãn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi, thế nhưng Apocalypse tập kích lầu năm góc cứu đi ám sát tổng thống tội phạm, việc này làm lớn chắc chắn sẽ không dễ dàng tính toán, làm đồng đảng ngươi hội vẫn bị đội bắt. Ngươi xem. Vừa nói như vậy ngươi có phải hay không cảm thấy làm cậu cũng rất tốt? Chí ít sẽ không chết, sẽ không bị đuổi bắt, chỉ là mất đi tôn nghiêm theo thân phận, nhưng cái này đối với ngươi mà nói khẳng định so với chết mạnh. Tô Phục vỗ vỗ xí lò kẹ đầu, vừa cười vừa nói. Bỏ tới đem SM kêu đến, ta có việc dặn dò nàng. Chương 15, ít vũ khí kế hoạch. Chỉ chốc lát sau xí lò kẹ chính mình trở về. SM nói nàng biết rõ ngài muốn dặn dò chuyện gì đồng thời đang tại làm, để ngài yên tâm tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến độc lập thành quốc sự tình. SM đi tới Tô Phục chân một bên trả lời. Tô Phục gật gù, lấy SM năng lực tự nhiên năng với nghĩ tới đây sự tình có hậu quả gì không giải quyết như thế nào vậy cũng không cần chính mình bận tâm. Apocalypse mang đi mạ gỗ cũng tập hợp 4 kỵ sĩ nên rất nhanh sẽ hội có hành động, không biết là theo trong phim ảnh như vậy hay là tìm đến mình phiền phức, mặc kệ một loại nào đến là cũng có thể yên lặng xem biến đổi. Nghĩ tới đây Tô Phục đơn giản tạm thời không đi cân nhắc cái nào, đứng dậy mang theo xí lỏ kẻ ở trong đình viện lưu lưu, sau đó luyện tập từ trường năng lực. Mà gỗ năng lực xác thực rất mạnh hơn nữa tiềm lực cự đại, muốn thuần thục nắm giữ lấy thực cần phải chuyên cần luyện tập một quãng thời gian, ít nhất phải chờ chính mình thuần thục nắm giữ năng lực này sau có thể hướng về quả doa doa no mi phương diện nghiên cứu. Bất chi bất giác thời gian nửa ngày cứ như thế trôi qua. Tô Phục dừng lại chuẩn bị đi tắm rửa, tí lò kẹ tự nhiên ở phía sau theo. Kết lau. Theo Tô Phục tới gần môn chính mình mở, Tô Phục sau khi tiến vào cởi ra y phục tiến vào trong ao, tí lò kẹ nhưng do dự lưu ở tại chỗ. Tô Phục phảng phất quên xí lò kẻ tồn tại một dạng căn bản không để ý đến, nhưng xí lò kẻ chính mình nhưng xoắn suýt lại. Có muốn hay không làm như vậy đây? Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không có nghĩ như vậy phương pháp, thế nhưng hiện tại. Nàng từng thử muốn lấy xuống cái này có thể ngăn chặn năng lực chính mình vòng cổ nhưng cũng căn bản vô pháp thành công, mặc kệ Tô Phục thực lực hay là thế lực chính mình e sợ cũng không có cách nào đào tẩu, chỉ có thể khi hắn cầu. Nếu như vậy, cái kia. Tại sao không để cho mình điều kiện tốt một điểm đây? Hít sâu một cái. Xí lò kẹ chậm rãi bỏ đi trên thân chế phục xuống nước. Nhìn thấy xí lò kẹ hạ xuống, Tô Phục chỉ là tiện tay đem khăn mặt đưa cho nàng hơi xoay qua chỗ khác, xí lò kẹ nhận lấy rất nhanh hỗ trợ lau. Là một người phụ nữ ở trước mặt ngươi không ngừng đột phá hạn cuối, như vậy nàng sẽ không bao giờ tiếp tục hạn cuối có thể nói. Khi nàng bắt đầu tiếp thu chính mình thân phận mới về sau, thân phận này làm ra sự tình trái lại liền không có như vậy không thể tiếp thu, chính mình đem hạn cuối không ngừng hạ thấp, cho nên khi xí lò kẹ chủ động giúp Tô Phục thanh tẩy toàn thân thời điểm, Tô Phục tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Vốn là hắn liền đối với xí lò kẹ thân thể cảm thấy hứng thú nha. Sau đó, xí lò kẹ từ chối trở thành đồ chơi, bây giờ lại so với đồ chơi càng thảm hại hơn. Tô Phục không có nửa điểm thương tiếc ở trên người nàng thỏa thích phóng thích phát tiết, muốn biết rõ Tô Phục năng lực vốn là mạnh, ở thêm vào tùy ý đua xe, có thể nghĩ làm sao khi kết thúc xí lò kẹ là cái dạng gì. Cái này thì tương đương với một cái xe mới đi một chuyến xuyên ẩn giấu dây một dạng suýt chút nữa liền báo hỏng, coi như không thể phế sợ rằng cũng phải đại tu một phen mới được. Nhìn nằm ở bên cạnh ao xí lò kẹ, Tô Phục đứng dậy lau khô thân thể mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Cũng khó trách rất nhiều người yêu thích loại này giọng, loại này tùy ý đua xe cảm giác thật đúng là thoải mái. Vừa đi ra, Tô Phục chỉ thấy Esmer đi tới. xử lý xong. Gần như, trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Ezra nói. Bất quá mặt khác có việc phải báo cho ngài một hồi.
Chuyện gì?
Giáo sư ít dùng máy tăng cường sóng não muốn tìm Apocalypse lại bị Apocalypse phát hiện. Apocalypse mang theo 4 kỵ sĩ đi trường học bắt đi Chatler, bởi vì bất ngờ trường học phát sinh nổ tung. Bất quá không cần lo lắng, có cái rất đặc biệt người biến dị cứu trong trường học người, hắn thật giống gọi là quỷ sĩ vợ nắm giữ siêu cấp rất nhanh. Bất quá sự tình cũng không để yên, tuy nhiên trong trường học người biến dị không có nguy hiểm thế nhưng là bỗng nhiên bị một thế lực hầu như toàn bộ bắt đi, một cái thần bí ban ngành chính phủ. Mộ Dạ tìm tới đầu nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả, ta đoán nàng nên rất nhanh sẽ tìm ngươi. SM nói mới vừa vặn nói xong, đặt lên bàn điện thoại vang. Tô Phục đưa tay trộm một cái điện thoại bay thẳng tới trong tay, liếc mắt nhìn quả nhiên là Mộ Dạ dây số. Vừa truyền được điện thoại chỉ nghe thấy Mộ Dạ vậy có chút cấp thiết thanh âm truyền đến, mới vừa nói mới đầu đã bị Tô Phục đánh gãy. Ta đã biết xảy ra chuyện gì, ngươi bận rộn ngươi sự tình là tốt rồi, những chuyện khác giao cho ta. Tô Phục vừa cười vừa nói. Mộ Dạ hơi ngẩn người, nói, được, ta đã đuổi tới đầu thân, chờ đến Apocalypse sự tình giải quyết xong ta liền lui ra ta trước công tác. Ừm. Tô Phục cúp điện thoại hướng về SM cười cười nói, ngươi nên biết bọn họ vị trí chứ.
Đương nhiên.
SM hé miệng nở nụ cười rất mau đem vị trí nói ra. Nắm lấy trong trường học người biến dị nguồn thế lực kia thực tế liền lên ít vũ khí kế hoạch. Người phụ trách chính là đối với họ vợ dìn có cực sâu ảnh hưởng William. Sở chỉ cờ thượng tá, bất quá ít vũ khí kế hoạch chỉ là vũ khí thăng cấp kế hoạch một phần, vũ khí trong kế hoạch bao hàm rất nhiều hạng mục, nói thí dụ như cả Pen America siêu cấp chiến sĩ kế hoạch liền là một cái trong số đó, mạng gà bên trong nhiều ảnh cục củ cũng là vũ khí thăng cấp kế hoạch bên trong, tỉ như phim truyền hình SHIELD đặc công bên trong bị rết virus cải tạo thành tử vong chiến sĩ cũng là thuộc về cái kế hoạch này một phần. Lại nói có chút xa. Tô Phục thông qua thuấn di chi môn đi thẳng tới ít vũ khí trụ sở, theo sát lấy trực tiếp tiến vào dị không gian. Ít vũ khí trụ sở ở một mảnh băng tuyết ngập trời trong rừng rậm, phi thường nghiêm ngặt. Có ít nhất hơn 100 tên vũ trang đầy đủ binh lính cùng với mấy chục tên nghiên cứu nhân viên, Tô Phục ở căn cứ bên trong chạy một vòng rất nhanh phát hiện bị bắt được học sinh. Theo trong phim ảnh không giống, lần này sở chỉ cỡ có thể nói là bắt gọn a, dĩ nhiên đem trong trường học sinh hầu như cũng cho nắm về, đầy đủ quan ba cái phòng giam. Trong đó mấy cái so sánh đặc thú bị đơn độc giam giữ ở một cái hình tròn trong phòng giam. Dã thú hạ, quỷ sĩ vợ Tieto, Cyclop, trùng kích sóng, dù bài y, đều bị nhốt tại nơi này. Cái này đã theo trong phim ảnh phát sinh không ít biến hóa, không có Jin, Cyclop, nỉ tất cờ rõ lờ ở bên ngoài thả ra họ vợ gìn cứu người e sợ những người này rất khó chạy đi, hơn nữa Mộ Dạ cũng không ở nơi này. Nếu như là cựu thế giới bọn họ sợ là sớm đã phong thích năng lực xông vào đi ra ngoài, thế nhưng tân thế giới bọn họ chỉ là học sinh. Còn không có có loại kia can đảm theo quả quyết có can đảm độc thủ, còn hã lại càng là cái phạ sĩ phỉ sợ ít không dễ dàng sẽ không làm cái gì quá đáng cử động. Nếu như dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển e sợ đợi được hạ quyết định thời điểm cũng đã không kịp. Môn, ở phòng giam trên vách tường lặng yên xuất hiện. Chương 16, cứu người cùng đứa trẻ bị vứt bỏ. Sơ sản. Dù bị kinh ngạc vô ý thức hô lên Tô Phục tên bất quá nhưng lập tức phản ứng ngẩng đầu nhìn một chút phía trên pha lê một đầu khác sở chỉ cờ tựa hồ đang cùng thủ hạ dặn dò chuyện gì căn bản không có chú ý tới bên này. Dù bị thở một hơi, lúc này những người khác cũng đều đã chú ý tới đột nhiên xuất hiện Tô Phục trong nháy mắt có loại vui mừng khôn xiết cảm giác. En trổ xạ và đồ đây. Tô Phục hướng về há hỏi. Nàng nên ở đường trong phòng giam. Hà nhỏ giọng nói. Tô Phục gật gù từ trong môn phái đi ra, lại đến hướng về phía sau môn chỉ. Nát nó. Có năng lực đánh nát cửa sắt nơi này cũng chỉ có xịt lọc theo trùng kích sóng, xịt lọc còn có chút chần chờ. Trùng kích sóng nhưng chuẩn bị động thủ. Trùng sáng đột nhiên oanh ra ngoài, sát Tô Phục bên người đánh trúng phía sau cửa sắt. Ầm. Cửa sắt trong nháy mắt nổ tung, hỏa quang bạo phát, toái phiến bay ngang. Khi này chút toái phiến nhằm phía Tô Phục thời điểm nhưng dồn dập dừng lại, sau đó cộp rơi xuống trên mặt đất. Chuyện này, nhìn thấy chiêu này năng lực, không khỏi để hạ theo trùng kích sóng muốn lên mạc gồ. Phi cơ ở bên kia, các ngươi cứu người về sau liền ngồi máy bay đứng lên đi, ta đi tìm En chỗ xạ và đồ. Tô Phục nói. Chatler bị tóm. Hạ vội vàng nói. Ta biết rõ. Tô Phục vung tay, Hạ còn muốn nói nữa lại phát hiện người phía trên đã phát hiện bên này tình huống chính phái binh lính lại đây, không kịp nhiều lời Hạ trực tiếp dẫn bọn họ lao ra. Ngươi làm sao không đi? Tô Phục nhìn về phía Dù Bài Y. Còn là cùng ngươi càng có cảm giác an toàn. Dù Bài Y nói. Tô Phục cười cười cũng không nói chuyện mang theo Dù Bài Y xoay người đi ra ngoài, lúc này Hạ đã dẫn theo những người khác rời đi chung quanh đây đi nơi khác phương cứu người, một đội binh lính vừa vặn từ một bên khác lao tới. Nhìn thấy Tô Phục theo Dù Bỉ trực tiếp liền nổ súng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Viên đạn trong nháy mắt bay đến, Dù Bỉ vừa định muốn hướng về bên cạnh né tránh đã thấy Tô Phục đột nhiên giơ tay, trong nháy mắt viên đạn trên không trung dừng lại sau đó trong nháy mắt rơi xuống đất, Tô Phục lại vung tay lên, đôi kêu binh lính liền người mang súng bay thẳng đi ra ngoài đụng vào tường trong nháy mắt ngất đi. Một đường tiến lên lại gặp phải mấy cái phòng giam, Tô Phục căn bản không thể đến xem bên trong rốt cuộc là người nào trực tiếp phất tay mở ra phòng giam thả người bên trong đi ra. Xem ra tựa hồ cũng là trường học học sinh, dù bị vội vàng chỉ dẫn phương hướng để bọn hắn đi tìm hạ bọn họ hội hợp. Lại một cái trong phòng giam, Tô Phục nhìn thấy Encho Savado, Encho Savado đầu tiên là ngẩn người đang định nói chuyện, Tô Phục nhưng khoát tay một cái nói. Đi tìm hạ bọn họ dẫn người rời đi.
Vâng.
Encho Savado theo tiếng rời đi. Chờ tới đây sở hữu người biến dị cũng bị phóng xuất về sau, Tô Phục phát hiện họ vợ gìn. Nói cho đúng giam giữ họ vợ gìn phòng giam. Một cái chí ít hai, ba cái nắm đấm dạy cửa sắt.
Mở.
Tô Phục khẽ quát một tiếng, chỉ nghe thấy ầm một tiếng cửa sắt trong nháy mắt bay đến một bên, trong phòng giam ăn mặc đoàn khố, mang theo một cái đặc thù đầu khôi họ vợ gìn trong nháy mắt từ bên trong lao tới. Vào lúc này họ vợ gìn cũng sớm đã mất đi ký ức biến còn như là dã thú, bất quá sau khi ra ngoài lại không có công kích Tô Phục theo dù bài ý. Chỉ là vụt một tiếng thả ra cương trảo cảnh giác nhìn hai người. Loại kiếp như dã thú khí tức để dù bị không khỏi có chút sợ sệt. Tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, họ vợ gìn manh liệt quay đầu lao ra. Chờ đến họ vợ gìn sau khi đi Tô Phục lại không sốt ruột rời đi, mà là mang theo dù bị chậm rãi cùng ra. Một chỗ thi thể binh lính. Hung tàn họ vợ gìn ra tay cũng không lưu tình, Tô Phục khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, hắn cảm giác được có một chiếc phi cơ rời đi nơi này. Bất quá từ không gian ba động tặng lại đến xem trên máy bay tựa hồ chỉ có một người. Cái kia hẳn không phải là hạ bọn họ mà là thấy tình huống không ổn chạy mất sở chỉ cơ chứ. Tô Phục khỏe miệng hơi dương lên, mang theo dù bị trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Nếu như hắn nhớ không lầm nói cuối cùng tựa hồ có Essex công ty người mang đi họ vợ gìn huyết thanh, nếu Essex hiện tại cũng thành mới nhậm chức 4 kỵ sĩ, như vậy cái này huyết thanh tự nhiên không thể để cho hắn lấy đi. Mặc dù đối với Tô Phục vô dụng, nhưng cũng không ngại nhìn có phải hay không còn có người khác cơ nhân huyết thanh. Phòng thí nghiệm. Phòng đông lạnh. Mở ra sau khi quả nhiên có mấy cái quản dán vào nhãn mác cơ nhân huyết thành, đáng tiếc từ nhãn mác trên tên đến xem tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá để Tô Phục quan tâm người, đem huyết thanh toàn bộ mang đi, cảm ứng được hạ đã mang người toàn bộ rời đi, Tô Phục lúc này mới phất tay mở ra thuấn di chi môn mang theo rủ bài y đi. Sau nửa giờ, một đội người đi tới phòng thí nghiệm này, trong đó có Essex công ty nhân viên. Mục đích chính là lấy đi họ vợ dỉn cơ nhân huyết thành, nhưng khi nhìn đến rông tuyết món ăn lạnh tủ, hắn trực tiếp há hốc mồm. Cung điện. Tô Phục mang theo rủ bị vừa đi ra liền gặp được xí lò kẻ chính nằm sấp ở trong phòng khách nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Phục trở về xí lò kẻ vội vàng đứng dậy quý tốt. Đem cái này cho vị tờ đưa đi. Tô Phục tiện tay đem huyết thanh cái dương giao cho xí lò kẻ nhưng há mồm cắn vào tay vịn sau đó. Bỏ đi. Dù bị cũng ngốc. Chuyện này. Không cần phải để ý đến nàng, nơi này ngươi đã tới liền tự tiện đi, ngược lại trường học bên kia coi như muốn trọng kiến cũng không phải hiện tại, chờ có kết quả gì ta lại thông chi ngươi. Tô Phục vung vung tay để dù bị tự tiện, chính mình nhưng trực tiếp đi một cái nào đó gian phòng. Lộ hển gian phòng. Hắn cảm giác được lộ hển trong phòng có hai cái không gian ba động, một người trong đó rất đặc biệt, tựa hồ kích cỡ rất nhỏ. Là nuôi cái gì sủng vật sao? Tô Phục đẩy môn tiến vào lộ hển gian phòng, mới vừa đi vào liền gặp được trên giường lộ hển ngồi ở mẫu thân nàng bên cạnh, mà mẫu thân nàng dĩ nhiên mở ngực lộ ôm trong ngực một đứa con nít đang tại cho ăn. Điều này làm cho Tô Phục há hốc mồm. Tình huống thế nào? Chẳng lẽ là lộ hển phụ mẫu lại cho lộ hển thêm một cái đệ đệ hoặc là muội muội? Vậy hạ. Nhìn thấy Tô Phục đi vào, lộ hển mẫu thân hoang mang ngăn trở thân thể, một bên khác lộ hển cũng là hơi ngẩn người tựa hồ là không thể chú ý tới mẫu thân hiện tại dáng vẻ, trái lại hưng phấn vội vàng chạy đến Tô Phục bên người. Ngươi mau điên xem được không? Lộ hển trực tiếp đem Tô Phục kéo qua. Ảch. Đẹp đẽ. Tô Phục ứng một tiếng ánh mắt hướng phía dưới, nhìn về phía cái kia trẻ sơ sinh. Đây là đệ đệ ngươi hay là muội muội? Nàng là cái nữ sinh. Lộ hển giải thích nói, bất quá không là đệ đệ ta hay là muội muội, là mẫu thân ta từ bệnh viện mang về, một cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Chương 17, thu dưỡng nạ tạ xạ. Đứa trẻ bị vứt bỏ. Tô Phục vẫn đúng là tưởng rằng lộ hển mới thêm đệ đệ hoặc là muội muội, không nghĩ tới là đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn quay đầu nhìn về phía lộ hển mẫu thân, lúc này nàng đã đem y phục chỉnh lý tốt đồng thời đem hải tử đưa cho lộ hển giải thích. Bệ hạ, là như thế này, đứa bé này là ở ta cửa bệnh viện nhặt được, nhất lên nhặt được còn có cái này. Nói nàng lấy ra một tờ giấy. Cái này trên tờ giấy viết liên quan với đứa bé này một ít thân thế, cái này phải là một người Nga, chẳng qua là khi Tô Phục nhìn thấy đứa bé này tên gọi phía sau thật đúng là tương đối bất ngờ. Nạ tạ xạ. Elian Nakfuna. Dô Mạ Nộ Vạ. Bất kể là người Mỹ hay là người Nga, danh tự này cũng không tính là đặc biệt. Thế nhưng danh tự này ý nghĩa nhưng có chút không giống, bởi vì nàng tương lai sẽ sửa thành một cái tên khác gọi là Nạ tạ xạ. Dô Mạ Nộ Vạ, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh bờ Lách Vài Đảo. Bờ Lách Vải Đảo dĩ nhiên là đứa trẻ bị vứt bỏ đồng thời còn bị vứt bỏ ở lãnh địa mình trước cửa bệnh viện. Điều này thực để Tô Phục không tưởng tượng nổi a. Tô Phục quay đầu nhìn về phía lộ hển trong lòng hài tử, xem ra tựa hồ vừa ra đời không bao lâu dáng vẻ, trắng trẻo non nớt rất là đáng yêu, hơn nữa cũng không sợ người lạ dáng vẻ. Nghĩ đến sau đó nàng sẽ biến thành Black Widow, Tô Phục liền không khỏi cảm thán nữ 18 thay đổi, ai có thể nghĩ tới hiện tại nho nhỏ này trẻ sơ sinh tương lai hội trưởng xinh đẹp như vậy còn có bá đạo như vậy vóc người. Ngươi dự định sắp xếp như thế nào nàng? Tô Phục hướng về Lộ Hển mẫu thân hỏi. Ta vốn là muốn nhận nuôi nàng, chỉ là chúng ta bình thường công tác cũng rất chậm, thật sự không có thời gian chăm sóc nàng, vì lẽ đó liền tìm Lộ Hển tới hỏi hỏi xem có thể hay không tìm một nhà khá giả thu dưỡng. Vậy giao cho ta đi. Tô Phục nói. Vâng. Tô Phục chịu tiếp nhận sắp xếp tự nhiên không còn gì tốt hơn. Đưa tay đem hài tử ôm tới, hài tử nhưng không có chút nào sợ người lạ, trắng miệng tay nhỏ tựa hồ đối với Tô Phục mặt đặc biệt cảm thấy hứng thú, câu đến câu dẫn. Sau đó đây, ngươi liền gọi nạ tạ xạ, nạ tạ xạ. Romanov. Tô Phục cười cười ôm hài tử trực tiếp mở ra thuấn di chi môn biến mất không còn tăm hơi. Thái dương dần dần xuống núi. Từ câu lạc bộ trở về Mai nở môn vào nhà, tùy ý ném xuống giày cao gót, cởi áo khoác xuống. Mai không có cởi áo thun rất là thành thạo đem bên trong nội y để cởi ra, đây là rất nhiều nữ nhân thói quen, về đến nhà sau nhất định sẽ trước tiên thoát nội y để vừa cởi nội y để. Mai liền kinh hỉ phát hiện Tô Phục dĩ nhiên ở trong phòng khách, nàng mừng rỡ vừa muốn vồ tới lại phát hiện Tô Phục trong lồng ngực lại vẫn ôm một đứa bé. Đây là... Mai nghi hoặc hiếu kỳ hỏi. Một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, ta dự định để ngươi thu dưỡng chăm sóc nàng. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ta được không? Mai vừa nghe đến là có chút tâm động. Chỉ là nàng có thể không có bất kỳ kinh nghiệm nào à? Đương nhiên được. Mai thế nhưng là có thể đem sở ái đờ mạn nuôi nâng lớn, hơn nữa giáo dục tốt như vậy, làm cho nàng đến thu dưỡng nạ tạ xạ cũng không có vấn đề. Trước em mà đã nói có thể để cho Mai thu dưỡng đứa bé, chỉ là sự tình trì hoãn rất lâu cũng không có chứng thực, hiện tại vừa vặn đem nạ tạ xạ giao cho Mai đến thu dưỡng, hơn nữa Mai thân phận cũng thuận tiện tương lai nạ tạ xạ trưởng thành cùng với sau khi lớn lên sự tình. Nàng tên gọi là gì? Mai hiếu kỳ nhận lấy hỏi. Nạ tạ xạ. Romanov. Sau đó câu lạc bộ bên kia cũng đừng đi, ta quay đầu lại giúp ngươi ở New York bên kia mua cái phòng trọ, ngươi sinh hoạt cần thiết ta sẽ cho ngươi. Ta không tại thời điểm ngươi liền chăm sóc nàng, có khoảng không thời điểm ta sẽ đi qua bồi các ngươi. Mai đùa với hải tử vô ý thức gật đầu theo tiếng, nhìn ra nàng tựa hồ thật rất yêu thích đứa bé này. Tô Phục cho em mạ gọi điện thoại nói rằng chuyện này thuận tiện để em mạ an bài xuống, chờ đến để điện thoại xuống Mai tựa hồ mới phản ứng được hướng về Tô Phục hỏi, ngươi buổi tối ở cái này sao? Tô Phục ngẫm lại lắc đầu một cái. Tính toán, phỏng chừng ngươi bây giờ tâm tư đều tại hải tử bên trên, ta hay là trở về đi, có nhu cầu gì ngươi có thể trực tiếp theo em mà nói, nàng sẽ giúp ngươi an bài xong. Ừm. Mai gật gù. Tô Phục lúc này mới phất tay rời đi. Ở chỗ này trì hoãn nửa ngày trở lại thời điểm thiên đô đã hắc, có người cho dù bị an bài xong gian phòng làm cho nàng chính mình nghỉ ngơi, Tô Phục ngẫm lại đi Lộ Hển gian phòng. Một đêm kịch chiến. Tô Phục bất ngờ so với bình thường phấn khởi rất nhiều. Cũng không biết là bởi vì thu dưỡng nạ tạ xạ duyên cớ hay là bất ngờ thấy cái gì không nên xem tranh mặt dẫn đến, ngược lại đến cuối cùng Lộ Hển là ngay cả liền xin tha mới khiến cho Tô Phục không thể không coi như thôi. Sáng sớm ngày thứ hai Lộ Hển rất sớm liền tỉnh theo Tô Phục nói tiếng chào buổi sáng sau liền thu thập một chút xuất môn, Tô Phục rửa mặt xong xuôi ăn sáng xong liền tới đến phòng khách ở trong chuẩn bị dò hỏi dưới Apocalypse bên kia tình huống. Apocalypse bắt được Chatler mục đích chính là muốn Chatler thân thể thu được hắn năng lực, bất quá bây giờ có kinh hai ác tiên sinh có lẽ sẽ dùng một loại khác phương pháp. Vì lẽ đó Tô Phục đến thật là muốn biết Apocalypse hành động. Đang lúc hắn dự định để xí lò kẹ đi hỏi một chút SM thời điểm, đã thấy đến SM mang theo hai người đi tới, một cái là người quen cũ Betty Carter, một cái khác lại là một con kim sắc tóc ngắn xem ra rất trẻ trung nhưng ăn mặc quân phục nữ nhân, xem ra. Tựa hồ là không quân chế phục. Đây là người biến dị kia xí lò kẹ. Nhìn quý gối Tô Phục chân một bên xí lò kẹ Betty Carter thuận miệng hỏi một câu. Dù sao xí lò kẹ sự tình hiện tại cũng dần dần truyền ra. Đúng vậy a, ngươi nghĩ như thế nào lên lại đây? Vị này chính là... Tô Phục ứng một tiếng nhìn về phía cái kia tóc ngắn nữ sinh, kết quả cái kia tóc ngắn nữ sinh nhưng một mặt cửu thị phẫn nộ, phảng phất có thâm cửu đại hận gì giống như. Nàng là Betty. Carter vừa muốn giải thích chỉ thấy cái kia tóc ngắn nữ sinh tựa hồ không nhịn được. Ngươi làm sao có thể như thế đối xử nàng? Tên khốn kiếp này, ngươi đây là tại sỉ nhục nữ tính. Nàng cái này vừa mở miệng liền không có khách khí. Tô Phục hơi có chút ngạc nhiên, phất tay ngăn cản muốn mở miệng SM theo Betty. Carter, nhìn cái kia tóc ngắn nữ sinh nói, ngươi biết nàng tại sao lại có như vậy xuống sân. Ta không biết cũng không muốn biết, mặc kệ nguyên nhân gì ngươi cũng không thể như thế sỉ nhục nữ tính. Nghe tới còn là một cực đoan nữ quyền chủ nghĩa người. Tô Phục cười cười, nhấc chân đánh vào xì lò kẹ trên bả vai. Hành động này cái kia tóc ngắn nữ sinh càng thêm phẫn nộ xem ra tựa hồ muốn tiến lên theo Tô Phục lý luận lại bị vẹt đi. Carter nắm lấy, Tô Phục cười cười túi đầu hướng về xì lò kẹ hỏi, ta sỉ nhục ngươi sao? Chương 18, nữ quyền chủ nghĩa người. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở xí lò kẹ trên thân, nhất là tóc ngắn nữ sinh tựa hồ đang mong đợi xí lò kẹ nói ra cái gì tới. nhưng mà Xí Lọ Kệ nhưng dị thường ngoan ngoãn phảng phất căn bản không có thu được nhục nhã giống như hơi lắc đầu một cái, không có.
Ngươi làm sao có thể như vậy?
Tóc ngắn nữ sinh khí hô to.
Xí Lọ Kệ bình tĩnh nói, ta làm sai sự tình đương nhiên phải chịu đến trừng phạt, bệ hạ không có giết ta đã là khai ân, vì lẽ đó coi như đối với ta làm chẳng đáng là gì sỉ nhục.
Ngươi đến tận cùng còn có hay không có tôn nghiêm, cho dù chết cũng không thể.
Trả lời không sai.
Tô Phục cười đem chân lấy ra vô vô Xí Lọ Kệ đầu, quay đầu nhìn về phía tóc ngắn nữ sinh.
Làm sai sự tình dĩ nhiên là phải tiếp nhận trừng phạt, nàng tiếp thu cái này trừng phạt như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì.
Ngươi tựa hồ là cái nữ quyền chủ nghĩa người, thế nhưng nữ quyền không có nghĩa là không nói đạo lý, ta không biết ngươi là ai tới làm gì, thế nhưng ở của ta phương dám mắng ta là hỗn đản, ngươi là gan không nhỏ.
Hiện tại, cút ra ngoài đi.
Ngươi.
Tóc ngắn nữ sinh còn muốn nói nữa đã thấy Tô Phục đột nhiên phất tay, veo một tiếng tóc ngắn nữ sinh không tự chủ được hướng thẳng đến cửa phương hướng bay ngược ra ngoài. Đầy đủ bay ra ngoài xa mười mấy mét sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất.
Sau khi hạ xuống nàng phẫn nộ dự định lên lại phát hiện mặt đất thật giống sản sinh một cỗ cường đại sức hấp dẫn một dạng làm cho nàng căn bản vô pháp lúc đích, chỉ có thể nhục nhã nằm trên đất.
Mang một cái nữ quyền chủ nghĩa người tới gặp ta, cái này cũng không phải cái gì ý kiến hay.
Tô Phục cười hướng Betty.
Cutter nói.
Betty.
Cutter nói, ta đối với nàng cũng không hiểu chỉ là bởi vì nhiệm vụ mới nhất lên đồng hành.
Nhiệm vụ gì?
Ngươi không biết.
Betty.
Cutter bất ngờ nhìn về phía SM, chỉ thấy SM hướng về Tô Phục giải thích nói.
Là Apocalypse sự tình, ta đáp ứng bọn hắn ở lúc cần đợi cung cấp nhất định giúp trợ, hiện tại Apocalypse mang đi Chatler không biết phải làm gì, vì lẽ đó bọn họ hy vọng mượn dùng chúng ta máy bay chiến đấu tiến hành điều tra.
Người phụ nữ kia hẳn là bọn họ phái tới phi công.
Tìm tới Chatler tâm tích.
Tô Phục hỏi.
SM gật gù, tuy nhiên năng lực bị che đậy, bất quá bọn hắn đang tra phổn trên thân trang bị định vị máy theo dõi.
Tô Phục gật gù, được. Làm cho nàng lại đây theo ta nói lời xin lỗi nói tiếng thật xin lỗi, ta sai, ngươi liền dẫn bọn họ đi phi trường đi.
Cái này e sợ rất khó.
Betty.
Cutter cười khổ nói.
Ngươi có thể hay không, xem ở ta trên mặt.
Betty cơ, điểm này ngươi làm nhưng là không bằng mộ dạ.
Nếu như là mộ dạ, nàng nhất định sẽ muốn làm phương pháp đi khuyên nữ sinh kia mà không phải để ta mở ra một con đường.
Tô Phục mỉm cười nói.
Dù cho Tô Phục đã chiếm được Betty.
Cutter, thế nhưng Betty.
Cutter lại tương đối tự do. Kém xa mồ dạ như vậy đối với mình thân cận.
Vì lẽ đó, hắn chủ động cho mồ dạ huyết thanh lại không có cho Betty.
Cutter.
Nàng là S-H-I-E-L-G Betty.
Cutter, mà không phải mình mồ dạ.
Đây là hai người khác nhau.
Betty.
Cutter hiển nhiên cũng biết những này, do dự dưới xoay người đi ra ngoài đến cái kia tóc ngắn nữ sinh bên người. Cũng không biết rằng nàng theo tóc ngắn nữ sinh nói cái gì, ngược lại tóc ngắn nữ sinh vừa bắt đầu rất kịch liệt đến cuối cùng dần dần không có tiếng, đoán chừng là bị thuyết phục.
Betty.
Cutter hướng về Tô Phục liếc mắt nhìn, Tô Phục lúc này mới thả ra tóc ngắn nữ sinh cấm chế làm cho nàng theo Betty.
Cutter đi về tới.
Rất hiển nhiên, nàng cũng không chịu phục, chỉ là bị vướng bởi tình thế bức người chỉ có thể cúi đầu.
Thật xin lỗi, ta sai.
Nàng xem thấy Tô Phục từng chữ từng câu nói là xin lỗi nhưng càng muốn là khiêu khích một dạng, phảng phất chính là vì nói cho Tô Phục coi như ta xin lỗi cũng không phải thật tâm.
Tô Phục không phản đối vung vung tay, cái này tóc ngắn nữ sinh sợ lại là một cái Betty.
Cutter hình nữ nhân. Tuy nhiên quật cường thế nhưng nên túi đầu vẫn phải là túi đầu.
Muốn không túi đầu dựa vào không phải là tín nhiệm, mà là thực lực.
Hừ.
Tóc ngắn nữ sinh hừ lạnh một tiếng xoay người trực tiếp đi ra ngoài,
Betty.
Cutter bất đắc dĩ thán một tiếng nhìn về phía SM, SM thì lại mang theo nàng cùng đi ra ngoài.
Đừng xem Tô Phục không thế nào quản sự, thế nhưng hắn địa bàn đã xem như tiên tiến đại danh tử, bất kể là thành thị quy hoạch một ít thiết bị, hay là điện thoại di động, hay là công nghiệp quân sự phương diện đều là kể đến hàng đầu. Nhất là phi cơ phương diện tuyệt đối dẫn trước thế giới này khoa học kỹ thuật đến mấy chục năm.
Apocalypse cường đại không thể nghi ngờ.
Vì lẽ đó vì là điều tra Apocalypse tình huống bọn họ mới không thể không tới nơi này, hy vọng có thể mượn dùng máy bay chiến đấu.
Vừa bắt đầu tóc ngắn nữ sinh kỳ thực đối với đi tới là phi thường chờ mong, chỉ là gặp đến Tô Phục sau lại làm cho nàng thất vọng theo phẫn nộ, bất quá khi nàng nhìn thấy phi cơ sau những tâm tình này liền toàn bộ cũng quên.
Quá tiên tiến.
Nếu nước Mỹ không quân cũng có thể có được như vậy máy bay chiến đấu vậy thì quá tuyệt.
Nàng từ nhỏ đã có hàng không vũ trụ mộng tưởng, từ nàng lúc rất nhỏ đợi thăm một lần phi hành khí thăng khoảng không quá trình sau nàng liền không có đình chỉ quá đối với bay lượn khát vọng, tuy nhiên nàng hiện tại tuổi không lớn lắm nhưng không có lên đại học mà là chuyển đến không quân đến thỏa mãn nàng đối với bay lượn yêu quý, đồng thời trở thành lớn nhất phi công ưu tú.
Cái này cũng chưa tính, nàng vừa nhận được điều lệnh, nàng đã từ chiến đấu phi công vinh dự trở thành không quân tình báo cục nhân viên, đây là nàng thăng chức sau nhiệm vụ thứ nhất.
Cố lên!
Ta chờ ngươi tin tức tốt.
Betty.
Cutter cũng sẽ không thuận theo tham dự, mà là ở lại chỗ này cùng với nàng duy trì liên lạc.
Không lâu lắm, máy bay chiến đấu từ phi trường nhanh chóng thăng khoảng không, thiết bị đẩy khởi động hầu như trong chớp mắt phi cơ cũng đã biến thành điểm đen biến mất trong mắt mọi người. Esme còn có đường việc cần hoàn thành, vì lẽ đó chỉ là mang theo Betty. Carter trở lại đại điện phòng khách liền rời đi, chỉ là Tô Phục lại không ở trong phòng khách. Betty. Carter bắt đầu theo tóc ngắn nữ sinh giữ liên lạc. Trong mặt thất, Tô Phục mang theo ăn uống chi phí đến xem Jin. Mới vừa vào đến liền gặp được chấn ngục trong cánh cửa Jin y dì phục cũng đã bị xé nứt, nhìn thấy Tô Phục đi vào Jin mãnh liệt đứng ở lên hai tay ở một tiếng đánh chấn ngục chi môn, thân thể dán tại phía trên ánh mắt nóng rực nhìn Tô Phục. Thả ta đi ra ngoài. Cái này không thể nào. Tô Phục lắc đầu một cái, xem ra Jin bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng a. Hắc Phượng Hoàng, thật vô pháp chống đối sao? Ngươi không muốn ta sao? Ngươi quên mình mang cho ngươi đến khoái lạc theo thỏa mãn sao? Jin, hoặc là nói Hắc Phượng Hoàng đột nhiên lùi về sau phóng đãng lộ ra được chính mình vóc người. Xem ra những vật này ngươi là không dùng được. Tô Phục nhìn chính mình mang đến đồ vật, nhàn nhạt nói. Ngươi thế nhưng là Hắc Phượng Hoàng, không ăn không uống đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Như vậy Jin, cố lên. Tô Phục xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Chương 19, ngạc nhiên đội trưởng. Tô Phục. Ngay tại Tô Phục xoay người chuẩn bị lúc rời đi đợi Jin âm thanh vang lên đến, nghe có chút mệt mỏi rồi lại an bình phảng phất thiếu trước cái kia dục vọng cùng phẫn nộ khí tức. Đây là Jin. Tô Phục xoay người nhìn sang, quả nhiên Jin đã thu lên trước những cái làm điệu làm bộ động tác, có chút hề vải ngồi dưới đất, trong ánh mắt loại kia khổ cực củ rũ khiến người ta xem không khỏi có chút tâm động. Ngươi. Tối quá. Một vùng tăm tối, không có thứ gì, cái gì cũng không nhìn thấy, ta rất sợ. Jin ngẩng đầu nhìn về phía Tô Phục run giọng nói. Ta thấy mà yêu. Tô Phục đi tới chấn ngục chi trước cửa, chỉ thấy Jin đứng dậy đi tới trước cửa đưa tay đặt ở phía trên tựa hồ khát vọng Tô Phục can ủi. Tô Phục đưa tay để lên, tuy nhiên cách môn nhưng Jin nhưng phảng phất được chấn an một dạng, cảm nhận được sự ấm áp đó cùng lực lượng. Ta không được, ta cảm thấy ta căn bản không có cách nào chiến thắng nó. Ta nên làm gì? Ngươi hiện tại có thể thoát khỏi nó đi ra, liền nhất định có thể triệt để thoát khỏi nó, khống chế nó, ta tin tưởng ngươi. Trường học thế nào? Jin hỏi. Tất cả mạnh khỏe, yên tâm. Thật sao? Ta có loại cảm giác giáo sư thật giống có chuyện. Jin có chút lo lắng nói. Ở đây cũng có thể cảm giác được. Nàng năng lực bị tâm linh chi môn che đậy, ở thêm vào đây còn là dị không gian bên trong chấn ngục chi môn. Hơn nữa Chatler bên kia phòng trừng cũng bị ạ bổ cả lịt dở trò che đậy năng lực. Jin nên không cảm giác được cái gì mới đúng, trừ phi là Phượng Hoàng lực lượng. Nó muốn dùng tin tức này đến ảnh hưởng Jin sao? Ta nói không có chuyện gì liền khẳng định không có chuyện gì, tin tưởng ta. Jin nhìn Tô Phục cuối cùng vẫn gật đầu. Cố lên, ta đi trước. Tô Phục cổ vũ vài câu đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trở lại trong phòng khách liền gặp được Betty. Carter đang cùng cái kia tóc ngắn nữ sinh duy trì liên lạc, lúc này cái kia tóc ngắn nữ sinh tựa hồ đã lái máy bay chiến đấu đi tới Chatler ở tại địa phương. Ta đã đến mục tiêu địa điểm, bất quá. Nơi này là một mảnh sa mạc. Betty. Carter sắc mặt khẽ thay đổi tựa hồ nghĩ đến cái gì. Xuống kiểm tra một chút đi. Vâng. Thả xuống bộ đàm, Betty. Carter nhìn Tô Phục nói, chỉ sợ là rất khó tìm đến Chatler. Chỉ là Apocalypse bắt Chatler làm cái gì? Chính là để Chatler trở thành kỵ sĩ hay là có khác mục đích? Betty. Carter nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình đưa tay ngăn cản chính mình eo Tô Phục hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Betty. Carter lắc đầu một cái, không biết, chúng ta đối với cái này Apocalypse hiểu biết rất ít, duy nhất biết rõ chính là hắn thủ hạ vài tên kỵ sĩ, biết rõ Apocalypse có thể cường hóa người biến dị. Một người trong đó gọi là SS, nguyên bản theo quân đội có hợp tác hạng mục chính là ngươi đi cứu người chỗ đó hạng mục. Bất quá bây giờ hắn đã cải danh gọi Kinh Hải Ác Tiên Sinh. Hiện nay được cường hóa năng lực gì còn chưa xác định, chỉ là nếu như Apocalypse được hắn đối với người biến dị nghiên cứu kỹ thuật chỉ sợ cũng khó đối phó hơn. Lần này Tổng thống tự mình ra lệnh, mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn tiêu diệt Apocalypse. Người muốn cái gì? Betty. Carter hỏi. Lạch cạch. Quân phục nút buộc chính mình mở ra, bên trong áo sơ mi trắng nút buộc từng viên một mở ra. Betty. Carter liếc mắt nhìn nhưng không có thay đổi gì. Mặc cho Tô Phục sẵn bậy chỉ là chờ hắn trả lời. Ngươi liền xác định như vậy ta sẽ ra tay. Ta biết rõ ở Cạ Ly bằng nơi đó sự tình, cũng biết ngươi bị Apocalypse từng cường hóa, càng thêm biết rõ ở mồ dạ bọn họ còn không biết Apocalypse sự tình thời điểm ngươi liền đã biết, vì lẽ đó ta có lý do tin tưởng ngươi đối với Apocalypse có mục đích, nghe nói ngươi còn muốn Apocalypse thi thể, vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ ra tay. Nhưng đã ta đối với ngươi hiểu biết, chỉ có được đủ tốt nơi ngươi mới có thể ra tay. Mà ta cũng đã không thể trở thành thẻ đánh bạc bàn điều kiện. Vì lẽ đó ngươi muốn cái gì? Betty. Carter chậm rãi nói. Tô Phục cười cười lôi kéo Betty. Carter đứng dậy ngồi xổm ở trước mặt mình. Betty. Carter hơi ngẩn người hiểu được. Ta cũng không phải là Psylocke. Ngươi đã nói, ta là đứng. Vậy cũng giống vậy có thể a? Tô Phục cười cười. Betty. Carter hít sâu một cái chậm rãi cúi đầu. Tô Phục lúc này mới tiếp tục nói. À bồ cạ lì chuyện này có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt. Xem hết có bản lãnh hay không đi giải quyết thế nào. chỗ hỏng tự nhiên sẽ ảnh hưởng ta độc lập thành quốc, bất quá vấn đề này đã giải quyết, về phần chỗ tốt gì. Trải qua Apocalypse như thế nháo trò sợ là rất nhiều người nên cũng biết người biến dị năng lực, khẳng định có đủ loại kiểu dáng ứng đối biện pháp, ta muốn yêu cầu rất đơn giản muốn ta đối phó Apocalypse. Có thể, Liên Hợp Quốc xuất tiền đi. Không đơn thuần là lần này Apocalypse sự tình, sau đó gặp lại phiền phức tình huống chúng ta thần môn quốc gia cũng có thể ra tay. Đương nhiên, chỉ cần thù lao đầy đủ. Còn nước Mỹ mà, đầu tiên không được hạn chế C. NG thần môn quốc gia bất kỳ mậu dịch tới lui, thứ hai tìm một chỗ làm chúng ta thần môn quốc gia đại sứ quán, thần môn quốc gia công dân tiến vào nước Mỹ nhất định phải bảo đảm một thân thể tài sản an toàn. Còn có. Trưởng quan. Trưởng quan trong máy truyền tin bỗng nhiên truyền đến tóc ngắn nữ sinh thanh âm. Betty. Cutter hơi ngẩn người vội vàng đem bộ đàm lấy tới. Cà dồn, báo cáo tình huống đi. Không có bất kỳ phát hiện nào. Cà dồn. Cà dồn. Đan thờ sệ. Tô Phục hơi ngẩn người hướng về Betty. Cutter hỏi, Betty. Cutter cũng rất bất ngờ nhưng vẫn gật đầu. Không nghĩ tới a. Vẫn thật không nghĩ tới. Đầu tiên là thu dưỡng bị vứt bỏ bờ Black đảo, hiện tại gặp phải nữ quyền chủ nghĩa người dĩ nhiên là ngạc nhiên đội trưởng. Nhìn nàng dáng vẻ nên còn chưa trở thành ngạc nhiên đội trưởng, không đúng. Người đầu tiên nhận chức ngạc nhiên đội trưởng thế nhưng là Kezi người, nàng hẳn là đời thứ nhất MS mà bèo. Tô Phục một mặt muốn một mặt vô ý thức để lại Betty. Cutter đầu. Trưởng quan. Khu khu, không có chuyện gì, ta không sao, nếu không có phát hiện như vậy thì về tới trước đi. Vâng. Betty. Cutter thả xuống bộ đàm đoán giận chừng một chút Tô Phục nhưng tựa như cười mà không phải cười nói, còn có một cái điều kiện chính là ta muốn biết, SHIELZ có phát hiện hay không ngoại tinh nhân. Betty. Cutter lăng một hồi lắc đầu một cái gì ngoại tinh nhân? Lam sắc da rẻ ngoại tinh nhân? Không, không có a. Lẽ nào thật sự có ngoại tinh nhân? Betty. Cutter kinh ngạc hỏi. Chương 20, 4 kỵ sĩ. Ta cũng mang 4 cái. Không có. Vậy thì quên đi. Tô Phục đánh giá Betty. Cutter, nàng dáng vẻ không giống nói dối bất quá nàng dù sao cũng là một cái đặc công vì lẽ đó có phải hay không nói thật ra cũng rất không xác định. Xem ra sau này có thích hợp thời cơ cũng có thể ở SHIELZ sắp xếp cái đinh mới được. Nghĩ tới đây, Tô Phục đem Betty. Cutter lên trực tiếp theo trên bàn, sau đó. Liền ngay cả Betty. Cutter cũng biết phải làm gì. Gần như sau một tiếng. Cả dồn lái máy bay chiến đấu trở về FHIELZ bằng phi trường, trở lại bên trong cung điện. Nàng kỳ thực thật không muốn nhìn thấy Tô Phục, nhưng hết cách rồi, ai bảo Betty. Cutter ở đây, hơn nữa nàng cũng không cam chịu tâm nhiệm vụ lần này cứ như vậy không đầu không đuôi kết thúc. Vừa tiến đến liền gặp được Tô Phục đang theo Betty. Cutter đang tán gẫu, mặc dù coi như rất bình thường thế nhưng cả dồn nhưng dù sao cảm thấy nơi nào tựa hồ có gì đó không đúng. Là Betty. Cutter sắc mặt. Sắc mặt nàng đặc biệt hường hào, hơn nữa có loại tươi cười rạng rỡ cảm giác, điều này làm cho cả dồn lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả Betty. Cutter cũng. Tên khốn kiếp này. Cả dồn không khỏi căm tức Tô Phục. Tô Phục nhưng cười khe đánh giá cả dồn. Cả dồn cũng không tính là truyền thống về mặt ý nghĩa loại kia kinh diễm hình nữ nhân, thậm chí không bằng mạn gạ bên trong xinh đẹp như vậy, bất quá nhưng có loại đặc biệt khí chất. Nói đến, nàng thực lực ở ạ vẹn trở ở trong thế nhưng là số 1 số 2, mạn gạ bên trong là trở thành nội chiến 2 một phương khác đem bị dồn mạn ngược không nhẹ. Người xem cái gì? Nhìn thấy Tô Phục đánh giá chính mình, cả dồn tiếng hừ lạnh hỏi. Tô Phục cười cười, nghe vẻ ghi nói biểu hiện phi thường lưu dị, hơn nữa đối với bay lượn, đối với quá chỉ có cực kỳ hưng thịnh hứng thú. Đây là mộng tưởng. Đúng thì thế nào? Cả dồn nói. Betty. Cutter có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Phục, chính mình cũng không có nói với hắn những chuyện này à, hắn làm thế nào biết rõ? Khó nói, cái này cả dồn có chỗ đặc biệt gì? Betty. Cutter thế nhưng là biết rõ Tô Phục đối với một ít người đặc biệt phi thường hiểu biết, cũng tỉ như trước mắt Apocalypse. Tuy nhiên không xác định Tô Phục có phải hay không đối với mỗi người cũng rất hiểu biết, nhưng rất hiển nhiên hắn hiện tại tựa hồ đối với cả dồn có muốn phương pháp. Xem ra, cái này cả dồn tất nhiên có chỗ đặc biệt gì? Cẩn thận sắp xếp mới được. Tô Phục lắc đầu một cái, quay đầu đối với Betty. Cutter nói, nếu tạm thời không thể phát hiện Chandler, như vậy các ngươi có tính toán gì? Ở lại chỗ này hay là trở về? Trưởng quan, ta yêu cầu cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới mục tiêu vị trí. Cả dồn vội vàng hướng về Betty. Cutter nói. Betty. Cutter trầm ngâm vừa muốn nói chuyện, điện thoại lại đột nhiên vang. Nàng nghe điện thoại sau sắc mặt biến dị thường khó coi. Ta biết, ta sẽ mau chóng, bất quá Betty. Cutter bùm bùm đem Tô Phục chi điều kiện tiên quyết nói chuyện, rất nhanh sẽ được trả lời chắc chắn. Phía trên đồng ý ngươi muốn yêu cầu, hy vọng ngươi nhất định phải nhanh tìm tới Apocalypse, giải quyết Apocalypse. Liên Hợp Quốc mấy cái quốc gia đạn đạo toàn bộ khởi động, bây giờ đang tại thăng khoảng không, nếu như những này đạn đạo nếu rơi xuống đất, như vậy. Cái này hậu quả là cái gì không cần nghĩ cũng biết. Betty. Cutter theo cả dồn sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Tô Phục lại là một mảnh mây trôi nước chảy, xem ra Apocalypse đã lợi dụng chát lơ năng lực có thể khống chế toàn thế giới người, bất quá hắn phóng ra đạn đạo mục đích cũng không phải muốn dùng đạn đạo phá hủy địa cầu, chỉ là để bọn hắn vũ khí mất đi tác dụng, không có cách nào sử dụng đại quy mô sát thương tính vũ khí, hắn là có thể tùy tâm sở dục làm việc. Vốn là còn không biết Apocalypse hội trốn ở đâu, thế nhưng hiện tại nha. Tô Phục Dương lên khóe miệng cười cười, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn đi làm cái gì? Cả dồn không nhịn được hướng Petri. Cắt tơ hỏi. Yên tâm đi, hắn nếu nói ra điều kiện đồng thời đáp ứng nói khẳng định chính là có nắm chắc. Cả dồn, ngươi không rõ hắn, hắn làm bất cứ chuyện gì đều là rất có nắm chắc, hơn nữa hắn muốn làm việc cuối cùng cũng có thể trở thành công. Ngươi tốt nhất hay là đừng có dùng loại thái độ này đối mặt nàng. Petri. Cắt tơ nói. Ta không tin. Cả dồn trầm giọng nói. Ta thế nhưng là quân Mỹ không quân binh lính, hắn dám đối với ta làm cái gì? Petri. Cutter hơi lắc đầu một cái này cả dồn còn không có tiếp xúc được Tô Phục cũng không có tiếp xúc được rất nhiều chuyện bản chất, nàng hay là quá ngây thơ, nếu như Tô Phục thật phải làm gì nói căn bản không có ai sẽ vì lấy lại công đạo. Một hồi lâu sau, Tô Phục trở về. Đi theo hắn nhất lên lại đây còn có mấy người. Mỹ Tích Gia Vẩn, Dô Ơ, Lô Hèn, cùng với vai Quỳnh Emma. Apocalypse không phải là có 4 kỵ sĩ sao? Ta cũng mang 4 cái. Đi thôi. Tô Phục sau khi đi vào hướng về cả dồn theo Petri. Cutter nói một tiếng. Đi đâu? Đi tìm Apocalypse. Phi trường. Tô Phục máy bay tư nhân, Tô Phục hướng về cạ dồn nói, đi mở la. Cạ dồn không nói gì, nàng đã hoàn toàn bị bộ này máy bay tư nhân hệ thống thao túng kinh ngạc đến ngây người, cái này so trước đó lái còn tân tiến hơn. Chơi ạ, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Cạ dồn quen thuộc hệ điều hành, những người khác cũng tại trong máy bay thay đổi y hệ phục, trừ Petri. Cutter ở ngoài. Không bao lâu, chỉ thấy rộ ở, dạ vần. Lộ Hển cùng với em mạ 4 người đã đổi một bộ chiến đấu chế phục, mỗi người chế phục kiểu dáng, màu sắc đều có chút bất đồng, nhưng duy nhất tượng đồng là mỗi cá nhân chế phục bên trên có một cái đồ án, cái này đồ án dường như là một cánh cửa, lại hình như là một cái chữ Hán, môn. Ngươi có thể thông chi một chút ít học viện bên kia, nếu như bọn họ cảm thấy hứng thú nói cũng có thể đi qua. Tô Phục hướng về Petri. Cutter nói. Petri. Cutter gật gù vội vàng thông chi bên kia. Không lâu lắm, phi cơ cất cánh. Đi tới Cairo. Cairo là Ai Cập thủ đô, cũng là to lớn nhất trung tâm thành phố. Chơi ạ. Chuyện này. Làm cả dồn lái phi cơ đi tới Cairo lúc sau đã kinh hai trận mắt ngoát mồm, chỉ thấy thành thị xây dựng, xe cộ, thậm chí là đoàn người cũng dồn dập bay về phía không trung, đang bay vào không trung trong nháy mắt phảng phất biến thành cắt vàng. Mà ở không trung cách đó không xa, những cái cắt vàng tụ tập đến nhất lên dần dần hình thành một cái kim tự tháp, tựa hồ đang tại nhanh chóng tổ kiến ở trong. Ở kim tự tháp cách đó không xa, ánh sáng màu lam dần dần hình thành. Chu vi vô số sắt thép cùng với các loại đồ vật dồn dập từ trên mặt đất bay lên, mà gỗ Ezit liền ở trung tâm chỗ đó. Dưới chân là sắt thép chế tác thành một cái bình đài, chu vi sản sinh cường đại hình tròn từ trường, mà gỗ chính đang khống chế địa tâm từ trường. Chương 21, từ trường đối với từ trường. Chơi ạ! Bọn họ đây là muốn phá hủy cái rổ sao? Cả rổn tiếng kêu sợ hãi sau những người khác cũng nhìn thấy bên ngoài dị dạng, bẹt đi. Cắt thơ không nhịn được thất thanh hô. Cả rổn, ngươi tìm một chỗ hạ xuống. Bẹt ý ngươi liên hệ ít học viện bên kia để bọn hắn đi trong kim tự tháp mặt cứu chát lơ. Tô Phục mở miệng nói. Được. Bẹt ý. Cutter gật gù, rất hiển nhiên đối phó Apocalypse cùng với 4 kỵ sĩ sự tình nên liền giao cho Tô Phục cùng người khác. Cả dồn vào lúc này đến là không có tranh luận tiếp thu Tô Phục sai khiến, dù sao. Đây là chiến đấu. Lúc chiến đấu kỳ phục tùng mệnh lệnh là nên, huống chi hiện tại cũng chỉ có Tô Phục các nàng có thể giải quyết cái phiền phức này. Cả dồn vừa tìm tới một cái thích hợp rớt xuống đất điểm đang định quay đầu nhắc nhở Tô Phục. Không ngờ phát hiện Tô Phục dĩ nhiên ở bên ngoài. Điều này làm cho cả dồn giật mình, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía mặt sau. Không đơn thuần là Tô Phục không gặp, còn có hắn mang đến người cũng không thấy. Sau một khắc xoay đầu lại trên không trung đã không nhìn thấy Tô Phục. Đừng tìm, bọn họ không có chuyện gì. Petri. Cutter nhắc nhở. Bạch. Môn trên mặt đất xuất hiện. Mỹ Tích Gia Vẩn, Dô Ơ, Lô Hèn cùng với em mạ xuất hiện ở trên mặt. Gia Vẩn, ngươi đi đối phó kinh hại ác tiên sinh, Dô Ơ theo Lô Hèn các ngươi đi đối phó Sở Tòm. Ta đi cái kia thiên sứ. Em mà nói. Mà gỗ đây. Dạ vân nói. Mà gỗ giao cho bệ hạ. Vậy Apocalypse làm sao bây giờ? Apocalypse. Hắn hiện tại có thể không có cơ hội làm cái gì. Em mà cười cười, xuống máy bay trước Tô Phục đã đem tình huống cụ thể nói cho nàng. Em mà vừa phân phó xong chuẩn bị dự định từng người đi tìm đối thủ, bọn họ nhưng chủ động xuất hiện. Bất quá, chỉ có 2 người. Sơ tòm, thiên sứ. Kinh hại ác tiên sinh lại không ở đây. Em mạ hướng về Dạ Vân liếc mắt nhìn, Dạ Vân rất nhanh xoay người chạy đi. Cùng lúc đó Lộ Hển đã ra tay. Hợp. Hai tay hợp nhất, trong khoảnh khắc ở Sở Tòm bên người không khí tựa hồ lập tức tụ hợp đến nhất lên hình thành một luồng trường lực, Sở Tòm không ứng phó kịp trực tiếp đụng vào, cùng lúc đó rổ ở theo lộ hẹn hướng về sở tòm rơi xuống phương hướng đổi tới. Thiên sứ trên không trung xẹt qua, sắt thép dao cạo hướng về ẻm mà ném qua đến. Rất hiển nhiên không đơn thuần là ẻm mà các nàng chọn xong đối thủ, thiên sứ theo sở tòm cũng là như thế. Đinh đinh đinh. Dao cạo dồn dập bị đánh rơi xuống trên mặt đất, kim cương hóa ẻm mà ung dung đỡ, đồng thời lấy ra một cây súng lục hướng về trên đỉnh đầu thiên sứ công kích. Siêu siêu siêu. Năng lượng màu xanh lam viên đạn hướng về thiên sứ đánh tới, thiên sứ vội vàng tránh né. Năng lượng súng lục. Ở các nàng từng người kích chiến thời điểm, Tô Phục đã đi tới mạ gỗ trước mặt. Nơi này từ trường hoàn toàn loạn. Bất quá theo Tô Phục tới gần, nguyên bản hỗn loạn từ trường tựa hồ thay đổi loạn. Từ trường bên trong mạ gỗ đột nhiên mở mắt ra. Là hắn. Nhìn thấy Tô Phục từ xa đến gần đi tới hoàn toàn không thấy chu vi từ trường, điều này làm cho mạ gỗ trong lòng khá là khiếp sợ. Bất quá, càng kinh hãi thời điểm nguyên bản có thể dễ dàng khống chế từ trường lúc này lại thật giống phát sinh biến hóa, dĩ nhiên để hắn khống chế hơi không khống chế được lên. Tô Phục. Mạ gỗ còn nhớ được chính mình bị Tô Phục mai phục lòng đất để en trổ xạ vã đổ dùng tay vịn đem chính mình móc ra xỉ nhục, nghĩ tới đây mạ gỗ đột nhiên phất tay. Trong khoảnh khắc chỉ thấy trên mặt đất vô số thanh thép hướng về Tô Phục bay qua. Ta, đã không phải là nguyên lai ta. Nhìn thấy mạ gỗ động thủ, Tô Phục khỏe miệng hơi nâng tay lên. Tĩnh. Bay đến thanh thép trong nháy mắt dừng lại, có một loại bất động cảm giác. Mạ gỗ đột nhiên ngẩn người, hắn. Hắn làm sao? Làm sao cảm giác cũng có thể khống chế từ lực? Nhìn thấy bất động ở Tô Phục trước mặt thanh thép hắn gia tăng khống chế lực độ, có thể cảm giác được thanh thép sản sinh lực lượng càng ngày càng mạnh, Tô Phục bào chế y đi theo chỉ dẫn, chỉ thấy thanh thép ở không khống chế được nuôi dưỡng, tiền tiền hậu hậu không được lay động, cuối cùng chỉ nghe thấy ầm một tiếng. Thanh thép trực tiếp nổ tung. Ngươi. Mạ gỗ kinh hãi nhìn về phía Tô Phục, nhưng chợt phát hiện Tô Phục không gặp. Sau một khắc, hắn trong từ trường mặt, Tô Phục mở cửa xuất hiện. Điều này làm cho mạ gỗ càng kinh hãi hơn, hắn làm sao đi vào? Chính hắn một từ trường lực cường đại dị thường. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền để hắn đi vào? Bị Apocalypse từng cường hóa ngươi năng lực khai phá không tệ lắm, nếu để cho ngươi tiếp tục nữa e sợ toàn bộ địa cầu từ trường đều biết chịu ảnh hưởng. Tô Phục nhìn chung quanh một chút, lại xem mạ gỗ không thể không cảm thán mạ gỗ năng lực xác thực rất mạnh, phá hủy một tòa thành thị đối với hắn mà nói cũng không tính là gì, nếu lại để cho hắn tiếp tục nữa không làm được thật là có ảnh hưởng toàn bộ địa cầu từ trường năng lực. Về điểm này, Tô Phục vẫn đúng là không sánh được mạ gỗ. Tuy nhiên hắn cũng có năng lực này thế nhưng hắn đối với năng lực này nghiên cứu theo khai phá cũng không giống như mạ gỗ như vậy duy nhất theo chăm chú. Dù sao đối với hắn mà nói, đây là duy nhất năng lực. Còn đối với Tô Phục tới nói, đây chỉ là rất nhiều năng lực bên trong một loại, còn không phải hắn chủ yếu năng lực cùng căn cơ. Nói đến, ngươi với cái thế giới này sẽ không có lớn như vậy oán khí chứ. Tuy nhiên ngươi làm thời gian rất lâu bền vững, thế nhưng kẻ nờ đi tổng thống cũng là người biến dị, ngươi tự nhiên không thể đi ám sát người biến dị, vì lẽ đó tuy nhiên bị hiểu lầm. Nhưng cũng không cho tới thực sự đánh tính toán hủy diệt thế giới chứ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi đi đi, ta không giết ngươi. Ngươi. Làm sao ngươi biết? Mạ gỗ kinh hãi. Hắn lấy ám sát tổng thống danh nghĩa bị giam giữ rất nhiều năm, nhưng trên thực tế chính hắn rất rõ ràng hắn là vì cứu tổng thống, bởi vì tổng thống là người biến dị. Chỉ là tin tức này e sợ nói ra căn bản không ai tin tưởng, nhưng lại không nghĩ rằng Tô Phục dĩ nhiên biết rõ. Hắn cũng là với xui xẻo, ta đều nhắc nhở qua hắn thời gian như vậy sẽ có người ám sát. Nhưng hắn như trước vẫn là chết. Tô Phục nhàn nhạt nói. Mạ gỗ hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục. Coi như vậy ngươi cũng sẽ không hảo tâm như vậy thả ta đi chứ. Ngươi cũng không giống như là nhiệt tâm như vậy rồi người. Tô Phục cười cười, mạ gỗ có chết hay không kỳ thực hắn thật không lưu ý, dù sao theo tự lành ước số không giống coi như hắn khi chiếm được mạ gỗ cơ nhân cũng không thể có chỗ tăng cường. Chỉ bất quá, ở không có xung đột lợi ích tình huống Tô Phục không cần thiết giết mạ gỗ. Một mặt coi như là hai thế giới mạ gỗ, quay đầu lại lộ nạ biết rõ cũng không tốt lắm. Mặt khác, mạ gỗ tồn tại có thể hấp dẫn hỏa lực, vì lẽ đó ở mạ gỗ không gây chính mình tình huống, hắn còn sống chỗ tốt lớn hơn chết, chí ít so với mình giết hắn mạnh hơn. Chương 22, giơ tay dây thắng mạ gỗ. Tô Phục cười không nói, mạ gỗ cũng tại cân nhắc. Nếu như nói trước hắn cũng bởi vì năng lực được cường hóa mà rất tin tưởng, như vậy hiện tại hắn quả thật có chút lòng tin không đủ. Không biết nguyên nhân gì Tô Phục dĩ nhiên cũng có thể khống chế từ trường, hơn nữa còn theo chính mình thế lực ngang nhau, thế nhưng Tô Phục năng lực chính mình còn không có hữu dụng đây. Chính mình tất nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa hắn nghe nói Apocalypse trước cũng bị Tô Phục chặt đứt một cái cánh tay thậm chí hy sinh nguyên gốc cái kỵ sĩ mới lấy thoát thân, vì lẽ đó hắn khẳng định không phải là Tô Phục đối thủ. Như vậy, chính mình lưu lại nữa là trời mở bán mạng nhưng là không đáng. Chỉ là, Tô Phục một câu nói chính mình liền muốn rời khỏi thật sự để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục. Được, ta có thể đi, thế nhưng ta muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Dứt tiếng, mạ gỗ bên người từ trường bắt đầu biến hỗn loạn lên. Trường lực dần dần biến mất phảng phất ở trong tay hắn hình thành một luồng tư lực, liền ngay cả chu vi tư lực cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào đến mạ gỗ trong tay. Một hồi lâu sau, chỉ thấy mạ gỗ đông nhiên phất tay, màu xanh thăm thẳm từ năng như cổ sáng đánh về Tô Phục. Tô Phục vẫn không nhúc nhích, chỉ là ở từ năng đánh tới thời điểm giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay môn, từ năng trong nháy mắt bị hấp thu đi vào biến mất không còn tăm hơi, mạ gỗ trợn mắt lên trong nháy mắt cảm giác được này cỗ từ năng dĩ nhiên sau lưng mình xuất hiện, chỉ là đã không kịp làm ra phản ứng. Ầm. Từ năng tầng tầng đánh vào mạ gỗ phía sau, để mạ gỗ không tự chủ được hướng về Tô Phục bay đến, phù phù một tiếng ngã chổng vó ở Tô Phục trước mặt. Đau đớn phảng phất đều vô pháp che lại mạ gỗ loại kia không cam lòng. Chính mình toàn lực nhất kích, có thể Tô Phục chỉ là nhấc nhấc tay liền giải quyết còn đem chính mình đánh bại. Ta với hắn chênh lệch lớn như vậy sao? Thừa dịp những người khác còn chưa tới, ngươi đi đi. Tô Phục chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt xoay người. Cứu, cứu Chát Lơ. Mạ gỗ miễn cưỡng nói một câu, dãy rủa đứng dậy sau đó. Xoay người đi. Mạ gỗ đi lần này, từ trường trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tô Phục xoay người, liền gặp được Betty. Cắt thơ theo cả dồn chạy tới, đồng thời theo tới vẫn còn là ít học viện người. En trổ xạ và đồ, giá thú, sóng xung kích, xịt lọc cùng với quỷ sĩ vờ. Dù bì vẫn còn ở chính mình cung điện bên kia, lần này căn bản không có mang tới. Mạ gỗ đây. Chạy. Chạy. Betty. Cắt thơ có chút bất ngờ. Hắn có bản lĩnh ở trên tay ngươi đào tẩu. Tô Phục cười cười, ta lại không dự định giết Mạ gỗ. Nhưng hắn là ám sát tổng thống trọng phạm. Vậy là các ngươi sự tình. Tô Phục nói xong chỉ xa xa kim tự tháp. Chát Lơ ở bên trong các ngươi đi cứu người đi, chậm một chút e sợ Chát Lơ thân thể sẽ bị ạ bộ cả lịch chiếm cứ. Còn có, kinh hại ác tiên sinh không có tại nơi này, vẹn ý ngươi đi điều tra nhìn có thể hay không biết rõ kinh hại ác tiên sinh tâm tích. Dã thú loại người vội vàng nhằm phía kim tự tháp, mà vẹn ý. Cắt thơ thì lại lấy điện thoại ra đi liên hệ SHIELG điều tra một hồi kinh hại ác tiên sinh tâm tích. Ngươi không đi giúp ngươi người sao? Nhìn thấy Tô Phục lưu ở tại chỗ không có muốn động ý tứ, cả dồn nhìn xa xa vẫn còn ở kịch đấu hai nhóm người không khỏi hỏi một câu. Tô Phục quay đầu nhìn về phía cả dồn. Đây không phải là tôn trọng các nàng nha. Cả dồn mặt trong nháy mắt tối sầm lại, ta sẽ không nên nói chuyện với ngươi. Nằm xuống đi. Dô ở đột nhiên hô một tiếng, chỉ thấy sở tỏm đông nhiên từ không trung bị lộ hẹn không khí trường lực đè hạ xuống, rơi xuống đất sở tỏm vừa muốn ra tay phóng thích lôi điện lại bị dô ở trước một bước đụng tới thân thể nàng, trong nháy mắt năng lực phát động. Sở tỏm cảm giác cả người bị móc khoảng không giống như, thống khổ rẽ rủa chốc lát trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy sở tỏm té xỉu, dô ở lúc này mới mang theo bao tay. Xong. Dô ở hướng về lộ hên cười cười, quay đầu nhìn về phía ẻm mạ bên kia. Cục diện có chút giằng co. Ẻm mạ kim cương hóa có thể chống đối thiên sứ công kích, có thể thiên sứ vừa đến biết bay, thứ hai tựa hồ có thể che đậy tâm linh năng lực để ẻm mạ cũng có chút hết cách rồi. Súng năng lượng uy lực mặc dù lớn, nhưng ẻm mạ thương pháp cũng không có như vậy tinh xảo. Nhất thời tựa hồ còn có chút không bắt được thiên sứ. Ta ở chỗ này, mau tới đây. Cách đó không xa, kinh hại ác tiên sinh đột nhiên chạy đến hướng về không trung thiên sứ phất tay, thiên sứ hơi ngẩn người trong nháy mắt lao xuống. Ngươi làm sao mới trở về, bọn họ. Thiên sứ lời còn chưa nói hết chỉ thấy kinh hại ác tiên sinh đột nhiên lấy xuống thiên sứ đầu một bên một cái tiểu viên mảnh. Thiên sứ căn bản không nghĩ tới kinh hại ác tiên sinh sẽ làm như vậy, vô ý thức lùi về sau kinh ngạc hô. Ngươi làm gì? Em ạ. Kinh hại ác tiên sinh đột nhiên hô to một tiếng. Sau một khắc ẻm mạ tâm linh năng lực đã phát động. Thiên sứ mở chừng hai mắt trực tiếp liền ngất đi. Cùng lúc đó, kinh hại ác tiên sinh đã biến thành dạ vần dáng vẻ. Chính thức kinh hại ác tiên sinh đây. Ẻm mạ loại người đầu tiên là đem sở tỏm theo thiên sứ dùng ức chế quòng tay khóa ở, sau đó mới hướng về dạ vần hỏi. Dạ vần lắc đầu một cái, có thể là thấy thế không ổn chạy, ta chỉ là tại không xa xa phát hiện hắn xe, vừa vặn hắn trên xe có hắn trở thành kỵ sĩ sau bức ảnh. Ừm. Trước đem các nàng mang tới trên máy bay. Ẻm mạ nói một tiếng. Ba người kia đem sở tỏm theo thiên sứ mang đi chính mình làm đi tới Tô Phục bên người. Liếc mắt nhìn Toyota cọ rộp lạ, ẻm mạ đứng ở Tô Phục bên cạnh nhìn về phía kim tự tháp. Bọn họ đã cứu ra Chát Lơ, bất quá ạ tổ cả lịch cũng tỉnh. Là để bọn hắn động thủ trước, hay là... Chờ đã xem đi. Tô Phục vừa cười vừa nói. Kim tự tháp phương hướng. Dã thú cóng lấy Chát Lơ nhanh chóng hướng về bên này chạy tới, những người khác từng người bọc hậu chống đối. Khi bọn họ vừa trở về, liền gặp được truyền tống trận sáng lên ạ tổ cả lịch đi ra. Các ngươi đều phải chết. Rời đi quá trình bị phá hư điều này làm cho ạ tổ cạ lịch vô cùng phẫn nộ, mới vừa xuất hiện liền lớn tiếng hô. Chỉ là tiếng nói vừa mới rơi, chỉ nghe thấy một cái trêu chọc âm thanh vang lên. Thật sao? Vậy ngươi dự định làm sao giết chết ta? Là ngươi. Ạ tổ cạ lịch nhìn thấy Tô Phục trong nháy mắt mà người, nguyên bản còn nổi giận khí thế đột nhiên nụ trí. Vai tựa hồ mơ hồ làm đau. Ngươi. Việc này không có quan hệ gì với ngươi, đã ngươi không giống muốn cùng ta cộng đồng sáng tạo một cái tân thế giới. Vì sao còn muốn đến ngăn cản ta? Apocalypse căm tức Tô Phục chất vấn. Chương 23, nói cẩn thận kinh thiên động địa trận chiến cuối cùng đây. Quên đi. Tô Phục nhìn lên trời mở khẽ lắc đầu. Chứ không nói ngươi muốn thống trị thế giới liền tất nhiên sẽ cùng ta có xung đột lợi ích, coi như ta không nhúng tay vào ngươi cũng giống vậy sẽ không thành công, ngươi coi khinh thế giới này đánh giá cao ngươi bản thân. Hoặc là nói, ngươi với cái thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả. Coi như không có Phượng Hoàng Cầm, tương lai còn sẽ có Adventure, thậm chí là Asgard người. Dù sao Asgard thế nhưng là cựu giới chi chủ, là sẽ không cho phép trung đình gặp vô pháp cứu vãn hủy diệt. Nếu như Apocalypse ở cựu thế giới khả năng còn sẽ thành công, thế nhưng ở cái này tân thế giới hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng. Huống chi, Tô Phục quay đầu nhìn bên cạnh Cạ Dồn, điều này làm cho Cạ Dồn có chút nghi hoặc. Nhiều người như vậy, ngươi đột nhiên nhìn ta làm gì? Cạ Dồn nếu trở thành MS mạ vẹo nói đều có khả năng đánh bại Apocalypse, thất bại hắn kế hoạch. Chủ yếu nhất là Tô Phục không có ý định để tân thế giới cũng thay đổi theo cựu thế giới một dạng, để người biến dị có như vậy không chỗ tốt cảnh. Ta không tin, bất quá đã ngươi không chịu rời đi vậy thì tới đi, đừng cho là ta thật sợ ngươi. Apocalypse thấy vô pháp khuyên Tô Phục rời đi, vậy cũng chỉ có thể chiến. Tuy nhiên hắn cũng không có lượng quá lớn lắm. Trong khoảnh khắc phần tử hóa năng lực phát động, chỉ thấy chu vi đồ đạc sở hữu cũng bắt đầu phần tử hóa, mọi người kinh hãi dồn dập rút đi, chỉ còn dư lại Tô Phục theo Apocalypse xa xa nhìn nhau để mọi người nín hơi mà đối đãi. Apocalypse cùng Tô Phục trận chiến cuối cùng. Một cái là cổ lão mà cường đại người biến dị. Một cái là tuổi trẻ rồi lại cường thế thậm chí có thể nói vô địch quốc vương. Trận chiến này, thế tất kinh thiên động địa. Mặc kệ cuối cùng vì là nguyên nhân gì, lúc này tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt, liền con mắt cũng không cam lòng nháy một hồi. Đột nhiên, Tô Phục động. Mũi chân hơi điểm nhẹ, trong nháy mắt hướng về Apocalypse xông tới. Ngay tại Tô Phục động trong nháy mắt Apocalypse trực tiếp mở ra năng lượng bình chướng, hình tròn năng lượng bình chướng bảo vệ bốn phía, đồng thời phần tử hóa năng lực hướng về Tô Phục phong thích. Hóa thân làm môn. Tô Phục khẽ quát một tiếng, Apocalypse năng lực khóa chặt Tô Phục nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phản phất Tô Phục bản thân cũng đã là phần tử giống như tồn tại, hơn nữa còn là hắn không cách nào khống chế phần tử. Vô hiệu. Tô Phục không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, dù cho Apocalypse khống chế mặt đất nỗ lực cho hắn tạo thành trở ngại, thế nhưng là những này trở ngại toàn bộ xuyên thấu Tô Phục thân thể. Có thể nhìn thấy, rồi lại không tồn tại. Lúc này Tô Phục trạng thái rất giống xạ đoạt cắt năng lực, nhưng lại cao hơn cấp, bởi vì xạ đoạt cắt ở xuyên Việt thời điểm kỳ thực cũng là thay đổi thân thể mình phần tử kết cấu, nhưng vẫn như cũ sẽ bị khống chế. Đi tới Apocalypse trước mặt, Tô Phục nhảy một cái mà vào. Dĩ nhiên trực tiếp tiến vào năng lượng bình chướng bên trong, lớp bình phong này không có phát huy nửa điểm tác dụng. Apocalypse trong nháy mắt kinh ngạc, vung quyền hướng về trước mặt Tô Phục đánh tới. Nắm đấm xuyên qua Tô Phục thân thể có loại đánh vào đến một loại nào đó hư không cảm giác một dạng, điều này làm cho Apocalypse kinh hãi đến biến sắc vội vàng muốn đánh tay. Nhưng mà lúc này đây Tô Phục thân thể nhưng thật giống như sản sinh một luồng quỷ dị hấp lực để hắn vô pháp rút ra. Vào lúc này, Tô Phục ra tay. Tay hắn hướng thẳng đến Apocalypse trái tim móc đi qua, căn bản không có thu được bất kỳ trở ngại nào như dễ như trở bàn tay một dạng trực tiếp với tới nắm lấy Apocalypse trái tim. Apocalypse thậm chí cũng không có cảm giác nào, chỉ có ở tim bị tóm lấy trong nháy mắt hắn mới cảm giác được loại xúc cảm này. Xì xì. Trái tim trực tiếp bị Tô Phục cho túm ra tới. Apocalypse sợ hai trợn mắt lên thân thể hơi hơi co giật, thế nhưng là trong chớp mắt tựa hồ lại khôi phục bình thường. Vô dụng, bất kể là chặt đứt tay ta cánh tay hay là móc ra ta trái tim. Ta đều ngay lập tức sẽ giải ra, ta thế nhưng là bất hủ tồn tại. Ngươi, không giết chết được ta. Apocalypse đắc ý nhìn Tô Phục. Ta chỉ là không muốn cùng ngươi là địch, có thể không có nghĩa là ta ngươi có thể giết chết ta. Quả thật có chút vướng tay chân, bất quá. Tô Phục cười nhạt cười đột nhiên lùi về sau. Sau một khắc Apocalypse sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn dĩ nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất. Theo sát lấy liền gặp được Apocalypse thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, phản phất chịu đựng to lớn gì hủy diệt công kích giống như bắt đầu mục nát, biến mất. Apocalypse không ngừng khởi động tự lành năng lực trong nháy mắt phục hồi như cũ, thế nhưng phục hồi như cũ sau rồi lại lần thứ hai như vậy. Mới nhìn, Apocalypse một hồi thân thể mục nát tan vỡ, một hồi lại khôi phục bình thường. Ngươi làm cái gì? Apocalypse giữ tợn hướng về Tô Phục hô, hắn có thể cảm giác được trong thân thể xuất hiện vật gì. Dường như là một cánh cửa. Lại hình như là một cái tiểu hình không gian. Mà không gian này chính liên tục không ngừng sản sinh cường đại và mẹo, tê liệt chi lực, tựa hồ muốn thân thể mình từ trong ra ngoài triệt để xé nát một dạng. Phá thoái chi môn, chuyên câu đối hai bên cánh cửa trả cho ngươi như vậy bất hủ hoặc là tự lành năng lực cường nhân chuẩn bị. Jin là thế nào dùng Phượng Hoàng lực lượng miểu sát Apocalypse? Bởi vì Phượng Hoàng lực lượng quá mạnh, Apocalypse tự lành năng lực căn bản không lên. Vỡ vụn chi môn nguyên lý chính là chế tạo ra một cái bốn phía chi môn tạo thành tiểu hình không gian, mỗi một mặt trên cửa cũng điệp ra 36 đạo môn, cái này 36 đạo môn sản sinh không gian vặn bẹo tạo thành rất lớn vặn bẹo tê liệt chi lực, một mặt 36 đạo môn. Bốn phía 144 cánh cửa hội tụ đến nhất lên sản sinh vặn vẹo theo tê liệt chi lực có thể nghĩ có cường đại cỡ nào cùng nhanh chóng. Là một cái như vậy nho nhỏ phá toái chi môn tiêu hao thể lực không thua kém một chút nào xuyên việt chi môn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Dưới tình huống này, Apocalypse tự lành năng lực quả nhiên có thể khôi phục rất nhanh, coi như có thể bảo đảm hắn không bị tê liệt nhưng cũng có thể nói là phế, căn bản đừng hy vọng làm những chuyện khác. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể là bốn phía, mỗi một mặt chỉ có 36 đạo môn. Lại có thêm gia tăng sẽ tan vỡ. Bất quá sau đó đến là có thể nghiên cứu một chút, hơn nữa nếu như gia nhập từ lực nói uy lực hẳn sẽ càng mạnh hơn. Tô Phục nhàn nhạt nói một câu, xoay người hướng về đoàn người vung vung tay. Đến người mang hắn đi đi. Tô Phục như thế nhất gọi bọn họ tựa hồ mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Cái này, vậy thì kết thúc. Dưới cái nhìn của bọn họ hai người hầu như cũng không tính là giao thủ, Tô Phục làm cái gì? Chính là xuyên qua Apocalypse năng lượng bình chướng, sau đó không biết làm cái gì để Apocalypse tay ở trên người hắn vô pháp rời đi, sau đó móc Apocalypse tâm, chi hậu. Thiên mở liền quỷ. Rõ ràng Apocalypse cũng nói coi như bị thật lòng cũng không có ảnh hưởng, thế nhưng đi quỷ thẳng thắn cực kỳ. Nói cẩn thận kinh thiên động địa trận chiến cuối cùng đây. Vậy thì kết thúc. Chương 24, vỡ vụn chi môn. Đây chính là Apocalypse. Đây là phá hủy cái rổ phất tay liền chế tạo ra kim tự tháp, để địa cầu trên sở hữu đạn đạo cũng bay hướng thái khoảng không báo hỏng đồng thời xông vào lầu năm góc nên ngang rời đi để bọn hắn không cam lòng vừa bất đắc dĩ Apocalypse. Ở trong mắt bọn họ, Apocalypse là có thể hủy diệt thế giới đồng thời coi như bọn họ liên thủ có cảm giác không có hy vọng đại bột a. Bọn họ có thể tiếp thu Tô Phục đánh bại Apocalypse, nhưng không phải là phương thức này a. Một hồi lâu sau em mà mới khiến cho người đem Apocalypse mang đi, vừa bắt đầu còn có chút bận tâm thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện Apocalypse hiện tại cái gì cũng làm không, tựa hồ liền lực phản kháng khí đều không có. Theo Apocalypse bị mang tới phi cơ theo sở tỏm cùng thiên sứ nhốt tại nhất lên, Tô Phục lúc này mới hướng về bẹt đi. Cutter nói. Được, sự tình giải quyết còn lại chính là các ngươi sự tình. Đúng, Tô Phục nhìn về phía giá thú. Dù bị ở ta bên đó đây, chờ trường học các ngươi sự tình thỏa đáng ta lại tiễn dù bị trở lại. Dã thú gật gù. Tô Phục mang theo người mình xoay người ly khai về trên máy bay. Phi cơ chậm rãi cất cánh, Tô Phục loại người trở về F.A.I.G.B.S. Mà dã thú bọn họ cũng ngồi chính mình phi cơ chuẩn bị trở về học viện, một mặt muốn kiểm tra chát lơ tình huống, một mặt trọng kiến học viện. Còn cái rổ bên này sự tình, tin tưởng S.H.I.E.L.G. sẽ đến xử lý. F.A.I.G.B.S. Phi trường. Em mã loại người đem Apocalypse, Storm, Thiên sứ áp đi. Betty. Cutter theo cả dồn từ trên máy bay hạ xuống nhìn về phía Tô Phục. Ta phải đi. Betty. Cutter nói. Đến tiếp sau có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tô Phục gật gù. Ngươi đi giúp ngươi đi, qua mấy ngày ta có thể sẽ tìm ngươi. Ừm. Betty. Cutter ứng một tiếng nhìn về phía Tô Phục. Ngươi biết không? Ta đột nhiên rất sợ sệt. Thực lực ngươi sâu không thấy đáy, ta cho rằng Apocalypse, Mago đã rất khủng bố, thế nhưng ngươi so với bọn họ càng kinh khủng, nếu như ngươi nghĩ hủy diệt thế giới, ai có thể ngăn cản? Nếu như đem Apocalypse đổi lại ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ thành công chứ. Nói cho ta biết, ngươi không có nghĩ như vậy phương pháp, ngươi sẽ không để cho thần môn quốc gia biến thành thống nhất thế giới quốc gia. Betty. Cutter nhìn về phía Tô Phục, phản phất muốn biết Tô Phục chân thực muốn phương pháp. Tô Phục cười. Ta hiện tại cũng không có nghĩ như vậy phương pháp, còn sau đó. Các ngươi phải cố gắng để ta không có loại này muốn phương pháp tốt. Betty. Cutter hít sâu một cái gật gù xuất ra cả dồn rời đi. Thống nhất thế giới. Cái nào có ích lợi gì? Đến thời điểm xuất hiện bất kỳ tình huống đều cần chính mình đi xử lý hơn nữa còn không thể bất kỳ chỗ tốt nào, huống chi địa cầu động một chút là gặp công kích xâm lấn, chính mình nếu thống nhất thế giới cái kia những cái này đều là hắn nhất định phải đi làm việc tình. Như bây giờ thật tốt. Độc lập thành quốc, không ai dám coi khinh chính mình, không ai dám đắc tội chính mình. Mặc kệ muốn làm gì đều biết có thể thành công. Nếu có phiền phức, đồng ý ra tay liền tranh thủ điểm chỗ tốt, không muốn ra tay tự nhiên sẽ có người đi giải quyết. Có thể nói chính mình hưởng thụ lấy thống nhất thế giới chỗ tốt. Cũng không dùng gánh chịu đồng nhất thế giới áp lực cùng trách nhiệm. Cái này thật tốt. Chưa thấy những hoàng đế kia trái lại càng thêm bận tâm lao lực, nếu như là địch quốc hoàng đế đều có thể ra tay chính phạt, nhưng nếu như địch quốc biến thành chính mình quốc thổ ở có tình huống thế nào trái lại cân nhắc muốn bao nhiêu. Trở lại cung điện, Tô Phục liền gặp được Dù Bị vội vội vàng vàng chạy tới. Tại sao không mang ta cùng đi a? Dù Bị hoán giận hỏi. Tô Phục cười cười, đi cũng vô dụng, trường học các ngươi người trừ đem chát lơ cứu ra ở ngoài chính là đánh đấm giả bộ. Thủ trảo Dù Bị đuôi ngựa thao túng mấy lần, Tô Phục tiếp tục nói, trường học các ngươi phòng trường trọng kiến cũng phải một quãng thời gian, ngươi tạm thời liền ở lại chỗ này. Đi xem ngươi là thế nào đánh bại Apocalypse. Dù Bị nói, vậy ngươi không thể đến liền đúng, bởi vì ngươi căn bản nhìn không ra cái gì. Tô Phục nhẹ nhàng lôi đuôi ngựa để Dù Bị không tự chủ được theo hắn tiến cung điện. Ai nha, ngươi đừng kéo đầu ta phát ra ngươi. Ngươi ở đây dạng ta nhưng là lấy mái tóc phá a. Dù Bị nói, đuôi ngựa rất tốt, nhất là cặp đuôi ngựa. Ta rất yêu thích. Tô Phục cười nói một câu đến là vung nàng ra đuôi ngựa. Cặp đuôi ngựa a. Không đơn thuần Tô Phục yêu thích, e sợ mỗi người đàn ông cũng yêu thích chứ. Dù bị chu chu mỏ ngẫm lại nói, ta nghĩ về trường học đi xem.
Ngươi nghĩ trở lại.
Đúng nha, dù sao trường học muốn trọng kiến, hơn nữa ta đổ vật cái gì cũng không biết rằng như thế nào.
Dù bài y nói.
Vậy cũng được, buổi tối ta đưa ngươi trở lại, lúc nào muốn tới đây gọi điện thoại cho ta, ta liền tiếp ngươi tới.
Được.
Dù bị gật gù sau đó cũng không thể quấn quýt lấy Tô Phục, chính mình đi chơi.
Tô Phục thì lại kêu lên xí lò kẻ chuẩn bị đi phòng giam nhìn.
Mỗi cái thế lực cũng thiếu không thứ này, Tô Phục nơi này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Chỉ bất quá vẫn không thể cơ hội gì sử dụng, duy nhất có khả năng dùng chính là Tây Phong, bất quá lại bị nhốt tại trấn ngục chi môn làm bài trí tới lui lui bị người tham quan.
Cái này phòng giam tuy nhiên không nhiều, nhưng là dùng một phần nhỏ ạ đa mèn sủng chế tạo, đồng thời còn bị Tô Phục dùng ma pháp, theo tiên cung cùng với ưu hình phòng giam gần như, truyền thống năng lực ở đây căn bản vô dụng.
Lúc này, trong phòng giam Sở Tỏm, thiên sứ cũng đã tỉnh.
Sở Tỏm tuyệt vọng ngồi liệt ở trong phòng giam, mà thiên sứ xem ra rất táo bạo vẫn thử nghiệm muốn đánh nát phòng giam, đáng tiếc căn bản chưa thành công khả năng.
Mà đổi thành một bên, Apocalypse cũng ngồi ở trong phòng giam, hắn bị giam sau khi đi vào Tô Phục liền thủ tiêu vỡ vụn chi môn, hắn hẳn là đã nếm thử truyền tống đáng tiếc chưa thành công.
Là ngươi. Tô Phục theo xí lỏ kẹ sau khi đi vào, Sở Tỏm liền nhận ra xí lỏ kẹ.
Nhìn xí lỏ kẹ như sùng vật cẩu một dạng bò sát theo Tô Phục, điều này làm cho Sở Tỏm sắc mặt trong nháy mắt biến khó nhìn lên.
Nàng một mặt vì làm xí lỏ kẹ khổ sở, mặt khác cũng vì chính mình đón lấy vận mệnh lo lắng.
Ngươi hay là, không giết chết được ta.
Apocalypse lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phục nói.
Tô Phục đứng ở Apocalypse phòng giam trước cười cười chậm rãi chầm xuống làm ra dường như muốn ngồi xuống tư thế, đồng thời phóng thích năng lực chuẩn bị làm ra phù không chi môn kéo chính mình.
Kết quả phù không chi môn còn không có xuất hiện chỉ thấy xí lỏ kẹ bò đến phía sau mình nằm ngang tứ chi chạm đất.
Tô Phục hơi ngẩn người, sau đó thuận thế ngồi xuống.
Trước không giết ngươi là bởi vì giết ngươi có chút lãng phí, ngươi nên từ kinh hại ác tiên sinh nơi đó hiểu được cơ nhân tầm quan trọng, ta không giết ngươi, chính là vì muốn ngươi cơ nhân, chờ ta chiếm được. Ngươi liền không có giá trị.
Chương 25, địa cầu, cũng không an toàn.
Ngươi.
Apocalypse căm tức Tô Phục, xưa nay đều là hắn cướp đoạt người khác năng lực không nghĩ chính mình dĩ nhiên cũng rơi kết quả như thế.
Tốt tốt hưởng thụ ngươi ở cái thế giới này cuối cùng thời gian đi.
Tô Phục nói xong đứng dậy mang theo xí lỏ kẹ rời đi, còn Sở Tỏm theo thiên sứ Tô Phục không hề liếc mắt nhìn một chút, thiên sứ năng lực bình thường thôi, Sở Tỏm đến là có chút tác dụng nhưng còn chưa xuất ruột.
Từ phòng giam đi ra Tô Phục liếc mắt nhìn theo xí lỏ kẹ cười cười. Vừa nãy biểu hiện không tệ, tiếp tục cố gắng.
Vâng.
Xí lỏ kẹ thấp giọng đáp lại.
Quả nhiên, một khi không ngừng đột phá hạn cuối vậy thì đem không có hạn cuối có thể nói à, lúc trước xí lỏ kẹ chỉ là bởi vì chính mình đối với nàng thú vị tiểu như vậy phẫn nộ, bây giờ nhưng càng ngày càng chủ động thích ứng thân phận mới.
Apocalypse cơ nhân còn chưa sốt ruột dung hợp, dù sao hắn trong gen ẩn chứa năng lực rất nhiều còn cần để vị tợ cẩn thận chọn tốt nhất có thể đơn độc bóc ra một loại nào đó năng lực đến.
Còn thiên sứ theo Sở Tỏm cũng trước tiên giam giữ đi.
Apocalypse sự tình xem như có một kết thúc liền như vậy kết thúc ngược lại Tô Phục vẫn đang suy nghĩ việc khác tỉnh.
Nói thí dụ như Cà Dồn.
Nàng sẽ trở thành ngạc nhiên đội trưởng hoặc là nói MS mạ vẹo là bởi vì có ke di người, có sơ đại ngạc nhiên đội trưởng nguyên nhân.
Mà phim truyền hình SHIELZ đặc công bên trong cũng xác thực xuất hiện ke di người thi thể, nói cách khác ke di người xác thực hội xuất hiện ở trái đất bên trên.
Điều này có ý vị gì?
Mang ý nghĩa địa cầu cũng không an toàn.
Chính mình ánh mắt. Tư duy nên từ trước mắt cái này mảnh đất nhỏ chuyển đến càng cao tầng thứ, dù sao tân thế giới không giống với cựu thế giới không đơn thuần có biến loại người, Avenger, ngoại tinh nhân cùng với thần thần ma ma những này, hắn cũng không muốn cho địa cầu tao ngộ cái gì tai họa ngập đầu.
Không phải vì địa cầu, chính là chính mình.
Tô Phục lưu ý dưới tin tức, không thể không nói SHIELZ làm việc vẫn rất có hiệu suất cái rổ bên kia sự tình đã giải quyết gần như, còn vì vợ nàng muốn nghiên cứu Apocalypse cơ nhân cũng phải cần một khoảng thời gian, thừa dịp khoảng thời gian này mình tới là có thể làm chút gì. Ngẫm lại Tô Phục hay là trước đi xem hệ lạ, ở hệ lạ cái kia đợi mấy ngày Tô Phục rồi mới trở về đi tìm SM.
Vũ trụ.
SM có chút bất ngờ nhìn về phía Tô Phục, ngẫm lại nói, cựu thế giới bên kia đối với hàng không khoa học kỹ thuật hiện nay hay là dẫn trước với thế giới này rất nhiều, cần nói ta có thể liên hệ bên kia để bọn hắn thu thập một ít.
Nói đến cựu thế giới tình huống thế nào?
Mà gì cổ còn không có tìm tới máy nguyên hình sao?
Tô Phục hỏi.
SM lắc đầu một cái, tìm là tìm đến. Lúc đó ngươi vẫn còn ở học ma pháp cuối cùng bọn họ thương lượng một chút chuẩn bị phát động tiến công, chỉ tiếc không thể thành công, sau đó máy nguyên hình vị trí cũng một mực ở biến hóa, cũng còn tốt mà gì cổ cũng không có bại lộ vì lẽ đó vẫn còn ở tìm kiếm ở trong.
Bất quá thời gian dài như vậy bên kia cục thế trên căn bản đã định hình đến cũng không cần lo lắng quá mức.
Một tuần lễ sau chúng ta là có thể chính thức độc lập thành quốc, có muốn hay không làm cái buổi họp báo hoặc là nghi thức cái gì?
Esmer hỏi.
Tô Phục lắc đầu một cái. Ngươi xem đó mà làm thôi, ta đối với loại này mặt ngoài công phu không thể hứng thú gì, đến thời điểm để Dạ Vẩn thay ta đứng ra, ta dự định đi một chuyến New York, có thể sẽ đợi mấy ngày.
Vậy vui vặn,
New York bên kia đại sứ quán đã hạ xuống đang định trang trí, hay là ngươi có thể nhìn chằm chằm? Esmer nói.
Cũng được.
Tô Phục hỏi một chút đại sứ quán vị trí sau đó ngẫm lại mang tới xì lò kẻ đi New York.
New York.
Emma đã giúp mẹ hàn lập phòng trọ, một tòa nhà đơn biệt thự, mai mang theo nạ tạ xạ ở chỗ này bắt đầu tân sinh hoạt. Tuy nhiên mất đi hẻo phỉ giờ câu lạc bộ công tác thế nhưng nàng sinh hoạt so với trước đây thay đổi được, hơn nữa kia phương diện tựa hồ càng hài lòng như vậy kết quả. Lấy nước Mỹ hận không được giám thị toàn thế giới, có mai ở bên người nhìn chằm chằm Tô Phục cái này cường đại người biến dị cùng với quốc vương tự nhiên là không thể tốt hơn. Bây giờ Mai đang tại học tập làm sao làm một cái mẫu thân.
Bạch.
Một cánh cửa ở trong phòng khách xuất hiện, đang tại đùa với nạ tạ xạ Mai quay đầu nhìn lại chỉ thấy Tô Phục mang theo xì lỏ kẹ đi ra. Xì lỏ kẹ nàng không quen biết, nhưng nhìn đến xì lỏ kẹ xuyên thành như vậy còn quỳ trên mặt đất bò sát Mai cũng là đoán được mấy phần, bất quá Mai cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao hẻo phỉ giờ trong câu lạc bộ chuyện gì chưa từng xảy ra. Mai có thể nghe qua không ít.
Nạ tạ xạ thế nào?
Tô Phục cười đi tới nhìn về phía nạ tạ xạ. Nạ tạ xạ tựa hồ còn nhận thức Tô Phục, tay nhỏ gãi gãi rất là đáng yêu. Nhắc tới nạ tạ xạ, Mai nói không khỏi nhiều lên nói rất nhiều chăm sóc nạ tạ xạ thời điểm chuyện phát sinh.
Tô Phục, ở Mai nơi này ở lại.
Một mặt đâu? Là bồi bồi Mai, nhìn nạ tạ xạ, mặt khác hắn muốn tìm tìm xem có hay không có ở hàng không lĩnh vực so sánh đột xuất nhân tài mang về thần môn quốc gia. Còn đại sứ quán sự tình Tô Phục giao cho xì lọ kẹ, xì lọ kẹ trước đây mặc dù là cả lý bằng bảo tiêu nhưng năng lực cũng không kém, không đơn thuần cũng chỉ là làm một người bảo tiêu mà thôi. Húng chi xì lỏ kẹ biểu hiện cũng không tệ lắm, Tô Phục cũng không để ý cho nàng sắp xếp chút công tác làm cho nàng càng có hy vọng hoặc là cho rằng tưởng thưởng. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là nhìn chằm chằm đại sứ quán trang trí quá thẻ nhạt. Tu hành ma pháp, nghiên cứu từ trường dung nhập vào quả doa doa no mi bên trong, tình cờ bồi tiếp Mai chăm sóc nạ tạ xạ, buổi tối thời điểm có Mai theo xì lỏ kẹ nhất lên bồi chính mình, cuộc sống gia đình tạm ổn quá thư thái lại phong phú. Cho tới nói hàng không lĩnh vực chuyên gia Tô Phục tuy nhiên để xì lỏ kẹ đi hỏi thăm. Nhưng tạm thời còn không có cái gì tiến triển hay là mình có thể đi tìm ca dồn. Dù sao cũng là không quân A, hơn nữa đã nàng đối với hàng không yêu quý khẳng định đối phương mặt có hiểu biết. Còn muốn tìm ca dồn cũng dễ dàng, cho Esmer đi điện thoại liền đã biết nàng địa chỉ. Nàng sinh hoạt tại Bồ Tờn, hơn nữa dĩ nhiên lại thăng chức. Trở thành hàng không cục an toàn người phụ trách. Điều này làm cho Tô Phục khá là bất ngờ, chẳng lẽ là bởi vì ở trên trời mở trong thời gian biểu hiện không tệ. Hay là bởi vì vẹn đi. Carter nhìn ra ca dồn tương đối đặc biệt. Nhưng mặc kệ thế nào, cả dồn khoảng cách nguyên bản quỹ tích tựa hồ càng gần hơn một ít. Hàng không của ca, không biết hội sẽ không nhìn thấy sơ đại ngạc nhiên đội trưởng. Bồ Tẩn Tô Phục cũng không xa lạ, lúc trước nhận thức em mà chính là ở Bồ Tẩn, hắn vẫn còn ở Bồ Tẩn có một bộ phòng trọ đây. Sáng sớm rửa mặt xong, Tô Phục liền dựa theo em mà cho địa chỉ trực tiếp thuấn di đi Bồ Tẩn. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở cả dồn trong nhà. Chương 26, cả dồn cùng bờ rằng. Trong phòng bếp, cả dồn chỉ mặc một cái căng thẳng quần lót. Cầm trong tay chén rượu rên lên cười nhỏ làm bữa sáng. Tuy nhiên nàng thích uống rượu nhưng bình thường còn không đến mức sáng sớm liền uống rượu, bất quá hôm nay nàng tâm tình rất tốt. Bởi vì nàng lại thăng chức. Hơn nữa còn là nàng vẫn rất muốn gia nhập hàng không vũ trụ hàng không cục. Mộng tưởng cũng sắp muốn thực hiện, thật sự là không nhịn được muốn uống chút.
Có người.
Cười nhỏ nhẹ nhàng ngâm nga, cả dồn khỏe mắt nhưng thật giống như nhìn thấy trong phòng khách có người. Với bắt đầu cả dồn còn không có lưu ý, dù sao nàng là sống một mình trong nhà làm sao có khả năng có người. Nhưng khi nàng vô ý thức viết một chút thời điểm mới phát hiện dĩ nhiên thực sự có người. Hơn nữa còn là nàng không muốn nhìn thấy người. Lúc này mới chén thứ hai, ta còn không uống nhiều. Cả dồn lẩm bẩm một câu manh tương cái chén hướng về Tô Phục đập tới. Cái chén muốn xem liền muốn đập trúng mục tiêu chợt dừng lại, Tô Phục xoay người nhìn sang hơi có chút bất ngờ. Nhìn trước mắt chén rượu, Tô Phục bĩu môi nói, sáng sớm liền uống rượu, không nghĩ tới ngươi còn là một tự quỷ.
Tô Phục.
Cả dồn phẫn nộ hô to một tiếng trong nháy mắt hướng về trên lầu chạy đi, Tô Phục nhún nhún vai. Cái này thật đúng là một cái tràn ngập kinh hỉ buổi sáng a.
Ân, vóc dáng rất khá.
Một hồi lâu sau, cả dồn mặc quần áo hạ xuống trong tay còn cầm một khẩu súng. Nàng căm tức nhìn Tô Phục ngay cả lời đều không nói trực tiếp nổ súng.
Phanh phanh phanh.
Liên tục ba phát. Ba viên viên đạn bay thẳng hướng về Tô Phục. Tô Phục lắc đầu một cái đi dạo ngón tay, viên đạn ở trước mặt hắn dừng lại sau đó quay chung quanh ở trước mặt hắn xoay tròn. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhà ta, ngươi đây là tự tiện xông vào dân cư. Cả dồn tựa hồ cũng không thể hy vọng như vậy liền có thể kích thương Tô Phục, nàng chỉ là biểu đạt chính mình phẫn nộ.
Người đi cáo ta à?
Tô Phục điếu môi nói một tiếng, ba viên viên đạn tự động bay về phía bên cạnh bàn ăn xoay. Tô Phục đi tới, trên bàn ăn liền bình rượu chính mình bay lên ở trong ly rót rượu, Tô Phục cầm chén rượu uống một hớp hơi biểu môi, không thể uống điểm được không?
Ngươi cho rằng ta không dám.
Cả dồn nhíu mày quát, nàng cảm giác mỹ hảo một ngày cứ như vậy bị phá hư.
Dám?
Thế nhưng vô dụng. Tô Phục cười khẽ nói. Không có cảnh sát dám bắt ta, SHIELZ lại không dám, kia không dám, các các ngươi quân đội cũng không dám. Vì lẽ đó ngươi muốn phải không chú ý khiến người ta biết rõ ngươi sáng sớm ngay tại nhà uống rượu còn chỉ mặc một cái quần lót bị ta nhìn thấy nói ngươi liền đi.
Ngươi.
Cạ Dồn sắc mặt tái xanh.
Nghe nói lại thăng chức.
Ngươi nên cảm tạ ta, nếu như không có ta cho phép ngươi lái là thần môn quốc gia phi cơ, ngươi có thể không dễ như vậy thăng chức.
Vì lẽ đó, ngươi bữa sáng muốn dán.
Tô Phục nhíu môi.
Rời đi nhà ta, lập tức, lập tức.
Cần gì chứ?
Tô Phục lắc đầu một cái.
Ngươi tựa hồ quên bị đè xuống đất cảm giác, hay là nói ngươi yêu thích nằm trên mặt đất nói chuyện với ta?
Ngươi,
ngươi đến cùng muốn làm gì?
Nếu như không phải là đánh không lại, Cạ Dồn tuyệt đối sẽ không buông tha Tô Phục.
Ta đối với nữ quyền chủ nghĩa không có xem phương pháp thế nhưng ngươi muốn rõ ràng nữ quyền chủ nghĩa cũng không có nghĩa là muốn như vậy cực đoan, mẫn cảm, ngươi muốn có được người khác đầu tiên phải để người ta mình lựa chọn quá ra sao sinh hoạt, ở tự nguyện trên cơ sở tranh thủ chính mình quyền lợi đây mới là ngươi muốn làm.
Tô Phục nhàn nhạt nói.
Cạ Dồn hơn mặt người.
Tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng hắn lời này quả thật có chút đạo lý.
Ta tới tìm ngươi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không hàng không lĩnh vực nhân tài.
Tô Phục tiếp tục nói.
Sau đó thì sao?
Bị đào đi ngươi quốc gia. Ngươi cho là ta sẽ làm như vậy sao?
Cạ Dồn khẽ nói.
Tô Phục nhún nhún vai.
Không muốn coi như, ngươi chừng nào thì đi hàng không vũ trụ hàng không cục đưa tin.
Ngươi muốn làm gì?
Làm cái gì làm cái gì? Câu nói này ngươi nói rất nhiều lần, đã ngươi không có ý định giúp ta vậy ta liền chính mình đi tìm A, đi lượn một vòng nhìn.
Tô Phục nói.
Hiện tại, ngươi bữa sáng thật muốn dán, vừa vặn ta còn không ăn cơm, vì lẽ đó.
Vẹt ghi khẳng định nhắc nhở qua ngươi tốt nhất chớ cùng ta đối nghịch.
Cạ Dồn cắn răng đi tới đem thương tầng tầng quẳng trên bàn cứu vãn chính mình bữa sáng, nghiến răng nghiến lợi nói, ăn xong ngươi tốt nhất lập tức cho ta rời đi, còn có.
Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn.
Tô Phục không phản đối.
Ta chờ một ngày kia.
Ăn qua một trận nặng nghề lại không tươi đẹp lắm bữa sáng, nhìn Cạ Dồn tựa hồ cũng không tính đi hàng không vũ trụ hàng không cục đưa tin Tô Phục dự định rời đi trực tiếp đi qua nhìn. Kết quả vừa đứng dậy chuẩn bị đi chỉ nghe thấy chuông cửa vang.
Cạ Dồn khẽ cau mày, là ai hội tìm đến mình?
Liếc mắt nhìn Tô Phục. Cạ Dồn cuối cùng vẫn đi qua mở cửa.
Ngoài cửa, một cái mái tóc màu xanh lục mặc đồng phục lên nữ nhân đi tới.
Mái tóc dài màu xanh lục kia suýt chút nữa để Tô Phục cho rằng nhìn thấy bộ là gì, bất quá rất hiển nhiên cũng không phải.
Ta tên ạ bị ghẹo.
Bờ rằng, ngươi đồng sự, đây là ngươi thân phận chứng minh, không có thứ này ngươi là không vào được hàng không vũ trụ hàng không cục.
Thật sự là, loại chuyện nhỏ này lại vẫn muốn cho ta đến đi một chuyến.
Bờ rằng móc ra một chương thân phận tạp có chút không vui xoay người liền định rời đi. Kết quả vừa muốn xoay người rồi lại dừng lại nhìn về phía Cạ Dồn phía sau Tô Phục.
Hắn không phải là ta Cạ Dồn còn tưởng rằng bờ rằng hiểu lầm vội vàng muốn giải thích.
Tô Phục tiên sinh.
Không, quốc vương bệ hạ.
Ngươi vào lúc này không phải là nên ở các ngươi thần môn quốc gia độc lập lễ mừng trên sao?
Bờ rằng kinh ngạc nhìn về phía Tô Phục hỏi.
Độc lập lễ mừng?
Ngày hôm nay sao?
Ta không thể quá chú ý.
Tô Phục nhún nhún vai nhìn bờ rằng vừa cười vừa nói, có thể một chút liền nhận ra thân phận ta người không nhiều, ngươi gọi bờ rằng đúng không?
Lúc nào hàng không vũ trụ hàng không cục người hội quan tâm ta như vậy?
Hay là bởi vì ta tương đối đặc biệt?
Không biết quốc vương bệ hạ ở đây là?
Bờ rằng nhíu môi, hiếu kỳ hỏi.
Đối với hàng không vũ trụ sự nghiệp ta cũng cảm thấy rất hứng thú, vốn là dự định làm cho nàng giới thiệu mấy vị hàng không vũ trụ hàng không nhân tài rất tiếc bị cự tuyệt, vì lẽ đó ta dự định đi hàng không vũ trụ hàng không cục nhìn, hay là?
Người có thể giúp ta?
Tô Phục hướng về bờ rằng hỏi.
Tô Phục tuy nhiên không có tâm linh năng lực nhưng là một người lính đánh thuê tối thiểu quan sát năng lực vẫn có. Hắn có thể nhìn ra cái này bờ rằng đối với mình ánh mắt không đúng lắm.
Cũng không phải hiếu kỳ, cũng không phải đề phòng.
Mà là...
chờ mong.
Chương 27, Thiên Kiếm Cục.
Nàng đang chờ mong cái gì?
Tô Phục đánh giá bờ rằng, chỉ thấy bờ rằng không có chút gì do dự nói thẳng, ta rất tình nguyện hỗ trợ.
Đa tạ.
Tô Phục cười cười nói, vậy không bằng hiện tại.
Đương nhiên có thể.
Bờ rằng theo Tô Phục cứ như vậy đi ra ngoài không nhìn thẳng Cạ Dồn cái này chủ phòng tồn tại, Cạ Dồn muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn còn không nói gì chỉ là đóng cửa lại.
Thật sự là gây go một ngày.
Cạ Dồn không nhịn được nói.
Thật sự là may mắn một ngày.
Sau khi ra ngoài bờ rằng mời Tô Phục trên nàng xe, lên sau bờ rằng không nhịn được nói.
Ồ,
tại sao?
Tô Phục rất hứng thú hỏi.
Bởi vì gặp phải ngài quốc vương bệ hạ, kỳ thực ta vẫn luôn rất quan tâm thần môn quốc gia còn có quốc vương bệ hạ ngài sự tình. Ta thông qua một ít đặc thù con đường hiểu được ngài là người biến dị, mà ở ngài quốc gia còn có rất khó lường loại người. Ta luôn luôn ham muốn tìm cơ hội theo ngài gặp một lần chỉ là không có thích hợp thời cơ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngài.
Bờ rằng nhìn về phía Tô Phục, đón đến có chút nóng rực căng thẳng nói.
Ngươi là muốn phát triển hàng không lĩnh vực sao?
Ta có thể biết rõ.
Tại sao không?
Ta cũng muốn biết tại sao.
Tô Phục vẫn đúng là hiếu kỳ bờ rằng tại sao như thế quan tâm chính mình, quan tâm người biến dị sự tình, khó nói nàng cũng là người biến dị.
H-t-t-t-s.
Tựa hồ là nhìn ra Tô Phục ánh mắt bên trong hoài nghi, bờ rằng giải thích nói, ta không phải là người biến dị,
Nhưng ta tình huống có chút đặc thù. Hít sâu một cái, vợ rằng hỏi, ngài tin tưởng phía trên thế giới này có ngoại tinh nhân sao?
Ngoại tinh nhân?
Tô Phục mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta đột nhiên đối với hàng không cảm thấy hứng thú chính là cái gì?
Vợ rằng con mắt trong nháy mắt sáng ngời vội và nói.
Nói như vậy ngài tin tưởng.
Kỳ thực ta đã từng cho phía trên đề nghị nên phát triển mạnh hàng không sự nghiệp đồng thời tổ kiến một cái ngành đặc biệt đến chuyên môn xử lý liên quan với vũ trụ cùng với ngoại tinh nhân sự tình. Ta tin tưởng ngoại tinh nhân nhất định sẽ buông xuống địa cầu. Chỉ tiếc.
Chúng ta duyên không tốt lắm, hơn nữa đề nghị này rất nhiều người đều cho rằng không cần phải.
Vì lẽ đó ngươi mới muốn tìm ta.
Vâng.
Vợ rằng gật đầu nói, ta nghe qua liên quan với ngài rất nhiều nghe đồn, ta nghĩ ngài có lẽ sẽ ta cái ý nghĩ này phương pháp.
Một khi trở thành sự thật, như vậy Thiên Kiếm Cục cũng cần một ít nắm giữ đặc thù năng lực người đến bảo hộ địa cầu, đối kháng ngoại tinh nhân, người biến dị thật là tốt lựa chọn.
Thiên Kiếm Cục.
Xin lỗi, đây là ta đối với cái này bộ môn tư tưởng tên gọi, như Thiên Chi Kiếm thủ vệ địa cầu.
Vợ rằng ấy nấy giải thích nói.
Thiên Kiếm Cục, vợ rằng.
Tô Phục đống nhiên cười.
Hắn nhớ tới cái này bở rằng là ai cũng biết tại sao nàng sẽ như vậy chấp nhất với ngoại tinh nhân sự tình, dù sao nàng chỉ là hàng không vũ trụ hàng không cục một thành viên mà thôi, không có lý do đối người ngoài hành tinh như thế chấp nhất.
Bởi vì, nàng là một cái con lai.
Ngoại tinh nhân theo nhân loại hôn huyết.
Bởi vì nàng khi còn bé đã từng mắt thấy quá dính đến hắn ngoại tinh phụ thân một hồi xung đột, vì lẽ đó dẫn đến nàng sau đó gia nhập Thiên Kiếm Cục đồng thời cuối cùng trở thành Thiên Kiếm Cục quan chỉ huy, chuyên môn xử lý ngoại tinh nhân sự tình.
Thiên Kiếm Cục tính chất theo SHIELG tương tự. Từ ngoại tinh nhân theo người địa cầu tạo thành, rất nhiều người sẽ cho rằng Thiên Kiếm Cục là SHIELG cấp dưới, nhưng trên thực tế Thiên Kiếm Cục căn bản không cần theo SHIELG thống nhất đường tính xem như hoàn toàn độc lập.
SHIELG xử lý là địa cầu trên sự tình, mà Thiên Kiếm Cục xử lý tinh tế tranh cãi cùng với vũ trụ lĩnh vực, Cả Dồn đã từng chính là Thiên Kiếm Cục một thành viên.
Chính mình đang định phát triển hàng không lĩnh vực ứng đối người ngoài hành tinh sự tình không nghĩ tới liền gặp phải tương lai Thiên Kiếm Cục quan chỉ huy, Tô Phục cảm giác mình ngày hôm nay vận khí còn thực là không tồi.
Thưởng thức được Cả Dồn vóc người còn gặp phải bờ rằng.
Được rồi, đi tới tân thế giới sau chính mình vận khí vẫn rất tốt.
Ta có thể ngươi nghĩ phương pháp kiến tạo Thiên Kiếm Cục, thậm chí tương lai một quãng thời gian ta sẽ đầu nhập rất nhiều tinh lực theo tài lực ở cái này hạng mục bên trên, bởi vì ta biết rõ xác thực sẽ có ngoại tinh nhân đi tới địa cầu, thậm chí khả năng hiện tại địa cầu trên thì có ngoại tinh nhân, thế nhưng Tô Phục đón đến nhìn về phía bờ rằng.
Ngươi là nước Mỹ hàng không vũ trụ hàng không cục người, vì lẽ đó,
ta có thể từ chức, hơn nữa ta còn có thể thân gia nhập thần môn quốc gia quốc tịch.
Bỡ rằng không chút do dự nói.
Trước tiên nói một chút về chuyện khi trước đi.
Tô Phục không tỏ rõ ý kiến nói, coi như nàng biết rõ bỡ rằng là tương lai Thiên Kiếm Cục quan chỉ huy nhưng người nào có thể bảo đảm nàng là hướng về chính mình mà không phải nước Mỹ.
Nếu là hắn thuộc về mình Thiên Kiếm Cục, cũng không phải là nước Mỹ Thiên Kiếm Cục.
Bỡ rằng biết rõ đây là khảo nghiệm năng lực chính mình lúc này nói, ta biết mấy cái ở hàng không lĩnh vực phương diện nhân tài hơn nữa chắc chắn bọn họ có thể nhất lên gia nhập thần môn quốc gia, bất quá điều này cần bệ hạ ngài phê chuẩn một ít kinh phí theo đãi ngộ. Cho ta thời gian một tháng ta sẽ liền quy hoạch dẫn người nhất lên giao cho ngài để ngài xét duyệt, đồng thời ta có thể bảo đảm tuyệt đối sẽ không bán đi bất kỳ lợi ích bao quát ta mang đến người.
Rất quả quyết, cũng rất có tự tin.
Chẳng trách mạn gạ bên trong tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Thiên Kiếm Cục quan chỉ huy.
Nhớ kỹ điện thoại ta.
Tô Phục đem chính mình dãy số nói ra bợ rằng không có tồn vào đến trong điện thoại mà là trực tiếp nhớ ở trong đầu.
Vậy bây giờ còn muốn đi hàng không vũ trụ hàng không cục sao?
Không cần.
Nếu gặp phải bợ rằng như vậy có đi hay không cũng không có cái gì cần phải, bất quá.
Đúng, ngươi có nghe qua hay không một người tên là Bước Quê Người?
Tô Phục hỏi.
Thật giống chưa từng nghe nói.
Bợ rằng ngẫm lại lắc đầu nói.
Vậy tính toán.
Bước Quê chính là sơ đại ngạc nhiên đội trưởng tên, là Keji hạm đội bí quan, thuộc về Keji nhân trung màu da kém cỏi nhất tộc tương tự người địa cầu, bởi vì trong chiến đấu ưu dị biểu hiện bị phái tới địa cầu làm nằm vùng, phá hoại nhân loại hàng không vũ trụ công trình. Nhưng hắn đối với trái đất người sản sinh kính ý trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn đồng thời thu được ngạc nhiên đội trưởng xưng hào, sau đó Cả Dồn với hắn quen biết mới có Cả Dồn thu được năng lực sự tình.
Bất quá bất kể là Bước Ưu hay là ngạc nhiên đội trưởng danh xưng này hiện tại cũng chưa từng xuất hiện, hay là còn chưa tới địa cầu hay là đã tới nhưng dùng tên giả.
Bất quá Tô Phục cũng không biết hắn giả danh, hơn nữa coi như mặt đối mặt gặp phải chỉ sợ cũng không hẳn nhận ra được chỉ có thể sau này hay nói.
Chương 28, Thần Môn Quốc Gia Cung Điện.
Tô Phục đã trở về, không muốn là bợ rằng nói hắn còn thật không biết ngày hôm nay chính là độc lập lễ mừng, cho dù đối với loại hoạt động này hắn hứng thú không lớn nhưng dù sao chủ yếu nhất giải quyết vấn đề vì lẽ đó Tô Phục cũng là trở lại thăm một chút.
Lễ mừng đã kết thúc, Dạ Vân biến thành Tô Phục dáng vẻ dự họp cũng không có dứt lấy bất kỳ hoài nghi.
Tuy nhiên Tô Phục không thể hứng thú gì nhưng không thể phủ nhận cái này lễ mừng vẫn rất có hiệu quả, để vốn là lòng dạ cũng rất cao dân chúng lập tức nhiều lực ngưng tụ theo vinh dự cùng với quy chúc cảm.
Bởi vì kể từ bây giờ lên bọn họ chính là thần môn quốc gia người.
Quan phương lễ mừng kết thúc, thế nhưng dân gian lại không có, vẫn ca vũ vui mừng,
mà SM các nàng cũng không thể nhàn rỗi, chứng minh nhân dân, nhân khẩu tổng điều tra, hộ chiếu chờ đồ vật còn cần xử lý. Có thể nói độc lập thành quốc sau muốn bận bịu sự tình, may mà đã lục tục có thật nhiều người bắt đầu nhậm chức mỗi cái hành nghiệp đến để SM bọn họ cũng không cần xem vừa bắt đầu như vậy mọi việc đều muốn tự thân làm. Trở về vừa nhìn không có gì mình có thể hỗ trợ Tô Phục rời đi New York, mai ra bên trong. Tô Phục từ trên lầu đi xuống, mới vừa hạ xuống liền phát hiện có hai cái khách nhân, một nam một nữ phảng phất là một đôi phu thê dáng vẻ. Mai chính ôm nạ tạ xạ theo khách nhân nói chuyện phiếm, nhìn thấy Tô Phục hạ xuống, ba người vẻ mặt cũng hơi có chút biến hóa. Xin chào, chúng ta là vừa chuyển tới hàng xóm sẽ ngủ ở các ngươi sát vách, ta tên gì chát? Parker, cái này là thê tử của ta mà gì? Parker. Hai cái khách nhân đứng dậy, Di Chát đưa tay giới thiệu nói. Tô Phục. Tô Phục cười nắm chặt tay, đây không phải sở hải đờ mạn phụ mẫu sao. Xê Mít A Đặc Công, xem bộ dáng là dự định mượn từ hàng xóm thân phận này tới tiếp xúc chính mình sao. Nhìn dáng dấp bọn họ tựa hồ còn không có hài tử, nói cách khác sở hải đờ mạn còn không có sinh ra đây. Tô Phục đi tới mai bên người theo hạt cờ vợ chồng phiếm vài câu, bọn họ biểu hiện rất nhìn khá hơn cũng không có bất kỳ cái gì cái hở, trong chốc lát hai người liền đứng dậy cáo tử. Chờ đến bọn họ rời đi, mai vẻ mặt nhưng có chút khó coi. Làm sao? Tô Phục thuận miệng hỏi. Mai hít sâu một cái, ta muốn nói với ngươi chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Xem Mai dáng vẻ sợ là muốn thẳng thắn, Tô Phục đem nạ tạ xạ ôm tới đùa nói. Kỳ thực chuyện này ta rất sớm trước muốn cùng ngươi thẳng thắn, chỉ là ta không biết nên nói thế nào. Không có ngươi, liền không có có hiện tại ta. Kỳ thực ta rất sợ ngươi sau khi biết hội không quan tâm ta. Mỗi khi nghĩ đến ta lại cảm thấy rất thống khổ, ta thật xin lỗi. Bởi vì ngươi là kia đặc công sự tình. Tô Phục thuận miệng nói. Mai trực tiếp sửng sốt, run giọng căng thẳng nói, ngươi biết. Cái gì, lúc nào biết rõ? Ở ta lần thứ nhất thấy ngươi trước đó. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng lúc trước thật sự là vì là hiểu biết nhân viên tình hình A, khi đó ta liền biết có người tiếp xúc ngươi. Lúc đó chỉ là nghĩ biết thời biết thế cùng với để kia sắp xếp chưa quen thuộc hoặc là người đến không bằng chủ động bồi dưỡng một cái, vì lẽ đó ta mới có thể coi trọng ngươi. Vốn là chỉ là dự định cùng ngươi thân cận mấy lần để ngươi có hợp lý thời cơ tiếp xúc được một ít bí mật theo tình báo cũng coi như, bất quá đến là không nghĩ đến ngươi để ta cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa loáng một cái chính là nhiều năm như vậy, từ lúc trước cái kia ngây ngô thiếu nữ cũng thay đổi thành hiện tại khinh thục nữ. Ngươi nói cho kia tình báo đều là ta không thèm để ý, mà ta lưu ý. Ngươi nhưng ẩn giấu hạ xuống. Vì lẽ đó ở trong lòng ta, ngươi là nữ nhân ta Mai, mà không phải kia đặc công Mai. Vậy ngươi không trách ta. Trách ngươi còn lại ở chỗ này. Tô Phục vừa cười vừa nói. Thật xin lỗi, ta tâm lý tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhiều năm như vậy gánh vác bí mật cũng rốt cục nói ra, chủ yếu nhất là Tô Phục cũng không trách chính mình không có không muốn chính mình, điều này làm cho Mai không nhịn được khóc. Tô Phục đưa tay sát Mai nước mắt, Mai nước nở nói, hai người kia là công, ta trước liên lạc viên. Ta biết rõ. Tô Phục cười nói. Ngươi không cần để ý những này trước đây như thế nào sau đó được cái đó, ngược lại ngươi cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi có chừng mực đồng thời những năm này vẫn làm rất tốt. Việc này cứ như vậy không cần nghĩ nhiều nữa, đi rửa mặt theo ta ra ngoài đi dạo phố mua thức ăn, buổi tối kiếm chút ăn ngon xem như chúc mừng thần môn quốc gia chính thức thành lập. Mai tầng tầng gật gù. Trong chốc lát thu thập xong Mai một lần nữa lại đây, hai người mang theo nạ tạ xạ xuất môn. Có thể cảm giác được đem tâm lý bí mật nói ra sau Mai cả người có cảm giác ung dung không ít, loại kia xuất phát từ nội tâm ung dung theo vui sướng làm cho nàng tựa hồ so với bình thường càng có mị lực, ở nhất lên ở chung lâu như vậy Tô Phục nhất cử nhất động. Một cái ánh mắt ẩn chứa cái gì hàm nghĩa Mai cũng rất rõ ràng. Lái xe Mai bỗng nhiên dừng lại. Ngươi có thể hay không trước đem nạ tạ xạ đưa về nhà? Hiện tại. Làm cho nàng mình tại nhà. Rất nhanh sẽ tốt. Được rồi. Tô Phục trực tiếp mở ra thuấn di chi thủ môn nạ tạ xạ thả lại trong nhà giường trẻ em bên trên. Sau đó nhìn về phía Mai muốn hỏi nàng làm cái gì. Đã thấy đến Mai trêu khẽ tóc dài trực tiếp túi người lại đây. Tô Phục ánh mắt sáng lên. Không bao lâu xe tựa hồ bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Gần như chừng nửa canh giờ. Tô Phục mới dự định đem nạ tạ xạ một lần nữa mang tới, bất quá phát hiện nạ tạ xạ tựa hồ ngủ ngẫm lại Tô Phục cũng coi như. Ngược lại bất cứ lúc nào chú ý dưới nàng tình huống là tốt rồi, nên không có việc gì. Mai chụp lấy y thì phục hướng về Tô Phục yên nhiên nở nụ cười lúc này mới tiếp tục mở xe. Siêu thị, bãi đỗ xe. Ngươi đi vào trước, ta một lúc tìm ngươi, ngược lại ta thích ăn cái gì ngươi cũng biết rõ. Tô Phục theo Mai xuống xe nhưng đối với Mai nói một tiếng. Mai hơi có chút bất ngờ nhưng cũng không có hỏi nhiều, gật gù xoay người đi siêu thị. Tô Phục tựa ở trên xe, một hồi lâu sau một chiếc xe mở ra bên cạnh hắn dừng lại. Cửa xe mở ra, bẹt đi. Cutter từ trên xe bước xuống đi tới Tô Phục trước mặt đưa tay lấy ra nhất điếu xì gà đặt ở Tô Phục trong miệng tiêu đốt. Ta cảm thấy ngươi cần cái này. Sau đó nhất căn thuốc, tái quá thần tiên sống sao. Nhưng ta không đánh thuốc Tô Phục trực tiếp đem xì gà nát tan, đối với bẹt đi. Cutter đến không có chút nào bất ngờ. từ trong nhà đi ra không bao lâu hắn cũng cảm giác được Betty. Cutter theo chính mình. Tìm ta có chuyện gì? Tô Phục thuận miệng hướng về Betty hỏi. Liên quan với Hitney sự tình. Betty trầm giọng nói. Hitney. Tô Phục thoáng lăng mấy giây sau đó đối đầu hảo. Thời gian quá lâu, thời gian thật dài chưa thấy Hitney, linh vật chất bên kia vẫn không có tiến triển, Tô Phục cũng là không có chú ý. Hiện tại Betty nhưng bởi vì Hitney sự tình tìm đến mình. Theo linh vật chất có quan hệ. Chương 29, bắt cửa vợ chồng cùng hạ. Lúc trước trong hồ băng thi sự tình là ngươi làm, ta biết rõ nhưng ta không có chứng cứ. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ngươi và ta cũng thay đổi rất nhiều. Betty. Cutter nhìn Tô Phục chậm rãi nói. Nhưng lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Tại sao? Tô Phục hỏi. Bởi vì đây là ta rời đi SHIELZ trước cái cuối cùng nhiệm vụ. Ngươi biết SHIELZ đối với ta mà nói ý vị như thế nào, ta cũng biết mình đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào, vì lẽ đó giúp ta. Betty. Cutter chăm chú nhìn Tô Phục. Rời đi SHIELZ về sau dự định làm cái gì? Tô Phục có chút bất ngờ hỏi. Trồng chút hoa, nhìn sách quá một ít nhân sinh bình thường sinh hoạt, nếu như ngươi không có ghét bỏ ta châm luôn có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, dù sao ngươi là đời ta duy nhất nam nhân. Ta nhớ rằng ngươi đã nói ở ta chết trước còn có cơ hội gặp lại được đội trưởng, vậy ta sẽ chờ nhất đẳng gặp lại vừa thấy đội trưởng, ta nhân sinh nên liền không có tiếc nuối. Betty. Cutter có chút cảm thán nói. Làm sao? Tình cũ không thể a? Tô Phục cười trêu ghẹo nói. Betty. Cutter có chút cáu giận nói, chỉ là muốn gặp gỡ lao chiến hữu mà thôi. Làm sao đột nhiên có rời đi SHIELZ muốn phương pháp? Betty. Cutter thế nhưng là lao thẳng đến SHIELZ xem là chính mình mệnh một dạng, bây giờ lại đột nhiên muốn lui ra, điều này làm cho Tô Phục có chút hiếu kỳ. Rất nhiều thứ đều sẽ là biến. Ta từ lúc trước không được coi trọng tiểu viên chức biến thành SHIELZ nguyên lão, ngươi cũng lắc mình biến hóa trở thành quốc vương. SHIELZ cũng thay đổi, hào đột cũng thay đổi. Hơn nữa nha cũng lão, không phải sao? Betty. Cutter nói. SHIELZ có cái khoa học gia gọi là hạ. Hắn đang nghiên cứu một loại đặc thù phân tử không gian, sau đó phát hiện khả năng theo hịt nỉ đang nghiên cứu linh vật chất có quan hệ, hào đột rất vì lẽ đó tìm tới ta, hy vọng có thể giúp một tay. Ngươi tựa hồ cũng không mong muốn. Tô Phục nhìn ra Betty. Cutter tâm tình. Betty. Cutter gật đầu nói, vâng, vì lẽ đó có thể hay không để cho ta mang theo hạ. Thắc hỉ rổ xì đi nghiên cứu một chút linh vật chất. Nếu có tiến triển nói những này thành quả có thể cùng ngươi cùng chung. Đây chính là ta đến mục đích. Ngày mai tới tìm ta đi. Tô Phục nói. Betty. Cutter nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, bất quá mở ra xe sau cửa nàng nhưng đón đến quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Lấy ngươi thân phận địa vị vui lùa một chút nữ nhân không tính là gì, bất quá chơi thời điểm tốt nhất cũng tốt điều tra rõ ràng. Nói xong Betty. Cutter lúc này mới lên xe rời đi. Tô Phục cười cười, nàng đây là tại nhắc nhở chính mình điều tra mai sao. Nàng chuyển biến ở Tô Phục xem ra có chút đột ngột, dù sao ở trên trời thông báo kiện thời điểm nàng tựa hồ còn không có cái ý nghĩ này phương pháp. Bất quá Betty. Cutter đối với SHIELZ nản lòng thoái chí cũng rất bình thường, dù sao SHIELZ trải qua nhiều năm như vậy thay đổi nhân sự, quyền lực thay đổi khẳng định có biến hóa, huống chi còn có hỉ dạ thẩm thấu. Mà Howard hội biến cũng rất bình thường. Không có ai cả đời bất biến. Nếu như Betty. Cutter nếu là thật lui ra SHIELZ nói cũng không tệ. Tô Phục ngẫm lại cho SM gọi điện thoại, để hắn thông chi Hịt Nỉ chuẩn bị ngày mai chính mình sẽ tới dẫn người nghiên cứu linh vật chất. Đối với Hịt Nỉ Tô Phục hay là thẳng thất vọng, nếu nàng nghiên cứu không đi ra như vậy để hạ. Thắc nghiên cứu một chút cũng không tệ. Dù sao hạ. Thắc thế nhưng là sơ đại án mà nghiên cứu ra thắc phân tử, hơn nữa tựa hồ cũng là theo linh vật chất có quan hệ. Tô Phục tiến vào siêu thị rất mau tìm đến Mai, hai người đi chơi một vòng mua không ít đồ vật lúc này mới trở lại. Buổi tối thời điểm sau xí lỏ kẻ chưa có trở về. Đại sứ quán bên kia tựa hồ có cái gì việc vặt cần xử lý, vì lẽ đó thẳng thắn Tô Phục để Mai đi bắt cờ vợ chồng lại đây cùng đi ăn tối. Một mặt là để bọn hắn cảm thấy Mai ở bên cạnh mình tầm quan trọng, mặt khác cũng là với bọn hắn làm quen một chút, nói không chắc chờ bọn hắn có ngoại ý muốn sau khi chết còn có thể thu dưỡng Peter đây. Nếu như cuốn một vòng cuối cùng vẫn là để Mai đến thu dưỡng giáo dục Peter nói cái kia đến là rất thú vị, cũng không biết không thể Ben thúc thúc Peter có phải hay không còn sẽ trở thành cái kia sở Spider-Man. Đối với Tô Phục mời hai người đương nhiên cao hứng vô cùng. Mà không có bí mật Mai cũng càng thêm ung dung, vì lẽ đó bữa này cơm tối hay là ăn rất vui vẻ. Tô Phục cũng biết Di Chát có cái đệ đệ gọi là Vốn, chỉ bất quá cũng không cùng bọn họ sinh hoạt tại nhất lên hơn nữa nghe nói tựa hồ đã kết hôn. Bắt cờ vợ chồng cáo từ rời đi, Tô Phục đi dụ dỗ nạ tạ sang ngủ, Mai thu thập xong mới lên đến theo Tô Phục cùng tắm rửa trở về phòng. Vừa mới vừa tiến đến Mai liền dị thường chủ động ôm lấy Tô Phục đòi hỏi, hay là Mai thẳng thắn bí mật sau cảm thấy là một cái tân khai thủy, vì lẽ đó Mai cũng làm cho Tô Phục có mới trải nghiệm. Một đêm ngư long múa, từng trận tiếng ca bình. Sáng ngày thứ hai Mai nhẫn nhịn không khỏe nhưng mỉm cười đi dưới lầu làm cơm, vừa chuẩn bị sẵn sàng đi lên lầu gọi Tô Phục lên chỉ nghe thấy chuông cửa vang. Nàng nghi hoặc đi qua mở cửa phát hiện đứng ngoài cửa một nam một nữ. Các ngươi tìm ai?
Ta tìm Tô Phục.
Petri.
Cutter nói.
Một nam một nữ này chính là Petri.
Cutter cùng với Hạ.
Thật. Hả, cái kia trước tiến đến đi, hắn còn không có tỉnh ta đi gọi hắn. Mai thức thời không có hỏi nhiều mời hai người đi vào, sau đó xoay người đi lên lầu gọi Tô Phục. Chỉ chốc lát sau chỉ thấy Mai hạ xuống. Hắn ở rửa mặt rất nhanh sẽ hạ xuống. Ước chừng có thể có 2-10 phút đồng hồ, Tô Phục lúc này mới mặc chỉnh tề hạ xuống. Liếc mắt nhìn Petri.
Cutter cùng với Hạ.
Thật, Tô Phục khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi vừa muốn mở miệng, đã thấy Petri.
Cutter hướng về Mai phương hướng về phía một cái nói, người ăn trước bữa sáng đi, còn lại chúng ta ở trên đường nói.
Nhất lên sao?
Không cần.
Tô Phục đơn giản ăn xong điểm tâm theo Mai nói một tiếng, lúc này mới mang tới Petri.
Cutter cùng với Hạ.
Thật từ trong nhà đi ra.
Lên xe, Petri.
Cutter mới cho Tô Phục giới thiệu một chút Hạ.
Thật.
Thê tử ngươi đây.
Tô Phục hướng về Hạ.
Thật đột nhiên hỏi.
Hạ.
Thật trực tiếp sửng sốt, cái này tình huống thế nào?
Nào có lần thứ nhất gặp mặt liền hỏi người ta thê tử.
Hắn nói quanh co không có mở miệng,
Petri.
Cutter có chút oán trách nói, ngươi làm gì thế a? Lên liền hỏi Hạ hỉ rổ xỉ thê tử.
Không có gì, chỉ là thật tò mò muốn gặp gỡ.
Dù sao Hạ.
Thật thê tử thế nhưng là sơ đại mà.
Chương 30, Hạ, chú ý thê tử ngươi.
Hạ, ngươi đừng lưu ý.
Petri.
Cutter hãy náy hướng về Hạ.
Thật nói một tiếng sau đó bất đắc dĩ quay đầu cảnh cáo Tô Phục một chút sau đó mới lái xe.
Hollywood.
Tô Phục có hơn 10 năm chưa có tới, bây giờ Hollywood mắt biến hóa vô cùng lớn lao xem như triệt để trở thành ngôi sao thiên đường, điện ảnh nghiệp phát triển tốc độ cực nhanh. Nói đến mặc dù tại mạ và thế giới bên trong chủ đả hay là siêu cấp anh hùng. Nhưng trên thực tế mỗi cái hành nghiệp phát triển cũng phi thường cấp tốc, điện ảnh, ca khúc, mạn gạ chờ chút phát triển cũng cực kỳ tốt.
Đây là đi đâu?
Nhìn chu vi càng ngày càng hẻo lánh Tô Phục thuận miệng hỏi một câu.
Hít nỉ phòng thí nghiệm, nàng thế nhưng là ngươi không có chút nào quan tâm sao?
Petri.
Cutter hỏi.
Thời gian trôi qua quá lâu, vẫn không có gì tiến triển vì lẽ đó cũng không có chú ý.
Tô Phục thuận miệng nói.
Ước chừng mười mấy phút tả hữu liền gặp được phía trước phòng thí nghiệm, xem ra quy mô không nhỏ. Xa xa liền gặp được là phòng thí nghiệm cửa lớn hịt nhỉ chính đứng ở nơi đó nên tiếp, điều này làm cho phòng thí nghiệm công tác nhân viên phi thường hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì đại nhân vật muốn tới á dĩ nhiên để bột tự mình đứng ở cửa nên tiếp. Không lâu lắm, xe lái tới tiến vào phòng thí nghiệm ở một bên dừng lại.
Petri.
Cutter ba người hạ xuống.
Vậy hạ.
Tô Phục vừa hạ xuống, liền gặp được hịt nhỉ trực tiếp quỳ xuống vân an. Hành động này để phòng thí nghiệm người có chút ngộng, tình huống thế nào?
Lại vẫn quỳ xuống.
Này lễ tiết cũng không tránh khỏi thái long trùng đi.
Bệ hạ.
Cái gì bệ hạ?
Đứng lên đi.
Tô Phục nhàn nhạt nói tiếng chỉ thấy Hịt Nì chậm rãi đứng lên. Lúc này Hịt Nì đã không còn nữa lúc tuổi còn trẻ Hollywood ngôi sao mỹ nhan, tóc đã bạc trắng, trên mặt cũng có nếp nhăn, xem ra tựa hồ so với Petri.
Cutter còn muốn lão một ít.
Những năm này Hịt Nì vẫn chuyên tâm linh vật chất nghiên cứu, dùng não rất nhiều, lão nhanh ngược lại cũng đã nói. Tuy nhiên Tô Phục đối với Hịt Nì cũng không thỏa mãn nhưng lúc này xem Hịt Nì dáng vẻ cũng không khỏi có chút thương hại.
Thôi, không có công lao cũng có khổ lao. Về sau ngươi trở về một chuyến đi.
Tô Phục không có nói rõ thế nhưng Hịt Nỉ ánh mắt lại trong nháy mắt sáng, vậy thì mang ý nghĩa mình có thể được huyết thanh khôi phục thanh xuân. Kỳ thực rất sớm trước đây Hịt Nỉ liền nghĩ qua dùng tiền mua vị tợ huyết thanh, siêu cấp chiến sĩ loại kia. Dù sao phần này tiền nàng vẫn có, chỉ bất quá về sau hay là từ bỏ, nàng rõ ràng chính mình không có huyết thanh nguyên nhân. Không phải là ở chỗ có tiền hay không, mà là ở chính mình nghiên cứu có thành công hay không.
Hịt Nỉ ở mặt trước dẫn đường đi hướng về phòng thí nghiệm, một mặt đi một mặt về đi.
Cutter cho nàng giới thiệu một chút Hạ.
Thắt đồng thời cũng nói cho Hịt Nì nếu có bất kỳ thành quả nào nói cũng có thể cùng chung, miễn cho để Hịt Nì không chịu toàn lực.
Hịt Nì vừa bắt đầu quả thật có chút không tình nguyện, bất quá bây giờ nếu được huyết thanh tự nhiên cũng là tốt nhiều, tuy nhiên còn có chút thiểu thiểu không cam lòng nhưng cũng không đến nỗi ảnh hưởng đến Hạ.
Thắt nghiên cứu.
Hịt Nì đầu tiên là giới thiệu sau phòng thí nghiệm tình huống, sau đó rất mau tới trở về không vật chất chỗ phòng thí nghiệm. Linh vật chất cũng không có thay đổi gì, Hạ.
Thắt thấy thế đã nghĩ vùi đầu vào công tác bên trong. Hịt Nì nhìn về phía Tô Phục khẽ gật đầu.
Sắp xếp thí nghiệm công cụ, nghỉ ngơi gian phòng, rất nhanh vùi đầu vào công tác ở trong.
Người đi sao?
Nhìn thấy không có mình chuyện gì,
Petri.
Cutter hướng về Tô Phục hỏi.
Tô Phục ngẫm lại khẽ lắc đầu, ta trước tiên lưu nhìn bên này xem đi.
Petri.
Cutter có chút hoài nghi cảnh cáo Tô Phục nói.
Người cũng chớ làm loạn, bình thường làm loạn cũng là thôi đừng đánh hạ.
Thật thê tử chú ý.
Tô Phục thấy buồn cười.
Vợ người cái gì nếm thử đến cũng không phải không được đương nhiên nhất định phải cực phẩm loại kia, không nhìn thấy sơ đại và sập trước nàng vẫn đúng là không thể cái ý nghĩ này phương pháp, hắn lưu lại mục đích chính là nhìn linh vật chất tình huống mà thôi. Betty. Cutter nhắc nhở sau liền rời đi, dù sao Tô Phục có nghe hay không nàng là không thể làm phương pháp khống chế, cũng ngăn cản không, chỉ có thể hy vọng hạ. Thật không thể xui xẻo như vậy, thê tử đừng làm cho Tô Phục coi trọng. Hít nì cho Tô Phục sắp xếp là phòng nàng, cũng là tốt nhất gian phòng. Làm hít nì theo hạ. Thật giao cho hiện nay chính mình trước nghiên cứu sau trở lại xem Tô Phục, vừa thấy mặt tự nhiên lại quỳ xuống. Vậy hạ, ta đúng không lên ngài tín nhiệm theo. Được, ta cũng không muốn nghe những thứ này. Tô Phục đứng dậy phất tay. Ta đưa ngươi đi FAIR bằng tiêm vào huyết thanh. Phất tay, cánh cửa xuyên biệt. Hít nì hưng phấn đi vào. Gần như nửa ngày trời sau. Vì tớ bên kia gọi điện thoại tới nói Hịt Nỉ đã tiêm vào xong Tô Phục lúc này mới phất tay mở cửa đem Hịt Nỉ triệu hoán lại đây. Tiêm vào xong huyết thanh Hịt Nỉ đã khôi phục thanh xuân, xem ra theo lúc trước theo chính mình thời điểm giống như lúc. Vậy hạ. Người cùng hạ. Thật tiếp tục linh vật chất nghiên cứu, chú ý một chút hắn nghiên cứu phương hướng theo thành quả, hắn chủ yếu mục đích chính là nghiên cứu một loại thật phân tử đặc thù hạng mục, hiểu chưa? Tô Phục hướng về Hịt Nỉ nói. Minh bạch. Đi tắm rửa đi. Tô Phục phất tay một cái. Hịt Nỉ rất nhanh đứng dậy rời đi. Không bao lâu lần thứ hai trở về phòng. Hơn 10 năm không thể lái qua chiếc xe này, cái này đột nhiên mở vừa mở còn rất có mới mẻ cảm giác. Hạ. Thật tuy nhiên cũng là SHIELZ người, nhưng trên bản chất càng giống là một nhà khoa học, mà khoa học gia đặc điểm cũng phi thường nhất trí, đó chính là đầu nhập, vì lẽ đó hạ. Thật theo vị vợ gần như hầu như đến về sau mỗi ngày mê mội đối với linh vật chất nghiên cứu. Khoảng chừng quá có thể có 2, 3 ngày, Tô Phục nhìn thấy hạ. Thật thế tử. Dáng dấp còn xem như đẹp đẽ, vóc người cũng không tệ. Hơn nữa thoạt nhìn rất đoan trang hiền thục dáng vẻ. Đây là sơ đại hòa sợ. Tô Phục hơi có như vậy điểm thất vọng, thật sự là không có gì kinh diễm cảm giác. Hơn nữa, nàng đối với hạ. Thật rất tốt, còn cố ý hỏi qua Hịt Nì có thể hay không lưu lại chăm sóc hạ. Thật sinh hoạt thường ngày, Hịt Nì hỏi qua Tô Phục sau đồng ý hạ xuống. Sau đó, nàng liền lưu lại. Biết được hạ. Thật thê tử dĩ nhiên cũng đi qua còn lưu ở bên kia dự định chăm sóc hạ, bẹt đi. Cắt thơ còn cố ý cho hạ gọi điện thoại nhắc nhở dưới chú ý mình thê tử. Hạ đến là miệng đầy đáp ứng chỉ là lại không quá để ở trong lòng một dạ cũng đặt ở linh vật chất nghiên cứu bên trên. Chương 31, lục, hạ muốn lủ. Hạ thê tử đến cũng không có sản sinh quá to lớn ảnh hưởng, bẹt đi. Cắt thơ cố ý nhắc nhở cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì Tô Phục căn bản không có đi đến gần hoặc là tiếp xúc hạ thê tử, ban ngày thời điểm Tô Phục trên căn bản chính là nghiên cứu từ trường năng lực, nhất là ở dị không gian. Hắn phát hiện dị không gian bên trong cũng có từ trường tồn tại hơn nữa mặc dù là theo hiện thực thế giới trồng lên nhưng từ trường lại không phải một cái, phản phất dị không gian chính là một cái hoàn chỉnh thế giới một dạng. Tô Phục từng thử một cái tay ở dị không gian, một cái tay ở hiện thực thế giới. Hai cái tay cũng có thể cảm giác được hai thế giới từ trường. Cái này rất thú vị. Buổi tối, Hít Nì hội trở về hầu hạ Tô Phục, vì lẽ đó hắn vẫn đúng là tâm tư gì đi vén hạ thế tử. Nhất là tình cờ buổi tối thời điểm vẫn có thể nghe thấy hạ trong phòng truyền thanh âm Tô Phục thì càng không thể hứng thú gì. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, Tô Phục thu hồi năng lực hướng về cửa hơi xua tay, môn chính mình mở. Ngoài cửa, hạ thê tử hơi sững sờ hướng về Tô Phục gật đầu nói, hạ có phát hiện mới muốn cho ngươi đi một chuyến phòng thí nghiệm. Hả, thật sao? Tô Phục một mặt nói một mặt đứng dậy đi ra ngoài. Không nghĩ tới hạ. Thật vừa mới đến không bao lâu vậy mà liền có phát hiện mới. So sánh Hịt Nỉ Tô Phục còn thật không biết nói cái gì cho phải. Trong phòng thí nghiệm. Hạ. Thật cùng với Hịt Nỉ chính hưng phấn nhìn chằm chằm cách ly trong dương linh vật chất, nhìn thấy Tô Phục lại đây hạ. Thật vội vàng nói, ngươi mau đến xem. Tô Phục hướng về linh vật chất nhìn lại. Tựa hồ có không gian ba động. Một lát sau Tô Phục nói. Hạ. Thật kích động nói, không sai, chính là không gian ba động. Đây là Hịt Nỉ trước bất ngờ thao tác lại phát hiện biến hóa, trước những này linh vật chất vận động là có quy luật. Nhưng là từ sáng sớm hôm nay bắt đầu những này vận động tựa hồ bắt đầu biến ngổn ngang không hề quy tích, sau đó bắt đầu sản sinh một loại nào đó không gian ba động. Chúng ta tin tưởng chỉ cần có thể nắm giữ loại này không gian ba động đồng thời mở rộng, rất có thể sẽ có phát hiện. Nói thí dụ như, linh vật chất khởi nguồn. Hít Nì cũng có chút hưng phấn nói. Tô Phục nhưng cao mày, thế nhưng, không gian ba động cũng không phải từ linh vật chất trên sản sinh. Cái gì? Không thể a, rõ ràng chính là hạ. Thật còn chưa nói hết đã bị Tô Phục đánh gãy. Ngươi cảm giác được linh vật chất không gian ba động đây chẳng qua là dư âm, là từ những nơi khác sản sinh sau đó tiếp xúc được linh vật chất sau sản sinh một loại biến hóa, thật giống như sóng âm ở dạng, chỉ là gặp phải linh vật chất sau mới sản sinh tặng lại. Vậy, như vậy nói cách khác chúng ta thất bại, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hít Nỉ có chút thất vọng nói. Không, coi như là như vậy ta tin tưởng cũng có thể thông qua gợn sóng này đến hiểu biết rất nhiều thứ. Hạ, thật tuy nhiên cũng có chút thất vọng nhưng rất nhanh sẽ một lần nữa tỉnh lại. Vào lúc này phòng thí nghiệm bộ đàm như vang, Hịt Nỉ đi tới một bên dò hỏi tình huống, một hồi lâu sau xoay người nói, Hạ Hỉ Dỗ Xi, có cái gọi Van Đỉnh nữ sĩ tìm ngươi. Van Đỉnh. Hạ. Thật đón đến nói, hẳn là Van Điển Hỷ Rổ Sỉ nữ nhi đi. Van Điển Hỷ Rổ Sỉ cũng là phi thường xuất sắc khoa học gia, ở không gian lạp tử phương diện cũng có nghiên cứu. Ta có thể.
Hạ.
Thắt nhìn về phía Hít Nhi, Hít Nhi gật gù, đương nhiên có thể. Nếu không phải là linh vật chất sản sinh không gian ba động, Tô Phục cũng là không thể ở lại chỗ này xoay người đi ra ngoài. Tuy nhiên cái này ba động không phải là linh vật chất sản sinh, nhưng khẳng định theo linh vật chất có quan hệ. Tô Phục cảm ứng đến cái này ba động vốn là phát sinh vị trí ở nơi nào, làm cho không gian sản sinh ba động còn có thể phát động linh vật chất phản ứng, cũng không quá tầm thường. Tô Phục đống nhiên dừng lại cảm ứng. Vừa dừng lại cũng cảm giác được có người sau lưng đụng vào chính mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hạ Thác phu nhân đang đứng sau lưng mình. Tô Phục vẻ mặt hơi khác thường đánh giá nàng, trước nàng xác thực sau lưng mình, nhưng là mình đã sớm dừng lại nàng vẫn còn đụng vào. Tô Phục nhãn quang để Thác phu nhân hơi có chút mặt đỏ, nàng nghĩ đến trước khi đến vẻ đi. Carter cố ý nhắc nhở qua chính mình muốn lưu tâm Tô Phục, hơn nữa khoảng thời gian này nàng cũng hiểu được Tô Phục theo hệt nghị quan hệ. Đây là một cái phong lưu nam nhân. Chỉ là nàng không rõ ràng Tô Phục tại sao lại đối với mình thú vị, hơn nữa trước cũng chưa có tiếp xúc qua. Đến từ sau cũng không thấy Tô Phục có cái gì đặc biệt cử động, điều này làm cho nàng an tâm không ít. Người không sao chứ? Tô Phục hỏi. Thác phu nhân lắc đầu một cái, không, không có việc gì, đúng không lên là ta không thể chú ý. Tô Phục gật gù xoay người chuẩn bị rời đi. Thác phu nhân rồi lại gọi lại chính mình. Tô Phục tiên sinh. Còn có việc. Tô Phục quay đầu nhìn về phía nàng. Nàng có chút do dự. Ta có chút nói muốn cùng Tô Phục tiên sinh nói, nhưng hy vọng Tô Phục tiên sinh có thể. Có thể đừng nói cho chúng ta.
Ồ.
Vậy, đi phòng ta. Tô Phục thăm dò hỏi. Nàng gật gù đồng ý. Tô Phục khỏe miệng dương lên, hắn không tin nàng chưa từng nghe nói chính mình đối với nàng cảm thấy hứng thú sự tình bây giờ lại còn muốn đơn độc theo chính mình nói chuyện, còn muốn tránh hạ.
Cái này nhưng là thú vị.
Đi tới Tô Phục gian phòng. Nàng do dự nhìn Tô Phục nói.
Tô Phục tiên sinh, ta biết rõ làm như vậy không tốt lắm nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể giúp ta.
Giúp ngươi cái gì?
Tô Phục cười tủm tỉm hỏi.
Ta muốn cùng Hạ tách ra.
Nàng ngữ xuất kinh nhân nói.
Ngươi là chăm chú.
Tô Phục bất ngờ nhìn hắn.
Ngươi không phải là theo Hạ cảm tình rất tốt sao?
Phu thê sinh hoạt cũng rất hài hòa.
Tại sao?
Không tại sao, ta chỉ là muốn với hắn tách ra. Nhưng ta nghĩ dùng để một loại sẽ không quá ảnh hưởng hắn phương pháp, ta nghĩ, ngươi có thể giúp ta.
Nàng nói.
Tại sao?
Bởi vì
nàng sắc mặt đỏ lên.
Bởi vì ta nghe nói ngươi đối với ta thú vị, hơn nữa.
Linh vật chất ở ngươi nơi này.
Vì lẽ đó, nếu như ta với hắn tách ra, ngươi lại mạnh mẽ yêu cầu hắn tiếp tục nghiên cứu nói đây là hợp lý nhất khả năng, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng hắn nghiên cứu.
Ta không muốn bởi vì ta để hắn từ bỏ hầu như nghiên cứu nửa đời hạng mục.
Ngươi ý tứ là để ta cho Hạ
Thắt mang nón xanh.
Tô Phục chậm rãi áp sát nàng, nàng chậm rãi tới gần sau đó tựa ở trên tường.
Tô Phục đưa tay đến bích đông, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn.
Ta không ngại làm cái này ác nhân, ngược lại các nàng cũng cảm thấy ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nhưng ta nghĩ biết rõ ngươi tại sao phải theo Hạ tách ra.
Chương 32, Hạ.
Thắt bạo lực gia đình. Nếu như trước cùng với nàng có cái gì ám muội hành vi, hoặc là nàng chủ động muốn tìm một chút việc vui nói như vậy để Hạ xanh mượt cũng rất bình thường, dù sao Hạ loại này khoa học gia cũng thẳng không thể tình thú. Thế nhưng nói muốn tách ra, nên sẽ không cho tới chứ. Hơn nữa, đây tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Khoảng cách gần như vậy Bích Đông làm cho nàng có chút không quen, mặt đỏ thật giống muốn chín dục giống như, bất quá nàng nhưng kiên trì ngẩng đầu nhìn Tô Phục.
Bởi vì, ta mang thai.
Cái gì?
Tô Phục ngẩn người vô ý thức lùi về sau.
Ngươi mang thai.
Vậy ngươi còn?
Cũng là bởi vì ta mang thai cho nên mới muốn theo Hạ tách ra, bởi vì hắn chắc chắn sẽ không cho phép ta sinh ra đứa bé này. Thân thể ta cũng không quá tốt nếu như ta cố ý muốn sinh ra hải tử nói có thể sẽ chết. Nhưng coi như không sinh hải tử ta chỉ sợ cũng không thể làm phương pháp cùng hắn đến già đầu bạc, vì lẽ đó ta mới chịu với hắn tách ra.
Chờ ta đem hải tử sinh ra được, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đem hải tử giao cho hắn, ta biết rõ yêu cầu này rất quá đáng, nhưng chỉ có ngươi có thể tại không ảnh hưởng hạ nghiên cứu tình huống để ta sinh ra đứa bé này.
Nàng câu xin nói.
Tô Phục nhưng trầm mặc không nói.
Nàng đến là biết rõ sơ đại hòa sập đúng là chết, nhưng không phải là bởi vì theo hạ.
Thắt cùng đi ra nhiệm vụ kết quả thu nhỏ lại đến á nguyên tử lớn nhỏ mới chết sao?
Có thể không phải là bởi vì sinh ra nhị đại hòa sập mới chết.
Rốt cuộc là bởi vì cái này nhiệm vụ chỉ là giả.
Hay là bởi vì sinh ra hải tử sau nàng cũng chưa chết.
Kỳ thực ngươi không thể tất muốn làm như thế.
Ta van cầu ngươi giúp ta.
Nàng thái độ phi thường kiên quyết.
Được rồi.
Thịt không ăn được còn sẽ chọc một thân tao. Bình thường tới nói chuyện như vậy Tô Phục là sẽ không làm. Thế nhưng nàng như vậy khổ sở cầu xin Tô Phục đến cũng là rất thay đổi sắc mặt.
Dù sao đây là rất chuyện vĩ đại, hơn nữa loại này oan uổng đối với Tô Phục cũng không có ảnh hưởng gì, các ngươi không cũng cảm thấy ta sẽ lục hạ sao.
Vậy hãy để cho chuyện này trở thành sự thật được, ngược lại chờ nàng sinh ra hải tử sau cũng là chân tướng bệnh mát.
Ngươi hy vọng ta làm thế nào?
Tô Phục hỏi.
Nàng lắc đầu một cái, ta không biết, ngươi tới làm đi.
Được rồi, bất quá có thể sẽ có một ít không quá lễ phép hành vi. Nếu như không thể mang thai nói Tô Phục hỗ trợ về hỗ trợ, coi như làm cái gì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng dù sao nàng bây giờ là cái phụ nữ có thai, hơn nữa còn là cái vĩ đại mẫu thân, nàng đối với Hạ Thác Yêu thậm chí có thể nói siêu việt sinh mệnh, vì lẽ đó Tô Phục vẫn đúng là không có cái gì khinh nhờn hoặc là chiếm tiện nghi muốn phương pháp. Không phải là Tô Phục có vĩ đại như vậy thuần khiết tư tưởng giác ngộ, chỉ là thời gian mang thai nữ nhân hắn xác thực không làm được cũng không sinh được cái gì biến thái muốn phương pháp. Phanh phanh phanh.